Chương 29 vô song phường mới xây 2, chương 29 vô song phường mới xây 2, Linh Lỗi chỉ về đằng trước mơ hồ có thể thấy được hùng quan cửa ải, hưng phấn mà nói ra. Huyền Vũ xoa xoa mồ hôi chán, gật đầu nói, đúng vậy a, rốt cục nhanh đến. Cái này hơn 10 ngày buôn ba, xác thực không dễ. Huyền Tư tiếp lời nói, cũng may mắn được chúng ta là người tu hành, như đổi lại phổ thông phàm tục, sợ là một năm cũng khó có thể vượt qua xa xôi như thế khoảng cách. Linh Giao nhìn qua phía trước, trong mắt cũng tràn đầy chờ mong, không biết cái kia vô song phường đến tột cùng là bực nào quan cảnh. Lại trải qua 2 ngày đi đường, một tòa xa so với thuộc quận thành to lớn bao la hùng vĩ đại thành xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Trong thành khu vực, một mảnh khí thế rộng rãi, tỏa ra ánh sáng lung linh khu kiến trúc đặc biệt bắt mắt, nơi đó đúng là bọn họ mục đích, Càn Nguyên Đế quốc vô song phường. Vừa mới tới gần, một cỗ hỗn tạp các loại linh lực ba động, tiếng người huyên náo sóng nhiệt liền đập vào mặt. Phương thị lối vào ngựa xe như nước, các loại tu sĩ xuyên thẳng qua không thôi, có ngự khí mà đến tiên phong đạo cốt người, có ngồi cưỡi dị thú uy vũ chẳng hán, cũng giống như bọn hắn bình thường phong trần mệt mỏi bộ hành giả. Giao dịch hỏi thăm thanh âm, có kẻ mặc cả thanh âm bên tai không dứt. Càng làm cho năm người trong lòng run lên chính là, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tại trong phường thị này, ẩn ẩn có một đạo thần thức cường đại đảo qua, nó khí tức bên thâm tựa như biển, xa không phải bọn hắn có khả năng mới tới. Linh Giao nhỏ giọng đối với Huyền Vũ nói, sư thúc, nghe đồn vô song phường tại mỗi cái trọng yếu phường thị đều có trúc cơ trở lên cường giả tọa chấn, xem ra quả thật không giả.
Đúng vậy a,
xác thực. Không biết chúng ta có thể giao dịch đến đồ vật muốn không? Nhìn một chút, nhìn một chút. Thượng cổ di tích đảo được bí tịch tàn quyển, nói không chừng nội tàng vô thượng đại đạo. Bách thảo lâu xuất phẩm, ngưng khí đan phẩm chất cam đoan, già trẻ không gạt. Mới từ mê vụ xâm lâm săn đến ra hỏa hồ, luyện chế pháp y tốt nhất vật liệu. Nhiều loại tiếng gào to liên tiếp. Năm người mang hiếu kỳ, trước tiên ở phường thị ngoại vi sạp hàng khu đi dạo một vòng. Chỉ gặp hai bên đường, tán tu, đám võ giả ngay tại chỗ trải rộng ra ra thú hoặc bài thô, bày bán lấy riêng phần mình vật phẩm. Có vết gì loang lổ, linh quang ảm đạm pháp bảo tàn phiến, nhiều năm phần rõ ràng không đủ, dược lực mỏng manh thảo dược, còn có một số tạo hình cổ quái, công dụng không rõ vật nhỏ. Huyền Vũ khẽ lắc đầu, Linh Lỗi nhíu mày, cầm lấy một khối danh xưng huyền thiết tinh anh vật liệu ước lượng, lại thất vọng buông xuống. Linh Thanh thì tại một cái bán đan dược trước sạp hít hà, thấp giọng nói, cái này tích cốc đan tạp chất quá nhiều, hỏa hầu nắm giữ được kém xa ta. Một vòng vòng xuống đến, mấy người trong lòng đều nắm chắc. Trên những bày hàng này đồ vật, hoặc là phẩm chất thấp kém, hoặc là có hoa không quả, đối bọn hắn mà nói không có chút nào lực hấp dẫn. Cho dù ngẫu nhiên nhìn thấy một hai kiện tựa hồ không sai, chủ quán mở ra giá cả cũng cao đến quá đáng, mà lại chỉ lấy linh thạch, tự tuyệt lấy vật đổi vật. Xem ra trông cậy vào tại trên những bày hàng này đãi đến bảo bối là không thực tế. Sư Minh nói chính là, chúng ta hay là trực tiếp đi tụ bảo cấp đi, trước tiên đem đồ vật đổi thành linh thạch lại nói. Huyền Tư phụ họa. Linh Giao mấy người cũng nhao nhao gật đầu. Có linh thạch mới là đạo lý quyết định. Tụ bảo cấp ở vào trong phương thị, là một tòa độc lập tầng 7 hình bảo tháp kiến trúc, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, trước cửa có hộ vệ đứng trang nghiêm, khí thế sông nghiêm. Bước vào trong đó, hoàn cảnh lập tức biến đổi. Bên ngoài là ồn ào náo động chợ búa, bên trong lại là trang nhã tĩnh mịch địa đường. Bóng loáng như gương ngọc thạch sàn nhà, giường cột chạm trổ mái vòm, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương. Các loại bảo vật phân loại trưng bày tại lưu ly trong suốt trong tủ, tản ra nhu hòa mà mê người linh quang. Một tên thân mang cầm bảo, khuôn mặt tinh anh trung niên trưởng quỹ đang ngồi ở sau quầy khoáy độc lấy tính toán. Gặp năm người tiến đến, lại phục sức thống nhất, khí chất bất phàm, trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, nhưng cũng không chủ động chào hỏi, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Huyền Vũ không sợ trường thương nghiệp nhanh nhẹn linh hoạt, trực tiếp tiến lên, chắp tay nói, trưởng quỹ, chúng ta nghĩ ra bán một nhóm linh mễ cùng tu hành tài nguyên. Nói đi, hắn liền ra hiệu đồng môn đem mang tới vật phẩm từng cái lấy ra, chỉnh tề bày ra tại trên quầy. Trưởng quỹ lúc này mới buông xuống tính toán, chậm rãi đứng dậy, cầm lấy thổi phồng linh mễ nhìn một chút, lại xem xét phụ lục, linh nguyên nước cùng trường kiếm, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, khách quan, ngài nhóm này hàng. Ân, cái này linh mễ, ẩn chứa linh khí còn có thể, nhưng phẩm tướng phổ thông, ở trên thị trường không tính khan hiếm, lao phu chỉ có thể cho đến một cân một linh thạch. Những phụ lục này, cơ sở ngũ hành phù, vẽ thủ pháp lộ vẻ non nớt, linh lực lưu chuyển không đủ hòa hợp, 10 cái tính một viên linh thạch đi. Cái này thanh tâm linh nguyên nước trong suốt độ không sai, tinh tâm ngưng thần hiệu quả nên còn có thể, tính 2 linh thạch một bình. Về phần cái này mấy cái xanh phàm nhất phẩm kiếm, chất liệu cùng thủ pháp luyện chế đều tính đạt tiêu chuẩn, nhưng tiểu dáng phổ thông, không có kèm theo phù văn, vũ linh thạch một thanh. Cái giá tiền này, so Huyền Vũ bọn hắn tâm lý mong muốn thấp không ít. Huyền Vũ lông mày cau lại, trưởng quỹ, cái giá tiền này phải chăng hơi thấp chút? Tông ta linh mễ không dễ trồng, hao phí linh điển tâm lực, những phù lục này, pháp kiếm, linh thủy, cũng là trong môn đệ tử tâm huyết chi tác, phẩm chất tuyệt không phải bình thường tán tu đồ vật nhưng so sánh. Trưởng quỹ nghe vậy, trên mặt lộ ra nghề nghiệp hóa dáng tươi cười, không nhanh không chậm giải thích, tiểu hữu, không phải là lao phu ép giá. Thật sự là bây giờ giá thị trường như vậy, linh mễ trồng trọt tông môn đông đảo, cung ứng sung túc, cơ sở phù lục, pháp khí càng là cạnh tranh kịch liệt. Quý tông vật phẩm cố nhiên không tồi, nhưng cũng chưa vượt qua thị trường thông thường. Mà lại, chư vị duy nhất một lần xuất thủ lớn như thế số lượng, có thể lập tức ăn, trong phường thị này trừ ta tụ bảo cát, chỉ sợ cũng tìm không ra nhà thứ hai song phương ngươi tới ta đi, có kẻ mặc cả một phen. Trưởng quỹ ấn định giá cả, chỉ là thoáng đem phù lục đóng gói giá tăng lên một chút, 12 tấm đổi một linh thạch liền không còn nhà ra. Huyền Vũ mấy người lui sang một bên thấp giọng thương nghị. Huyền Tư có chút không cam lòng, sư minh, giá tiền này ép tới quá độc ác, chúng ta là không phải tìm tiếp nhà khác. Chương 29 vô song phường mới xây 3, Chương 29 vô song phường mới xây 3, Huyền Vũ tương đối tỉnh táo, phân tích nói, sư đệ, hắn nói cũng có mấy phần đạo lý. Linh mễ đối với chúng ta hậu kỳ đệ tử sát thực tác dụng không lớn. Những phù lục này, pháp kiếm, linh thủy, tuy là linh hiên, linh thanh, linh lỗi bất vả làm ra, nhưng tại bọn hắn mà nói cũng là luyện tập đồ vật, chi phí chủ yếu ở chỗ vật liệu cùng thời gian. Tổng hợp đến xem, mặc dù không lý tưởng, nhưng còn có thể tiếp nhận. Trọng yếu là mau chóng đổi được linh thạch, làm hậu tục dự định. Linh Giao cũng thấp giọng nói, sư thúc nói cực phải, chúng ta mới đến, không dễ tìm tới thích hợp hơn người mua. Cuối cùng, năm người đạt thành nhất trí, đồng ý dùng cái này giá cả giao dịch. Kiểm kê hoàn tất, linh mễ, phù lục, linh nguyên nước, pháp kiếm tổng cộng đổi được 90 khỏa linh thạch hạ phẩm. Từng viên linh khí giạt rào đống linh thạch tại trong khay, tản ra ánh sáng nhu hòa. Giao dịch hoàn thành, trưởng quỹ tâm tình không tồi, bắt đầu đem hàng hóa thu nhập dưới quầy túi chứa vật. Huyền Vũ thấy thế, thừa cơ hỏi, trưởng quỹ, xin hỏi quý điểm túi chứa vật định giá bao nhiêu? Trưởng quỹ cũng không ngẩng đầu lên, 30 linh thạch một cái, tiêu chuẩn 1 mét khối lớn nhỏ. 30 linh thạch. Giá tiền này, có thể hay không ưu đãi chút? Trưởng quỹ lúc này mới ngẩng đầu, cười nói, tiểu hữu, túi chứa vật liên quan đến không gian pháp tắc, chế tác vật liệu khan hiếm, công nghệ phức tạp, 30 linh thạch đã là công đạo giá. Ngươi nhìn trong phường thị này, nhà ai không phải cái giá này? Huyền Vũ nhìn về phía đồng môn, mặt lộ vẻ khó xử. Tông môn xác thực một cái túi chứa vật đều không có, bình thường vận chuyển vật tư cực kỳ không tiện. Huyền Tư tiến lên một bước, chắp tay nói, trưởng quỹ, chúng ta vừa làm lớn như vậy một cuộc làm ăn, cũng coi là quý các khách hàng, có thể hay không cho cái ưu đãi? Ngày sau tông môn lại có sản xuất, định ưu tiên đưa tới quý các. Trưởng quỹ bước bước sợi râu, ra vẻ trầm ngâm trạng, một lát sau nói, cũng được, xem ở ngươi ta lần đầu hợp tác, cũng coi như vui sướng phân thượng. Như vậy đi, 28 linh thạch một cái, đây là ta có thể cho lớn nhất ưu đãi. 28 linh thạch, cơ hồ tiêu hao bọn hắn lần này ích lợi 1/3. Năm người lại là một trận do dự cùng thấp giọng thảo luận. Quá mắc, nhưng tông môn sát thực cần, không có túi chữ vật, về sau xuất hành, vận chuyển đều quá phiền phức. Mua đi, sư thúc, đây là tông môn thiết yếu đồ vật. Cuối cùng, đối với tông môn phát triển lâu dài cân nhắc chiếm cứ thượng phong. Huyền Vũ đem vừa mới tới tay 84 khỏa linh thạch đẩy đi qua, trưởng quỹ, chúng ta muốn 3 cái túi chữ vật. Trưởng quỹ dáng tươi cười càng tăng lên, lưu loát lấy ra 3 cái màu xám cỡ nhỏ túi chữ vật đưa qua. Huyền Vũ ba người tiếp nhận, thân thức dò bảo, cảm nhận được cái kia ước chừng 1 mét khối nho nhỏ không gian, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có được pháp khí chứa đồ mừng rỡ, cũng có linh thạch trong nháy mắt rút lại đau lòng. Trước khi đi, Huyền Tư lần nữa hướng trưởng quỹ xác nhận, trưởng quỹ, ngày sau tông môn ta như còn có mặt khác đặc sản, vô luận là đan dược, pháp khí hay là mặt khác, quý các đều nguyện ý thu mua sao? Trưởng quỹ nghe vậy, hai tay ôm ngực, sắc mặt mang theo thuộc về vô song phường ngạo nghễ, ha ha, tiểu hữu yên tâm, ta vô song phường chính là tiên huyền giới số 1 giao dịch chỗ, rất đáng tin, thực lực hùng hậu, chỉ cần là ẩn chứa giá trị đồ vật, vô luận là thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch, hay là kỳ vật dị mỏ, liền không có ta vô song phường không thu. Ta dám nói, ngay cả ta vô song phường đều không thu được đồ vật, trong thiên hạ này cũng đừng hòng tìm tới nhà thứ hai có thể tiếp nhận. Quý tông có đồ tốt, cứ việc đưa tới chính là. Tại trưởng quỹ đầy nhiệt tình tiễn biệt âm thanh bên trong, đạo kiếm tông 5 người rời đi tụ bảo cát, bước lên đường về. Chuyến này, bọn hắn dùng trồng chất tài nguyên đổi về 90 linh thạch cùng 3 cái chân quý túi chứa vật, càng quan trọng hơn là, bọn hắn tận mắt thấy tu tiên giới rộng lớn cùng giao dịch quy tắc, linh thanh cùng linh lỗi càng là đối với tương lai đan khí chi đạo có cụ thể hơn đuổi theo mục tiêu. Đạo kiếm tông trong đại điện, Lâm Huyền Tĩnh lặng lặng nghe Huyền Vũ đám người kỹ càng báo cáo. Sư minh, tình huống đã là như thế. Chúng ta dùng tất cả tài nguyên đổi 90 linh thạch, sau đó lấy 28 linh thạch một cái giá cả, mua vào 3 cái tiểu hình túi chứa vật. Huyền Vũ cung kính nói ra, cũng đem còn lại 6 viên linh thạch cùng 3 cái túi chứa vật trình lên. Huyền Tư nói bổ sung, trưởng môn sư minh, ta luôn cảm thấy cái kia tụ bảo các trưởng quỹ có chút gian xảo, giá cả ép tới lợi hại. Linh Thanh thì mang theo một tia khinh phục, sư phụ, ta xem qua bọn hắn trong tiệm bán năng lượng, chất lượng cùng dược hiệu, đợi một thời gian, đệ tử có lòng tin làm được so với bọn hắn tốt hơn. Linh Lỗi cũng nắm tay nói sư phụ, chờ ta tu vi tiến thêm một bước, nắm giữ càng tinh thâm hơn thuật luyện khí, nhất định có thể luyện chế ra tốt hơn pháp khí cùng túi trữ vật. Lâm Huyền Tĩnh kiên nhẫn nghe xong các đệ tử mang theo không đồng tình tự báo cáo, ánh mắt ôn hòa, chậm rãi nói, chuyến này các ngươi vất vả, có thể bình an trở về, cũng tăng trưởng kiến thức, chính là thu hoạch lớn nhất. Về phần giá cả cao thấp, lần đầu giao dịch, khó tránh khỏi như vậy. Trọng yếu là chúng ta đã thông cùng vô song phường con đường, minh bạch ngoại giới tiêu chuẩn. Hắn cầm lấy một cái túi trữ vật, vuốt ve phía trên tinh mịn trận văn, tiếp tục đối với Huyền Vũ cùng Huyền Tư nói ra. Túi chứa vật này, tuy nhỏ lại quý, lại là ta đạo kiếm tông bước về phía chính quy phát triển bước đầu tiên. Huyền Vũ, Huyền Tư, hai người các ngươi nhớ kỹ, các ngươi là đạo kiếm tông sư trưởng, là tông môn lương đống. Thân sắc của hắn trở nên trịnh trọng lên, ngày sau, ta quyết định, mỗi nửa năm liền tổ chức một lần tiến về vô song phường giao dịch. Đoạt được linh thạch, ưu tiên dùng cho vì tông môn mua thêm túi chứa vật. Chúng ta phải có đồng lý tâm, muốn đối với các đệ tử tốt, để ngày sau mỗi một vị đệ tử mới nhập môn, đều có thể tại tu vi đạt tới nhất định giai đoạn lúc, nhận lấy một cái túi chứa vật. Cái này không chỉ có là vì bọn họ cung cấp tiện lợi, càng là ta đạo kiếm tông thực lực cùng lực ngưng tụ thể hiện. Huyền Vũ cùng Huyền Tư nghe vậy, chấn động trong lòng, đồng cảm giác trách nhiệm trọng đại, cùng kêu lên đáp, sư đệ minh bạch, định không phụ sư minh nhờ bà. Rất tốt. Lâm Huyền Tinh thỏa mãn gật gật đầu, đem hai cái túi chứa vật phân biệt đưa cho Huyền Vũ cùng Huyền Tư, hai cái này, các ngươi cầm chức dùng. Một cái khác, tạm thời do ta đảm bảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. nhìn các ngươi cần cù tu hành, sớm ngày tăng lên cảnh giới, tương lai tông môn hưng thịnh, còn cần cậy vào các ngươi. Tạ sư minh. Hai người tiếp nhận túi chữ vật, trong lòng dòng nước gấm phun trào, kiên định hơn vì tông môn kính dân tín nhiệm. Lâm Huyền Tĩnh phất phất tay, ra hiệu bọn hắn lui ra. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ bên mông biển mây. Chương 30 Vạn Kiếm Sơn mới xây, 1, chương 30 Vạn Kiếm Sơn mới xây, 1, từ khi Huyền Tư lần thứ nhất đạp vào tiến về Vô Song Phường lữ trình, hắn liền cùng tòa này phồn hoa tu tiên giao dịch chi địa kết quan hệ chặt chẽ. Ban đầu hai lần, còn có Huyền Vũ sư huynh đồng hành chiếu ứng, nhưng rất nhanh, đầu này vốn lượn khúc chiết, kết nối đạo kiếm tông cùng ngoại bộ thế giới thương lộ, liền trở thành Huyền Tư một người độc hành sân khấu. Hắn như là một cái cô độc thương nhân bán dạo, nhưng lại lưng đeo toàn bộ tông môn kỳ vọng. Thời gian như suối, lặng yên không một tiếng động chảy xuôi, 5 năm thời gian, trong nháy mắt mà qua. Đối với người tu hành mà nói, 5 năm có lẽ chỉ là bế quan một lần thời gian, nhưng đối với ngay tại lặng lẽ vùng lên đạo kiếm tông, 5 năm này lại mang ý nghĩa biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huyền Tư cũng chưa từng gián đoạn hắn nửa năm một lần hành trình. Mới đầu, hắn vẫn như cũ lựa chọn tại tụ bảo các tiến hành giao dịch, hình cái thuận tiện bất lo. Nhưng mấy lần đằng sau, tinh thông tính toán hắn phát hiện, tụ bảo các giá thu mua mặc dù ổn định, lại ép tới quá thấp. Thế là, hắn phồng lên dũng khí, bắt đầu ở phường thị náo nhiệt sạp hàng khu tự hành bày quầy bán hàng. Quá trình này không thể nghi ngờ càng hao phí thời gian, cần cùng muôn hình muôn vẻ tán tu liên hệ, có kẻ mặc cả. Nhưng mà, trong đó lợi nhuận nhưng cũng viễn siêu trước đó. Đạo kiếm tông sản xuất linh mễ phẩm chất tinh khiết, phù lục linh lực dồi dào, linh nguyên nước hiệu quả rõ rệt, cho dù chỉ là thanh phẩm nhất phẩm pháp kiếm, cũng bởi vì linh lỗi vững chắc luyện khí bản lĩnh mà có phần bị khen ngợi. Huyền Tư dần dần tìm ra bí quyết, hắn giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, từ từ tại tán tu trong quần thể tích lũy danh tiếng. Đạo kiếm tông cái kia tiểu đạo hữu tới, nhà hắn linh mễ, tạp chất thiếu, linh khí đủ, lần này được nhiều đột điểm. Cái kia thanh tâm linh nguyên nước đối với ta đột phá bình cảnh rất có ích lợi, may mắn lần này đổi kịp. Thanh âm như vậy bắt đầu ở Vô Song Phường tán tu trong thị trường lưu truyền. Huyền Tư rất hưởng thụ loại này thông qua tự thân cố gắng, vì tông môn sáng tạo giá trị, đồng thời cũng vì đám tán tu cung cấp tiện lợi quá trình. Hắn nhìn xem từng khối linh thạch thông qua công bằng giao dịch rơi vào trong túi, một loại phong phú cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Hắn cùng trong phường thị một chút trưởng quỹ, tiểu nhị cũng quen thuộc đứng lên, thường xuyên có thể nghe được một chút tin tức của ngoại giới, mở rộng tầm mắt. Loại này từ không sinh có bạo lợi hắn thấy cùng người lui tới niềm vui thú, để hắn ẩn ẩn có chút trầm mê. Mà 5 năm này ở giữa, đạo kiếm tông bản thân biến hóa càng là kinh người. Tông môn hạch tâm, đời chữ Huyền ba người, trưởng môn Lâm Huyền Tĩnh, đã ở 3 năm trước đây khám phá thiên nhân giới hạn, vững vàng bước vào thiên nhân cảnh một tầng, trở thành đạo kiếm tông danh xứng với thực đỉnh tiên chi trụ. Huyền Vũ, cần cù khắc khổ, làm tông môn trưởng bối làm gương mẫu, cũng đã thành công trúc cơ, vững vàng trúc cơ một tầng, phụ trách tông môn thường ngày quản lý cùng đệ tử dạy bảo. Chỉ có Huyền Tư, hoặc bởi vì quanh năm buôn ba ở bên ngoài, bỏ bê tính tu, có lẽ tâm tư càng nhiều đặt ở kinh doanh phía trên, tu vi tiến triển chậm chạp nhất, đến nay vẫn dừng lại tại luyện khí 4 tầng, tại trong tông môn lộ ra không hợp nhau. Nhưng hắn vì tông môn mang tới tài nguyên, không người nào có thể coi nhẹ. Chữ linh bối các đệ tử thì cho thấy kinh người tiềm lực. Tại tông môn tài nguyên nghiêng cùng Lâm Huyền Tĩnh dốc lòng chỉ đạo bên dưới, Linh Giao, Linh Hiên, Linh Thanh, Linh Lỗi mấy người đồng đều đã đạt tới luyện khí đỉnh phong, khí tức hòa hợp, chỉ kém một cơ hội, liền có thể cá chép hóa rồng, tấn thăng trúc cơ, trở thành tông môn chân chính chủ cột vững vàng. Càng làm cho người ta mừng rỡ là tông môn quy mô mở rộng. 5 năm ở giữa, đạo kiếm tông lần lượt mới thu đệ tử ngoại môn 9 người, đệ tử tạp dịch 30 người, thậm chí còn có 3 tên thiên phú không tồi đệ tử ký danh. Nguyên bản hơi có vẻ thanh lãnh ngọn núi, bây giờ đã tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Vì thích ứng phát triển, Lâm Huyền Tĩnh cùng hai vị sư đệ sau khi thương nghị, đối với toàn bộ Tam Thanh Sơn đạo kiếm tông sở thuộc khu vực tiến hành một lần nữa quy hoạch, rõ ràng giới định 3 cái khu vực: Phi Tiên Phòng, Chủ Phòng, Tông Môn nơi hạch tâm. Đại điện, Tàng Kinh Các, Phòng Luyện Đan, Luyện Khí Phường, Phòng Nghị Sự các loại trọng yếu kiến trúc đều là hội tụ ở này, là tông môn hành chính cùng trong truyền thừa. Nội phong, vườn quanh Phi Tiên Phong mấy ngọn núi, chia làm đệ tử chân truyền tu luyện chỗ cư trụ. Mỗi tòa nội phong hoàn cảnh thanh lưu, linh khí tương đối dư giả, được hưởng tốt hơn tài nguyên phối cấp, là các đệ tử hướng tới thánh địa tu hành. Ngọn phía ngoài, cùng chân núi Vạn Linh Trấn chặt chẽ tương liên khu vực. Bây giờ Vạn Linh Trấn, bởi vì đạo kiếm tông mà đồng bộ phát triển, thành một cái phồn hoa thương nghiệp tiểu trấn. Trong trấn cửa hàng san sát, không chỉ có bán ra đạo kiếm tông đặc thù linh mễ, phù lục, đan dược, pháp khí, cũng hấp dẫn một chút từ bên ngoài đến tiểu thương, dần dần tạo thành đặc biệt tu tiên phiên chợ không khí. Vì tông môn mang đến kéo dài hương hỏa thu nhập cùng ngoại giới tin tức. Ngay tại Huyền Tư ở bên ngoài 43, đạo kiếm tông vui vẻ phồn vinh thời khắc, hậu sơn tổ địa trong tiểu viện, Lâm Diệp Tú vượt qua cực kỳ đơn điệu nhưng lại không gì sánh được phong phú 5 năm. Cuộc sống của hắn phảng phất một cái tinh chuẩn đồng hồ quá lắc, mỗi ngày chỉ ở 3 chuyện ở giữa tuần hoàn: đúc kiếm, luyện kiếm, tu luyện thanh liên kiếm quyết. Hắn khát vọng sớm ngày đem cái này huyền ảo kiếm quyết tu luyện đến treo máy cảnh giới, từ đó giải phóng ra càng nhiều thời gian thăm dò trận pháp cùng đúc kiếm tầng thứ cao hơn. Thanh liên kiếm quyết 4 thức kiếm chiêu, thần diệu vô biên, đều là mang theo thời gian tụ tập thuộc tính, mang ý nghĩa tu luyện càng lâu, uy lực càng là kinh người, kiếm mang hội tụ, lúc đầu chỉ là đem phân tán kiếm mang ngưng tụ tăng cường công kích, theo tu vi ngày càng cao thâm, kiếm mang phạm vi bao trùm sẽ càng lúc càng rộng, cuối cùng có hy vọng hình thành một phương độc thuộc kiếm vực, lại kiếm vực sẽ theo tuế nguyệt trôi qua tự hành quyết trương. Kiếm ý ngưng thực, đem hư vô mở mịt kiếm ý tinh thần, cô đọng như thực chất, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng cường độ tinh thần lực, luyện tới cảnh giới chi cao, thậm chí có thể tại trong hai con ngươi ẩn dưỡng ra vô địch kiếm ý, một chút liền có thể nhiếp địch phá hồn. Hiểu ý một kiếm, coi trọng nhất kích tất sát, ngày thường cần lấy tâm thần ôn dưỡng kiếm ý, không ra thì đã, ra thì lòng trời lở đất. Chiêu này uy lực cùng dưỡng kiếm thời gian trực tiếp tương quan, trên lý luận, như trúc cơ cảnh tu sĩ dưỡng kiếm đầy đủ lâu, dốc sức một kiếm, thậm chí có hy vọng uy hiếp được tầng thứ cao hơn tồn tại. Chương 30 vạn kiếm sơn mới xây 2, chương 30 vạn kiếm sơn mới xây 2, bất diệt kiếm thể, phòng ngự tuyệt kỹ, tại quanh thân hình thành vô hình kiếm cương, chống cự và pháp. Đại thành đằng sau, lục thân gần như bất diệt, có cực mạnh bản thân năng lực khôi phục, có thể xưng mạnh nhất bảo mệnh át chủ bài. Năm năm này, phù sinh tiểu trúc bên trong quanh quần nhiều nhất, chính là đinh đinh đương đương đúc truy âm thanh cùng gào thét kiếm phong. Lâm Diệp Tú đem tất cả từ trong trò chơi mang ra tài liệu chân quý, những cái kia cất giữ và tái, nhuộm dần tiểu viện vô thượng đạo tắc thần vận bồ đề thạch, thủy linh châu, thiên tinh sát, hư không thạch các loại, chút xuống tại tâm máu, muốn đem bọn chúng rèn đúc thành trong lý tưởng mình thần binh. Thời gian không phụ người hữu tâm. Trải qua 5 năm nóng lạnh, hao hết tích lũy linh tuyển tiến hành sau cùng rèn luyện, 10 chuôi hình thái khác nhau, linh quang bên trong chứa trường kiếm, rốt cục ngày hôm đó, chỉnh tề sắp xếp tại Lâm Diệp Tú trước mặt. Bọn chúng theo thứ tự là: đốt hương kiếm, thân kiếm vang dài, chạm vào có thể phát ra thanh nhã hương khí, có thể hình thành mê hoặc cảm giác hương vụ. Vật liệu: bồ đề thạch, tươi sáng hương, tô mục. Thính vũ kiếm, hiện ra lam nhạt vầng sáng, có thể giúp người bình tâm tinh khí, pháp lực vận chuyển càng thêm kéo dài, tu luyện nhanh hơn tiến độ. Vật liệu: thủy linh châu, thiên thủy huyền thiết, không thánh thạch. Thường tra kiếm, kiếm khí chất phát, có tính tâm chỉ thủy hiệu quả, lợi cho nội đạo. Vật liệu: ngàn năm cây trà tâm, không thánh thạch, linh hoạt kỳ ảo chi thủy. Thường tuyết kiếm, mũi kiếm hàn ý lạnh thấu xương, ẩn chứa băng phong thiên lý chi ý vật liệu, băng phách thạch, tuyết bụi thạch, lục nguyệt tuyết. Đợi nguyệt kiếm, thân kiếm giống như gánh chịu nguyệt hoa, thanh lanh trong sáng, có thể dẫn động thái âm chi lực. Vật liệu: thiên tinh sắt, rộng đa trắng, nguyệt quan thạch. Trước tiểu kiếm, kiếm thế bung thả không bị trói buộc, mang theo mấy phần mèn say tiêu diêu ý cảnh. Vật liệu: tiểu thần hoa, huyền ảnh thạch, ngắm trăng cá. Đối dịch kiếm, thân kiếm dài nhỏ như trâm, trôi kiếm có khảm ngọc thạch quân cờ, ẩn hàm bố cục tính toán chi diệu. Vật liệu: thiên thạch ngôi sao, cổ kỳ quận mảnh vỡ, trạch lan thạch. Thập hoa kiếm, thân kiếm ôn nhuận, mang theo giạt rào sinh cơ, có chữa trị thường thế kỳ hiệu. Vật liệu: hư không thạch, trường sinh dây leo, ngọc phù dung. Đánh đàn kiếm, kiếm minh như huyền âm, khả bố âm luật sát trận, nhiễu tâm thần người. Vật liệu: ngàn năm nô đồng một tâm, thiên âm thạch, lệ xuân hoa. Tâm vũ kiếm, kỳ lạ nhất một thành, thân kiếm ảm đạm vô quang, nắm chặt nó có thể hấp thu người nắm giữ pháp lực, như là lâm vào vũ bùn, càng có thể chặt đứt người khác pháp lực lưu chuyển, có thể xưng pháp tu khắc tinh. Vật liệu: phá ma thạch, cây bội lan thạch, vũ niết thủy. Lâm Diệp Tú yêu thích không buông tay mơn trớn mỗi một thanh kiếm, nhất là trôi kia tầm vũ kiếm, kỳ đặc tính để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Như cho chuyên tu nhục thân người sử dụng, chẳng phải là có thể tại tu tiên giới đi ngang, hắn đáp ý thầm nghĩ, không kịp chờ đợi hướng hệ thống hỏi thăm, hệ thống, cái này mới trôi kiếm đều đạt đến cấp độ gì? Hệ thống trầm mặc một lát, đáp lại nói, trải qua kiểm tra đo lường, này 10 kiếm bởi vì sử dụng vật liệu đều ở đây viện ẩn dưỡng và năm, nhiễm vô thượng đạo vận, nó bản chất đã đạt chu tiên cấp 1. Trước mắt ở vào trạng thái phong ấn, cần chân tiên cảnh tu vi mới có thể hoàn toàn giải phóng, phát huy toàn bộ uy lực. Lâm Diệp Tú nghe vậy, trong lòng cũng hỉ, không khỏi có chút lâng lâng, chu tiên cấp 1, ta có thể đúc ra như thế thần minh. Nhưng mà, hệ thống nước lạnh lập tức dội xuống, ký chủ cần nhận rõ, thành tựu này chủ yếu quy công cho vật liệu bản thân nội tình thâm hậu. Như đổi lại tiên cấp đúc kiếm sư, bằng vào kỳ kỹ nghệ, dùng cái này vật liệu, có thể siêu việt thiên huyền giới hiện hữu hệ thống cấp bậc. Phi, thì ra ta còn lãng phí vật liệu thôi. Rắc rời hệ thống Lâm Diệp Tú đoán thầm một câu, vừa dâng lên đắc ý bị tách ra không ít. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, vô luận như thế nào, cái này mới trôi kiếm đã là tuyệt thế thần binh. Hắn dự định đưa chúng nó toàn bộ đưa cho Đồ Tôn Lâm Huyền Tĩnh, do hắn phân phối, chắc hẳn có thể cực lớn tăng cường tông môn thực lực. Ngay tại hắn mặc sức tưởng tượng tương lai lúc, hệ thống lần nữa nhắc nhở, ký chủ cần biết, kinh thiên cấp linh kiếm liền đã thai nghén kiếm linh, này 10 kiếm đạt chu tiên cấp 1, tuy bị phong ấn, kiếm linh đã sinh, có ý thức tự chủ, có thể tự hành chọn chủ. Cưỡng cầu ngược lại không đẹp. Kiếm linh. Lâm Diệp Tú nhãn tình sáng lên, lòng hiếu kỳ nổi lên, ở nơi nào? Để cho ta nhìn xem. Kiếp trước chỉ ở trong tiểu thuyết gặp qua. Quanh hắn lấy 10 chuôi kiếm trái xem phải xem, lại không cảm giác được bất cứ dị thường nào linh động. Kiếm linh mới sinh, linh trí còn được, lại ở đây viện đạo tắc gáp chế xuống, không dám hiển hóa. Đem nó đặt ngoại giới, thông qua người cầm kiếm ẩn dưỡng linh tính tự hiện. Hệ thống giải thích nói: "Đúng rồi hệ thống, vậy cái này 10 chuôi kiếm đều có kiếm linh, cái kia Xuân Sơn kiếm đâu?" Xuân Sơn kiếm có chỗ khác biệt, nó thuộc về trưởng thành hình vũ khí, nó kiếm linh cần từ từ tự hành dựng dục ra đến. Cái này cần thời gian cùng đặc biệt điều kiện, cho nên ký chủ không thể gấp tại cầu thành, đến kiên nhận chờ đợi nó kiếm linh dần dần thành hình. Nhìn xem chính mình rèn đúc tốt 10 chuôi kiếm, Lâm Diệp Tú lúc này nhớ tới, hắn tại tối cường tổ sư trong trò chơi mang tới tài nguyên bên trong. Hẳn là có một tòa tên là Vạn Kiếm Sơn đạo cụ, phía trên kia còn tồn phóng mấy trăm thanh kiếm. Trong đó cũng không ít là trong trò chơi mặt khác vũ khí tốt, mà cái kia Vạn Kiếm Sơn cái kia vốn là vận dưỡng kiếm linh, cất giữ danh kiếm chí bảo, nghe nói có thể dung nạp vào kiếm, vận dưỡng kiếm linh. Lâm Diệp Tú trong lòng nghĩ ngợi, không bằng đem mới chế tạo cái này mới trôi kiếm cũng cùng nhau để đặt tại Vạn Kiếm Sơn bên trên, sau đó cùng một chỗ đem nó để vào Đạo Kiếm Tông bên trong, kể từ đó có thể cho thần kiếm tự hành chọn chủ. Hắn tâm niệm khẽ động, hỏi: "Hệ thống, ta còn có thể ra ngoài trước đó, lại cho một lần độ vận, đúng không?" "Đúng vậy, ký chủ." "Quá tốt rồi. Lần này ta lão tổ này phải cho ta những này đồ tôn một cái to lớn rung động." Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Lâm Diệp Tú lập tức hành động. Hắn đầu tiên là đi thư phòng viết xuống một tấm tờ giấy, nói rõ chi tiết Vạn Kiếm Sơn cùng 10 trôi kiếm lai lịch cùng đặc tính. Tiếp lấy, từ hệ thống không gian lấy ra 100.000 linh thạch hạ phẩm, đại lượng đan dược và phụ lục, chứa vào một viên nhận chữ vật. Cuối cùng, hắn chỉnh trọng đem 10 trôi mới đúc thần kiếm, từng cái cắm vào tòa kia hơi co lại hình thái, lại khí tượng xâm nhiên Vạn Kiếm Sơn phía trên. Hệ thống đem Vạn Kiếm Sơn an trí tại Đạo Kiếm Tông tổ địa từ đường cái khác trên đất trống, cũng đem nhẫn chữ vật này cùng tin đưa đến Lâm Huyền Tĩnh trong tay. Chương 30 Vạn Kiếm Sơn mới xây 3, chương 30 Vạn Kiếm Sơn mới xây 3, chỉ lệnh xác nhận. Theo hệ thống đáp lại, tòa kia hơi co lại Vạn Kiếm Sơn từ Lâm Diệp Tú trong tay bay ra, thấy gió tức dài, trong nháy mắt hóa thành một tòa cao tới trăm trượng, kiếm khí ngút trời nguy nga ngọn núi hư ảnh. Cắm ở trên đó 10 trôi Chu Tiên kiếm, cùng nguyên bản liền tồn tại ở Vạn Kiếm Sơn bên trong mấy trăm thanh trong trò chơi chất lượng tốt kiếm khí, đồng thời bù bù, đạo đạo kiếm ánh sáng như rồng giống như quấn quanh ngọn núi. Sau một khắc, Vạn Kiếm Sơn hóa thành một đạo xé rách thương khung lưu quang, mang theo không thể địch nổi thiên địa uy thế, xông ra phía sau núi tổ địa cấm chế, hướng về Đạo Kiếm Tông phía trước núi khu vực phá không mà đi. Thiên địa dị tượng, Vạn Kiếm Quy Tông ngay tại Vạn Kiếm Sơn bay ra tổ địa cấm chế một khắc này, toàn bộ thiên huyền liền giới vì thế mà chấn động. Nguyên bản bình tĩnh thiên địa linh khí, trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, như là đun sôi nước sôi, sôi trào mãnh liệt. Trong bầu trời, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, vô số linh khí ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy màu sắc rực rỡ rải sáng, giăng khắp nơi, bao trùm tứ cung. Núi non sông ngòi, cỏ cây tẩu thú đều bị cỗ này đột nhiên xuất hiện linh khí nồng nặc chỗ tập bổ. Vô luận là thâm sơn tiềm tu đại năng, hay là chợ đũa bận rộn phàm nhân, đều cảm nhận được rõ ràng thiên địa dị biến này. Thiên địa linh khí vì sao đột nhiên bạo động? Là có nghịch thiên bảo vật xuất thế, hay là có thượng cổ bí cảnh mở ra? Linh khí khôi phục đằng sau, không ít như quỷ xà thần cũng tỉnh lại. Như thế dị tượng, ngàn năm không thấy. Nhanh, suy tính vương vị. Linh khí như vậy khôi phục, chỉ sợ một chút ngủ say lão quái vật cũng phải bị đánh thức các đại tông môn, bí ẩn thế gia, tán tu cao thủ đều đem kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía bầu trời, muốn biết dị tượng đầu nguồn đại khái phương hướng. Thanh Huyền Tiên Minh, chỗ sâu nhất tổ địa trong đập phủ, một vị không biết sống bao nhiêu năm tháng lao tổ, chậm rãi mở ra đục ngầu nhưng lại thấy rõ thế sự hai mắt, nhìn về phía hư không, tự lẩm bẩm, cỗ này sắc bén vô địch, bao trùm chúng sinh kiếm khí, là tiên khí, tuyệt không phải phổ thông tiên khí. Vậy mà xuất thế, thiên cơ, loạn. Tam Thanh Sơn, Phi Tiên Phong Minh Nguyệt Đàm bên cạnh, đang tính tọa Lâm Huyền Tĩnh đột nhiên mở hai mắt ra, mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt cùng trên bầu trời cái kia làm người sợ hãi uy áp, để hắn trong nháy mắt tỉnh táo. Thân hình hắn nhoáng một cái, đã như gió xuân giống như biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, liền xuất hiện ở tổ địa từ đường bên ngoài. Sau đó, hắn thấy được cả đời đều khó mà quên được một màn. Một tòa nguy nga đứng vững, kiếm khí tung hoành cự sơn, vững vàng tọa lạc tại từ đường cái khác trên đất bằng. Trên ngọn núi, cắm đầy lấy ngàn mà tính trường kiếm, từ chân núi đến đỉnh núi, hàn quang lấp lóe, kiếm ý xâm nhiên. Cả tòa núi phảng phất chính là một thanh ra khỏi vỏ cự kiếm, tản ra làm cho người muốn quỳ bái khí tức mênh mông. Nhất là đỉnh núi vị trí, mười trôi hình thái khác nhau trường kiếm mặc dù ánh sáng nội liễm, lại tự có một cô hơn người vương giả khí độ, trấn áp toàn trường. Cái này, đây là Kiếm Sơn. Lao tổ lấy thủ đoạn gì lấy được? Dù là Lâm Huyền Tĩnh đã đạt đến thiên nhân cảnh, giờ phút này cũng cả kinh trận mắt hốt mồm, trong nào trống rỗng. Đúng lúc này, một tấm nhẹ nhàng trang giấy từ Vạn Kiếm Sơn đỉnh thản nhiên rơi xuống, tinh chuẩn lơ lửng tại Lâm Huyền Tĩnh trước mặt. Hắn vô ý thức tiếp nhận, cái kia quen thuộc, chữ viết rồng bay phượng múa, để hắn trong nháy mắt minh ngộ, là lão tổ. Trang giấy chính diện viết, đây là Vạn Kiếm Sơn, Đạo Kiếm Tông đệ tử đều có thể tại Vạn Kiếm Sơn trước cầu kiếm, thần kiếm có linh, tự hành chọn chủ. Duyên đến thì kiếm minh, tâm thành thì linh tê. Lật đến mặt sau, còn có một hàng chữ nhỏ, Vạn Kiếm Sơn đỉnh, kiếm tự thông linh, chọn chủ mà dừng. Kiếm khí tung hành, không phải duyên không tụ, không phải chí không thuận theo. Trong nhẫn vật phẩm, tông môn dùng riêng, tự hành an bài. Lâm Diệp Tú đồng thời, một viên phong cách cổ xưa nhẫn chữ vật cũng rơi vào trong tay hắn. Thần thức một chút dò xét, bên trong rộng lượng linh thạch, đan dược, phù lục, lần nữa để trong lòng hắn rung mạnh. Lao tổ thủ bút, một lần so một lần kinh người. Cái này, nhiều linh thạch như vậy lúc nào mới dùng chơi a? Lao tổ quá bá khí. Giờ phút này, Vạn Kiếm Sơn giáng lâm động tĩnh sớm đã kinh động đến toàn bộ Đạo Kiếm Tông. Huyền Vũ, Huyền Tư, tất cả chữ linh bối đệ tử ngoại môn, đệ tử tập dịch. Vô luận người ở chỗ nào, đều tại cảm nhận được này thiên địa dị biến cùng bàng bạc kiếm ý, các đệ tử chân truyền càng là không hẹn mà cùng hướng phía tổ địa phương hướng vào tới. Khi bọn hắn nhìn thấy tòa kia cắm đầy bảo kiếm, kiếm khí ngút trời cự sơn lúc, tất cả mọi người như là bị làm định thân thuật, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trên mặt viết đầy rung động cùng khó có thể tin. Trời ạ, ta có phải hay không hoa mắt? Cái này, nhiều như vậy kiếm, đều là tiên kiếm sao? Là lão tổ, nhất định là lão tổ hiển linh. Tiếng kinh hô, chấn kinh âm thanh liên tiếp. Lâm Huyền Tĩnh cưỡng chế kích động trong lòng, quay người mặt hướng đệ tử, toàn thể Đạo Kiếm Tông đệ tử, theo ta, hướng tông môn tổ địa từ đường, đi ba quỷ chín lạy lại lễ. Đây là lão tổ ban cho ta Đạo Kiếm Tông vô thượng tiên duyên, không thể không có kính. Đệ tử minh bạch. Sư đệ minh bạch. Đám người cùng kêu lên đáp lời, thanh trấn khắp nơi. Tại Lâm Huyền Tĩnh dẫn đầu xuống, đen nghịt một mảnh bóng người, không gì sánh được thành kính hướng về từ đường cùng bạn Kiếm Sơn phương hướng, đi xuống nhất trang trọng đại lễ. Nghỉ, Lâm Huyền Tĩnh đứng dậy, ánh mắt đảo qua từng tấm kích động mà khát vọng gương mặt, cất cao giọng nói, lão tổ pháp chỉ, núi này tên là Vạn Kiếm Sơn, trong núi thần kiếm có linh, tự sẽ chọn chủ. Tất cả Đạo Kiếm Tông đệ tử đều có thể tại trước núi, tập trung tinh thần, lấy tự thân thần niệm thành ý cùng tiên kiếm câu thông. Nhớ lấy, tâm thành ý chính là mấu chốt, tiên kiếm tự sẽ lựa chọn cùng nó phù hợp nhất người. Đây là ngàn năm một thở cơ duyên, nhìn các ngươi cực kỳ nắm chắc, chớ phụ lao tổ kỳ vọng cao. Đệ tử tuân mệnh. Đám người cùng kêu lên đáp lại, trong thanh âm tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn. Ánh mắt mọi người đều nóng rực nhìn về phía Vạn Kiếm Sơn, nhất là đỉnh núi cái kia mười trôi khí chất đặc biệt thần kiếm. Rất nhanh, đám người nhao nhao tại Vạn Kiếm Sơn trước tìm được vị trí, khoanh chân ngồi xuống, nín hơi ngưng thần, nếm thử đem tự thân thần niệm nô ra, cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc cái kia khắp núi kiếm khí. Hy vọng từ Vạn Kiếm Sơn thu hoạch một thanh thuộc về mình tiên kiếm, linh lỗi luyện kiếm mặc dù dùng đến không sai, có thể khoảng cách lao tổ bàn thượng kiếm vẫn là trên lệch cách xa và giảm. Chương 31 điểm cống hiến dụ hoặc mới xây, 1, chương 31 điểm cống hiến dụ hoặc mới xây, 1, phù sinh tiểu trúc bên trong, Lâm Diệp Tú xuyên thấu qua hệ thống hình ảnh, nhìn xem các đồ tôn thành kính tại Vạn Kiếm Sơn trước câu thông thần kiếm, trên mặt lộ ra lão nông trông thấy nhà mình hoa màu mọc khả quan giống như vui mừng dáng tươi cười. Hắn thấp giọng thầm thì, các đồ tôn, lão tổ ta cái này Vạn Kiếm Sơn không sai đi. Về sau các ngươi cuối cùng không thiếu ra dáng binh khí. Không giống ta, còn phải tại trong khu nhà nhỏ này khổ ha ha tu luyện, ngay cả cửa lớn đều ra không được. Ai, người ta xuyên qua đều là ăn ngon uống sướng, hoành hành không sợ, làm sao đến phiên ta cứ như vậy khó đâu. Cùng ngồi tù giống như. Phàn nàn thì phàn nàn, Lâm Diệp Tú hành động không chút nào không có lời biếng. Tại hệ thống thành công đem Vạn Kiếm Sơn đưa ra đằng sau, hắn thậm chí liền một lát nghỉ ngơi đều không có, liền xoay người lần nữa, chui tại đống kia thâm thúy tối nghĩa trận pháp thư tịch bên trong. Trong đầu của hắn vô số trận văn xen lẫn, biến ảo, thôi diễn vô số loại khả năng. Trong lòng của hắn chỉ có một cái bức thiết suy nghĩ, nhất định phải sớm ngày triệt để nắm giữ ngoài viện tòa kia mây mù huyền bí của đại trận. Chỉ có như vậy, hắn có thể bước ra vùng thiên địa này, đi xem một chút thế giới bên ngoài, hô hấp một ngụm tự do không khí. Vạn Kiếm Sơn bên cạnh, Đạo Kiếm Tông đệ tử chân truyền đã trải qua trước nay chưa có 5 ngày. Cái này 5 ngày bên trong, không người rời đi, không người phân tâm. Các đệ tử đều khoanh chân ngồi tại trước núi đất trống, nín hơi ngưng thần, đem tự thân thần niệm như là xúc giác giống như, cẩn thận từng ly từng tí mò về tòa kia kiếm khí xâm nhiên tự sơn. Mỗi một lần thần niệm cùng trên núi nào đó thanh kiếm tiếp xúc, đều có thể cảm nhận được kháng cự, băng lãnh, xem kỹ, thậm chí là kiếm ý bén nhọn phản kích. Thất bại, ngăn trở cảm giác tràn ngập ở trong không khí, nhưng không có người từ bỏ. Thu hoạch được tiên kiếm công nhận khát vọng, cùng lao tổ ban thưởng cơ duyên tín niệm, chống đỡ lấy bọn hắn lần lượt điều chỉnh tâm tính, lấy càng thuần túy ý niệm đi câu thông. Rốt cục, thời gian không phụ người hữu tâm. Lần lượt có đệ tử trên thân ánh sáng lóe lên, Vạn Kiếm Sơn bên trên liền có một đạo kiếm ánh sáng như lưu tinh giống như rơi xuống, tinh chuẩn mà rơi vào trong tay nó. Cuối cùng, đời chữ Huyền Huyền Vũ, Huyền Tư, cùng chữ Linh Bồi 6 vị đệ tử chân truyền, mỗi người đều thành công đạt được một thanh tiên kiếm tán thành. Khi bọn hắn tay cầm thuộc về mình tiên kiếm lúc, một cỗ huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông cảm giác tự nhiên sinh ra. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong thân kiếm ẩn chứa bàng bạc lực lượng cùng cái kia mới sinh kiếm linh yếu ớt ý thức, đồng thời cũng minh bạch, lấy chính mình trước mắt tu vi, kém xa phát huy kiếm này uy năng mạnh nhất. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trên mặt bọn họ rào rạt ra khó nói nên lời tự hào cùng kích động. Các đệ tử chân truyền lấy được tiên kiếm như sau: Huyền Vũ, Thính Vũ kiếm thân kiếm hiện ra lam nhạt vầng sáng, có thể khiến người ta tâm cảnh bình thản, pháp lực vận chuyển càng thêm kéo dài huyền tư. Trạm Lư kiếm một thanh phong cách cổ xưa nặng nề trường kiếm, kiếm khí nội liễm, lộ ra nhân giả vô địch khí tức, nguyên do Vạn Kiếm Sơn tàng kiếm linh hồn, trước tiểu kiếm kiếm thế buông thả không bị trói buộc, ẩn ẩn có mùi rượu tràn ngập, làm lòng người say thần trí linh giao, Thưởng Tuyết. Kiếm mũi kiếm hàn ý lạnh thấu xương, cùng nàng tu luyện ngưng băng thần tâm kết hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh linh lỗi, Thiên Dương kiếm thân kiếm nóng bỏng như lửa, ẩn chứa thuần dương chi khí, nguyên do Vạn Kiếm Sơn tàng kiếm linh phòng, Hầu Nguyệt kiếm thân kiếm giống như gánh chịu nguyệt hoa, thanh lanh trong sáng, có thể dẫn động thái âm chi lực linh thanh, Thập Hoa kiếm thân kiếm ôn nhuận, mang theo dạt dào sinh cơ, có chữa trị hiệu quả. Chính hợp nàng luyện đan, chữa thương chi tâm linh hiền, đối dịch kiếm thân kiếm dài nhỏ như châm, trôi kiếm có khảm ngọc thạch quân cờ, ẩn hàm bố cục tính toán chi diệu, cùng hắn thiện phụ trận chi đạo phù hợp 3 ngày đi qua, trong tông môn vẫn như cũ tràn ngập thu hoạch được thần binh vui sướng không khí, các đệ tử hoặc tại diễn võ trưởng quen thuộc mới được binh khí, hoặc tại tính thất nếm thử cùng kiếm linh câu thông. Ngay tại mảnh này vui vẻ phồn binh bên trong, dưới núi tới một vị quen thuộc khách nhân, Thanh Huyền Tiên Minh thương được sứ giả Tào Trường Bình. Hắn nhìn qua mây mù lượn lờ tam thanh sơn đỉnh, xoa xoa thái dương mồ hôi dịt, tự lẩm bẩm, rốt cục nhanh đến. Hy vọng lần này Lâm tông chủ có thể xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, phái ra đắc lực đệ tử đi. Lời như vậy Đại Tần Đế quốc cũng sẽ không thua quá khó nhịn. Không phải vậy trông cậy vào hiện tại Đại Tần Đế quốc những tiên môn này, ta lúc nào mới có thể trở về Trung Châu. Thần sắc hắn bội vàng, bộ pháp so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn gấp rút, y đi mệ tại trong gió núi bay phất phới, hai đầu lông mày ngưng kết một vòng tan không ra ngưng trọng. Y đi. Vừa mới bước vào Đạo Kiếm Tông địa giới, Tào Trường Bình liền không nhịn được phát ra một tiếng kinh nghi. Cảnh tượng trước mắt cùng hắn trong trí nhớ Đạo Kiếm Tông hoàn toàn khác biệt. Sơn môn khí tượng càng thêm rộng lớn, vãng lai đệ tử nhân số rõ ràng tăng nhiều, từng cái tinh thần sung mãn, khí tức trầm ổn. Nhất là chân núi Vạn Linh Trấn, dòng người như dệt, tiếng giao hàng không dứt, nghiêm nhiên một cái phồn hoa tu tiên phiên chợ. Loại này đồng bộ sinh cơ cùng sức sống, để Tào Trường Bình trong lòng thất kinh, cái này Đạo Kiếm Tông phát triển được cũng quá nhanh. Đồng thời, trong lòng của hắn kỳ vọng cũng không khỏi đến nâng lên mấy phần. Tại đệ tử Linh Hiên thông bẩm bên dưới, Lâm Huyền Tĩnh vừa rồi chậm rãi đi vào đại điện. Hắn bây giờ đã tấn thiên nhân cảnh tại đảo Diệp ẩn tàng hạ khí hơi thở nội liễm, có thể cường giả chính là như vậy. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự nhiên toát ra một loại vô hình uy áp. Nhìn xem khí thế cường đại như thế Lâm Huyền Tĩnh, Tào Trường Bình không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên, ánh mắt khẩn thiết nói Lâm tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? lần này Tào Mô đến đây là có một chuyện tốt bẩm báo. Lâm Huyền Tinh thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, a, không biết là bực nào chuyện tốt, làm phiền Tào sứ giả không xa ngàn dặm mà đến. Huyền Tinh tông chủ, 10 năm một lần thương vực thi đấu sắp bắt đầu, ta đại biểu thương vực Thanh Huyền Tiên Minh chính thức mời Đạo Kiếm Tông tham gia lần này thịnh hội. Thương vực thi đấu, đây là cái gì? Lâm Huyền Tinh có chút nhíu mày, hắn đối với cái này hơi có nghe thấy, nhưng biết không rõ. Chính là, Tào Trường Bình vội vàng giải thích, đây là thương vực tu tiên giới 10 năm một lần thịnh sự, liên quan đến tất cả tiên môn danh dự cùng tương lai tài nguyên phân phối, ý nghĩa phi phàm. Ta Thanh Huyền Tiên Minh đối với cái này cực kỳ trọng thị, tin tưởng lấy Đạo Kiếm Tông bây giờ chi thế, định sẽ không bỏ qua như thế dương danh lập vạn cơ hội. Hắn cũng không hoàn toàn nói thật, thi đấu này thành tích trực tiếp quan hệ đến bọn hắn, những đế quốc này sứ giả kiểm tra đánh giá cùng có khả năng lấy được liên minh tài nguyên nghiêng, đối với hắn cá nhân mà nói cực kỳ trọng yếu. Lâm Huyền Tinh trầm ngâm một lát, hỏi, không biết lần so tài này ở nơi nào cử hành, đều có tông môn nào tham gia? Tào Trường Bình chắp tay đáp, thi đấu sẽ tại Thương Vực Trung Tâm, Càn Nguyên Đế Quốc Đăng Tiên Thành cử hành, dự tính tốn thời gian một tháng, tại 8 tháng sau chính thức bắt đầu. Về phần tham dự tông môn, hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Lâm Tông Chủ cũng biết, Đại Tần Đế Quốc vừa lập, tu hành giới nội tình còn thấp, trừ Quý Tông bên ngoài, cảnh nội chỉ có 3 cái tông môn cùng 3 cái tu tiên gia tộc biểu thị sẽ tham gia. A, là cái nào 3 nhà tông môn, cái nào 3 nhà gia tộc? Lâm Huyền Tĩnh hứng thú, đây chính là hiểu rõ Đại Tần Đế Quốc tu tiên thế lực cơ hội tốt. 3 nhà tông môn chính là Vân Môn, Thiên Cương Phái cùng Lạc Nhật Lâu. Vân Môn thân pháp linh động, nhanh như gió, Thiên Cương Phái tốt dùng xảo kình, lấy nu thắng cường, mà cái kia Lạc Nhật Lâu thì chú trọng tâm pháp tu luyện, nội tình nghe nói có chút bất phàm, phía sau tựa hồ còn có cả Nguyên Đế Quốc bóng dáng. Chương 31 điểm cống hiến dụ hoặc mới xây 2, chương 31 điểm cống hiến dụ hoặc mới xây 2, Tào Trường Bình tinh tế nói tới, 3 nhà gia tộc thì là Lý gia, Trần gia cùng Lâm gia. Lý gia lấy thương đặt chân, cùng vô song phường quan hệ mật thiết, Trần gia là võ đạo gia chuyển trúc cơ thế gia, về phần Lâm gia, có chút thần bí, ngoại giới biết rất ít. Lâm Huyền Tĩnh yên lặng đi lại, trong lòng đối với xung quanh cách cục có sơ bộ hình dáng. Hắn ngược lại hỏi, tham gia lần so tài này, cần phái ra bao nhiêu đệ tử? Tào Trường Bình mừng rỡ, nói về tông chủ, mỗi tông chỉ cần phái ra 3 tên 30 tuổi trở xuống đệ tử liền có thể. Thi đấu cuối cùng chỉ lấy 3 hạng đầu, trao tặng ban thưởng cùng vinh dự. Cạnh tranh có thể nói kịch liệt dị thường, các phái đều sẽ phái ra tinh nhuệ. Lấy Đạo Kiếm Tông chư vị cao đồ thực lực, nhất định có thể tại lần này trong thi đấu bộc lộ tài năng, vì ta Đại Tần tu hành giới làm vẻ vang. Lâm Huyền Tĩnh sau khi nghe xong, trầm tư một lát. Hắn nhìn ra được Tào Trường Bình trong lời nói có chỗ giữ lại, nhưng cũng minh bạch đây đúng là một cái để Đạo Kiếm Tông đi ra Tam Thanh Sơn, tại thương vực phạm vi bên trong khai hỏa danh hào cơ hội. Thế là, hắn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Tốt, Tào sứ giả, việc này ta đã biết. Đạo Kiếm Tông sẽ phái người tham gia." Tào Trường Bình nghe vậy, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, vội vàng ôm quyền, vạn phần cảm tạ Huyền Tĩnh Tông chủ hiểu rõ đại nghĩa. Nếu việc này đã định, Tào Mỗ liền xin cáo từ trước, còn cần chạy tới những nhà khác thông chi, thời gian cấp bách, tha thứ không ở thêm. Cầu chúc Đạo Kiếm Tông thắng ngay từ trận đầu, dương ai thương vực. Lâm Huyền Tĩnh cũng chắp tay hoàn lễ, "Tào sứ giả vất vả, đi đường cẩn thận. Tông ta tự nhiên toàn lực ứng phó." Đưa tiễn vội vàng rời đi Tào Trường Bình, Lâm Huyền Tĩnh lập tức triệu tập tất cả chữ linh bối chân truyền cùng Huyền Vũ, Huyền Tư. Trong đại điện, Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt đảo qua một đám tinh khí thần sung mãn đệ tử, trầm giọng tuyên bố, "Triệu tập các ngươi là vì cáo chi một chuyện. 8 tháng sau, chính là 10 năm một lần thương vực tông môn thi đấu. Trận chiến này liên quan đến ta Đạo Kiếm Tông có thể hay không tại thương vực đặt chân dương danh." Hắn dừng một chút, nhìn xem các đệ tử trong nháy mắt sáng lên ánh mắt, tiếp tục nói, "Bởi vậy, ta quyết định, trong vòng 6 tháng, đệ tử trong tông phàm có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, lại người thực lực mạnh nhất, 3 vị trước, đem lại biểu Đạo Kiếm Tông xuất chiến thương vực thi đấu." Lời vừa nói ra, mọi người đều là chấn động. Ngay sau đó, Lâm Huyền Tĩnh ném ra càng mê người ban thưởng, mà lại, phàm tại trong thi đấu lấy được người thứ 3 người, ban thưởng điểm cống hiến tông môn 100 điểm. Người thứ 2, 300 điểm. Hạng nhất, 600 điểm. Hoa. Lần này, ngay cả luôn luôn trầm ổn chữ linh bối các đệ tử cũng không nhịn được rối loạn lên. Điểm cống hiến tông môn giá trị bọn hắn lại quá là rõ ràng, một chút điểm cống hiến cung cấp một khối linh thạch hạ phẩm, càng có thể hối đoái các loại đan dược chân quý, phụ lục, công pháp tham khảo quyền hạn. Ngày bình thường hoàn thành tông môn nhiệm vụ, một lần cũng bất quá tích lũy mấy điểm mười mấy điểm, lần này tính ban thưởng hàng trăm hàng ngàn, quả thực là con số trên trời. Linh Giao dẫn đầu tiến lên trước một bước, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kiên định, "Sư phụ, đệ tử ổn thỏa toàn lực trùng kích trúc cơ, tất không phụ sư môn kỳ vọng, vì ta Đạo Kiếm Tông làm vẻ vang. Sư phụ, ta nhất định phải cầm xuống thứ tự. Còn có ta." Linh Hổ, Linh Phong bọn người nhao nhao kích động phụ họa, ý chí chiến đấu sục sôi. Lúc này, một bên Huyền Vũ cũng kìm nén không được, hắn mặc dù đã là trúc cơ một tầng, nhưng niên kỷ cũng không vượt qua 30. Hắn vội vàng nói, "Sư minh, ta cũng có thể tham gia sao? Ta cũng không phải là ham điểm cống hiến, chỉ là một lòng muốn vì ta Đạo Kiếm Tông dương danh, tận một phần tâm lực." Ánh mắt của hắn sáng rực, tràn đầy khẩn thiết cùng chiến ý. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem vị này cần cù chăm chỉ sư đệ, một chút suy nghĩ, liền gật đầu đáp ứng, "Có thể. Ngươi như nguyện đi, liền cần siêng năng tu luyện, chớ có rơi ta Đạo Kiếm Tông uy danh." "Là, đa tạ sư minh." Huyền Vũ vui mừng quá đỗi. Lâm Huyền Tĩnh trọng thưởng cùng thương vực thi đấu tin tức, như cùng ở tại Đạo Kiếm Tông mặt hồ bình tĩnh bỏ ra cự thạch, khơi dậy ngàn cơn sóng. Toàn bộ Đạo Kiếm Tông tiến nhập một loại chưa từng có khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tất cả có hy vọng trong 6 tháng đột phá trúc cơ đệ tử, cũng bắt đầu điên cuồng tu luyện. Minh Nguyệt Đàm bên cạnh, nước hồ thanh tịnh như gương, con cá thản nhiên. Nhưng ở cái kia khu nước cạn bực, nhiều một cái cầm thương khổ tu thân ảnh, Linh Cương. Hắn mi thanh mục tú, trên mặt lại bởi vì trường kỳ phơi gió phơi nắng mà mang tới cùng tuổi tác không hợp kiên nghị cùng quả quyết. Chỉ gặp hắn hoàng cực kinh thế thương vận chuyển lên đến, thương ra như rồng, mũi thương hóa thành bầu trời đầy sao, dưới ánh mặt trời cùng sóng nước hòa lẫn. Bám vào pháp lực Lâm Viên thương nặng hơn ngàn cân, trong tay hắn lại biến nặng thành nhẹ nhàng, quay đến nước đầm kích thích mấy đạo bóng ánh của nước. Trong cơ thể hắn pháp lực sôi trào mãnh liệt, hiển nhiên đã không phải mới vào trúc cơ, mà là tại bước chắc bên trong tìm kiếm tinh tiến. Phiêu tuyết phong chi đỉnh, hàn phong lạnh thấu xương, bông tuyết bay tán loạn. Một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp ở trong đó vũ động, chính là Linh Giao. Nàng da như mỡ đông, cơ như băng tuyết, mặt trái xoan, đói lông mày mắt hạnh, tóc dài ngang vai tại trong gió tuyết phất phới, tựa như họa trung tiên tử. Tay nàng cầm thượng tuyết kiếm, thân pháp cùng kiếm pháp hoàn mỹ dung hợp, ngưng băng thần tâm quyết cùng phiêu tuyết kiếm pháp giao thế thi triển. Mũi kiếm lướt qua, hàn khí ngưng kết, băng lăng mọc thành bụi, phản phất bản thân nàng chính là gió tuyết này một bộ phận, kiếm ý cùng băng tuyết ý cảnh giao hòa, uy lực kinh người. Trong phòng luyện đan, Linh Thanh trông coi đan lô, khống hỏa pháp quyết biến ảo chập chờn, mùi thuốc tràn ngập. Nàng đang trùng kích trúc cơ đồng thời, cũng tại nếm thử luyện chế cao cấp hơn đan dược, hy vọng có thể là sắp xuất trình đồng môn cung cấp trợ lực. Luyện khí phường bên trong, Linh Lỗi đổ mồ hôi như mưa, truy âm thanh ầm vang, hắn không chỉ có củng cố tu vi, càng ý đồ tốt hơn nắm giữ Thiên Dương kiếm. Liền ngay cả quanh năm ở bên ngoài huyện tư, cũng tạm thời giảm bớt đi vô song phường tần suất, lưu tại trong tông mượn nhờ trạm lưu kiếm nhân hậu kiếm khí, rèn luyện tự thân bởi vì buôn ba mà hơi có vẻ táo bạo pháp lực. Dạng này khổ tu chẳng cảnh, tại đạo kiếm tông các nơi diễn ra. Nồng đậm tu luyện không khí, thậm chí kéo theo ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch, toàn bộ tông môn đều tràn đầy một loại tích cực hướng lên sinh cơ bừng bừng. Hậu sơn tổ địa, phù sinh tiểu trúc trong viện. Lâm Diệp Tú vẫn tại dưới cây đào dốc lòng nghiên cứu chân pháp, thôi diễn đến chỗ mấu chốt, cau mày. Đột nhiên, trong đầu đốt, một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên, đem hắn từ thâm trầm thôi diễn bên trong bừng tỉnh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng tu tiên điểm xuất phát, đạo kiếm tông bên trong có 3 tên đệ tử thành công trúc cơ. Nhiệm vụ ban thưởng, mặt nạ đạo môn thiên diện đã cấp cho đến hệ thống không gian, xin mời ký chủ kiểm tra và nhận. Hoàn thành. Lâm Diệp Tú đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, Lâm Huyền Tĩnh tiểu tử này, làm tốt lắm a. Lúc này mới vài chục năm công phu, đồ tôn bên trong liền có 3 cái trúc cơ. Xem ra ta đạo kiếm tông quật khởi có hy vọng. Hắn tâm niệm khẽ động, cái kia tên là đạo môn tiên diện mặt nạ liền xuất hiện ở trong tay. Mặt nạ không phải vàng không phải ngọc, mỏng như cánh ve, xúc tu ôn nhuận bên trong mang theo một tia thanh lương. Trên đó điêu khắc vô số tinh mịn phức tạp, nhìn như không có quy luật chút nào nhưng lại không bàn mà hợp thiên đạo vận luật đường vân, tỏa ra ánh sáng lung linh, thần bí phi phạm. Hệ thống, mặt nạ này có diệu dụng gì? Lâm Diệp Tú tò mò hỏi. Chương 31 điểm cống hiến dụ hoặc mới xây, 3, chương 31 điểm cống hiến dụ hoặc mới xây, 3, đạo môn tiên diện chính là huyền hình chí bảo. Người đeo có thể tùy tâm sở dụng biến hóa dung mạo, hình thể, thậm chí rất nhỏ thần thái khí chất, hoàn mỹ bắt chước người khác, không dấu vết. Không phải chân tiên cảnh trở lên tu vi, không thể khám phá. Cũng có thể bức nhỏ che lấp tự thân khí tức. Lâm Diệp Tú nghe chút, con mắt lập tức sáng đến dò người, vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói, đồ tốt à. Đây quả thực là giết người phóng hỏa. Khu khu, hành tẩu giang hồ, dò xét địch tình, thể nghiệm nhân sinh thiết yếu thần khí. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng bị người nhận ra. Hắn đang chìm ngâm ở các loại mỹ hảo trong tưởng tượng lúc, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, tuyên bố giai đoạn mới nhiệm vụ, con đường tu tiên. Nhiệm vụ yêu cầu, đạo kiếm tông đệ tử bên trong có 3 vị đạt tới thiên nhân cảnh. Nhiệm vụ ban thưởng, phúc địa động thiên một tòa. Phúc địa động thiên. Lâm Diệp Tú hô hấp đều dồn dập một chút, cái này ta biết. Tất nhiên là linh khí hóa dịch, linh mạch hội tụ tu luyện thánh địa. Nếu có được động thiên này, các đồ tôn tốc độ tu luyện chắc chắn tiến triển cực nhanh. Tốt tốt tốt. Nhiệm vụ này tốt. Hán Phảng Phất đã thấy đạo kiếm tông tại Phúc địa động thiên tầm bổ bên dưới, thiên tài lớp lớp, uy trấn tứ hải uy hoàng tương lai. 6 tháng thời gian, tại các đệ tử điên cuồng trong tu luyện đội vàng trôi qua. Đạo kiếm tông trước đại điện trên quảng trường, Lâm Huyền Tĩnh đứng chắp tay, ánh mắt như điện, đảo qua phía dưới đứng trang nghiêm 8 đạo thân ảnh, Huyền Vũ, cùng chữ linh bối 7 vị chân truyền linh hiên mặc dù am hiểu phụ lục, nhưng tu vi cũng không rơi xuống. 8 người trên người tán phát ra linh lực ba động, hùng hậu ngưng thực, khí thế bức người, thình lình đều đã vững chắc tại trúc cơ kỳ, thậm chí không chỉ sơ kỳ. Hiển nhiên nửa năm này khổ tu, hiệu quả rõ rệt. Lâm Huyền Tĩnh trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nhưng sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc, trầm giọng nói, các ngươi đều là đã đạt tiêu chuẩn, nhưng xuất chinh danh ngạch chỉ có 3 ghế. Nếu đều muốn đi, vậy liền so tài xem hư thực đi. Tiến hành rút thăm tỉ thí, quy tắc rất đơn giản, toàn lực ứng phó, nhưng cần điểm đến là dừng, không thể tổn thương đồng môn hòa khí. Là đệ tử minh bạch. 8 người cùng kêu lên đồng ý, chiến ý trong nháy mắt nhóm lửa. Rút thăm hoàn tất, tỉ thí chính thức bắt đầu. Trận đầu, Linh Hổ đối với Linh Dao. Linh Hổ biết rõ vị sư tỷ này lợi hại, vừa lên đến liền không giữ lại chút nào, vô cực đạo kiếm thi triển ra, thân hình lắc lư ở giữa, phân hóa ra vô số kiếm ảnh, như cuồng phong bạo vũ giống như hướng Linh Dao quét sạch mà đi, khí thế kinh người. Linh Dao sắc mặt thanh lãnh, chu thần hé mở, ngưng băng thần tâm quyết đã vận chuyển. Nàng hai tay vung khẽ, quanh thân không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, một mặt dày đặc có ánh tường băng trong nháy mắt ngưng kết, đem kiếm ảnh đầy trời kia đều ngăn lại, phát ra đinh đinh đang đang giòn vang. Ngay sau đó, nàng thân hình như hoa tuyết giống như phiêu hốt lóe lên, phiêu tuyết kiếm pháp tùy theo thi triển, thượng tuyết kiếm mũi kiếm điểm nhẹ hư không, phảng phất điểm tại mặt nước, đẩy ra gợn sóng, hóa thành vô số bén nhọn băng lăng giọt mưa, phô thiên cái địa đảo ngược Linh Hổ trùng tới. Linh Hổ hư lạnh một tiếng, đem vô cực tâm pháp thúc đến cực hạn, thân hình trở nên càng hư ảo khó dò, tại băng lăng trong mưa xuyên thẳng qua né tránh. Đồng thời kiếm chỉ dẫn một cái, một đạo cô đọng không gì sánh được, gần như vô hình kiếm khí lăng lệ phá vỡ không khí, lặng yên không một tiếng động đâm thẳng linh giao yếu hại. Hai người kiếm đến kiếm hướng, thân ảnh tung bay, hàng khí cùng kiếm khí bốn phía, dẫn tới vây xem đệ tử trận trận kinh hô. Giao thủ gần 30 chiêu sau, linh giao bắt lấy linh hổ một cái nhỏ xíu sơ hở, Thường Tuyết kiếm vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, mũi kiếm điểm trúng linh hổ cổ tay, dù chưa thụ thương, nhưng thắng bại đã phân. Linh giao thắng. Một bên khác, Linh Cương giao đấu Linh Hiên. Linh Cương cầm trong tay Lâm Nguyên Thương, bất động như núi, động như lôi đỉnh. Hoàng cực kinh thế thương thi triển ra, đại khai đại hợp, mỗi một thương đều ẩn chứa băng sơn liệt thạch giống như bá đạo lực lượng, mũi thương xé gió gào thét, làm cho người khó mà cẩn thân. Linh Hiên thì phát huy đầy đủ nó sở trường, cũng không liều mạng, thân hình phiêu hốt lui lại ở giữa, hai tay liên đạn, từng tấm linh phủ như hồ điệp bay ra, cấp tốc ở chung quanh bố trí xuống cố địch, mê miễn, kim quang các loại trùng điệp phụ trợ, ý đồ hạn chế Linh Cương hành động, tìm kiếm chiến thắng cơ hội. Nhưng mà, hoàng cực kinh thế thương bá đạo viễn siêu hắn tưởng tượng. Mở cho ta. Chỉ gặp Linh Cương quát lên một tiếng lớn, trường thương như hắc long xuất động, thương mang tăng vọt, đúng là lấy lực phá xảo, ngạnh sinh sinh đem cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp phụ trận quang mang xé mở một đạo lỗ hổng to lớn. Hắn bước ra một bước, mặt đất hơi rung, người cùng tương phát, Lâm Viên thương mang theo khí thế một đi không trở lại, đâm thẳng Linh Hiên mặt. Mũi thương tại cách nó chót mũi một tấc chỗ im bặt mà dừng, nhưng này lăng lệ mũi thương xé gió đã thổi đến Linh Hiên sợi tóc phi dương. Linh Cương thắng. Còn lại mấy trận chiến đấu cũng đồng dạng kịch liệt đặc sắc. Huyền Vũ căn cơ vững chắc, kiếm pháp trầm ổn, Linh Lỗi Thiên Dương kiếm nóng bỏng cuồn mãnh, Linh Phong Hầu Nguyệt kiếm quỷ bí khó dò, Linh Thanh Thập Hoa kiếm mặc dù chủ trị cảng, nhưng phòng ngự chiến đấu năng lực cũng là không kém. Trải qua một phen kịch liệt tác chiến, cuối cùng Huyền Vũ, Linh Giao, Linh Cương cùng Linh Lỗi bốn người trổ hết tài năng. Nhưng mà, ngay tại Lâm Huyền Tinh chuẩn bị tuyên bố cuối cùng nhân tuyển lúc, Linh Lỗi lại chủ động tiến lên một bước, chắp tay nói: "Sư phụ, đệ tử tham dự tỉ thí, chủ yếu là kiểm nghiệm nửa năm này khổ tu thành quả, cũng cùng các sư huynh đệ luận bàn xác minh." Về phần tông môn thi đấu đệ tử tự biết sở trường ở chỗ luyện khí cùng chính diện công thành, ứng biến có lẽ có thua. Như thế dương danh trách nhiệm, hay là giao cho Huyền Vũ sư thúc, Linh Giao sư tỷ cùng Linh Cương sư huynh càng thêm một thỏa. Đệ tử nguyện lưu thủ tông môn, là sư huynh các sư tỷ luyện chế pháp khí hộ thân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem ánh mắt thẳng thắn Linh Lỗi, trong lòng khen ngợi nó lấy đại cục làm trọng chi tâm, làm sơ trầm ngâm, liền gật đầu nói: "Ân, ngươi có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Đã như vậy, lần này thương được thi đấu, liền do Huyền Vũ, Linh Giao, Linh Cương ba người đại biểu ta đạo kiếm tông xuất chiến." Tạ sư phụ sư minh, định không hổ thẹn. Ba người cùng kêu lên đáp, trên mặt tràn đầy sứ mệnh cảm giác cùng dâng trào đấu trí. Lâm Huyền Tĩnh lại bàn giao vài câu xuất hành chú ý hạng mục, liền quay người rời đi. Hắn sau khi đi, Linh Hổ tiến đến Linh Lỗi bên người, ôm lấy bờ vai của hắn, nháy mắt ra hiệu địa đạo: "Linh Lỗi sư minh, ngươi ngược lại là sẽ tránh quấy rầy. Đều không cùng Linh Cương sư minh đao thật thương thật làm một cuộc, cũng tốt gọi chúng ta nhìn xem ngươi Thiên Dương kiếm uy lực à. Liền biết khi dễ Linh Thanh sư muội đúng không?" Hắn cố ý đem khi dễ hai chữ kéo dài âm. Một bên Linh Thanh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sáng giọng: "Linh Hổ sư minh, ngươi thiếu nói vậy. Ta cùng Linh Lỗi sư minh đó là bình thường tỷ thí. Chính ngươi đánh không lại Linh Giao sư tỷ, đổ tới lấy cười chúng ta." Linh Lỗi bất đắc dĩ đẩy ra Linh Hổ, nghiêm mặt nói: "Ta cùng Linh Thanh sư muội vốn cũng không lấy chính diện chém giết tăng trưởng, đây là dương trường tránh đoạn. Ngươi muốn nhìn, ngày sau tự có cơ hội. Ngược lại là ngươi, như lại không cố gắng, lần sau thi đấu chỉ sợ kết nối lại trận kiểm nghiệm cơ hội cũng bị mất." Linh Hổ bị đâm trọt chỗ đau, lập tức điệu xỉu mấy phần, nói lẩm bẩm: "Ta đây không phải là đánh không lại sư tỷ thôi tốt, đều đừng làm rộn." Huyền Vũ làm sư thúc, hợp thời mở miệng, ngựa khi ôn hòa lại mang theo uy nghiêm: "Thi đấu sắp đến, chúng ta cần càng thêm chuyên cần không ngừng, vô luận xuất chinh hay là lưu thủ, đều không thể lười biếng. Đều tán đi đi, nắm chặt thời gian tu luyện." "Là, sư thúc." Đám người cùng kêu lên đáp, lập tức ai đi đường đấy, trên quảng trường lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có cái kia trùng thiên đấu trí, vẫn tại Tam Thanh Sơn ở giữa quần quần. Chương 32 Đăng Thiên Thành sông lâu mới xây, 1, chương 32 Đăng Thiên Thành sông lâu mới xây, 1, Càn Nguyên Đế Quốc, Đăng Thiên Thành. Thành này tên, liền bắt nguồn từ trong thành tòa kia nguy nga đứng vững, xuyên thẳng mây xanh cự lâu, Đăng Thiên lâu. Lầu cao không biết mấy phần, mây mù thường quần nó eo, mái quang đấu sừng giống như có thể cấu kết tinh thần, tựa như một tòa kết nối phàm trần cùng tiên giới thông thiên chi tháp, là vô số tu sĩ hướng tới cùng kính ý thánh địa. Đăng Thiên lâu, không chỉ có là một ngôi lầu, càng là một cái tông môn danh tự. Toàn bộ Đăng Thiên thành, chính là Đăng Thiên lâu tông môn đất phần trăm, phồn hoa cường thịnh, uy cụ sâm nghiêm. Mà 10 năm một lần thương vực thi đấu, chính là gần đây trong tòa thành lớn này làm cho người ta chú ý nhất thị sự, hấp dẫn thương vực tam quốc vô số tông môn, thế gia cùng tán tu ánh mắt. Một ngày này, bốn bóng người theo dòng người huyên náo, chậm rãi đi vào Đăng Thiên thành cửa thành. Người đầu lĩnh là một vị thân mang một mạc đạo bảo lão giả, tinh thần quắc thước, ánh mắt thâm thúy. Mà tại phía sau hắn, đi theo ba vị thân mang thống nhất tơ vàng biển địa đạo bảo tuổi trẻ đệ tử, thân này trang phục ở trong đám người lộ ra đặc biệt chói sáng. Hai tên nam tử, ước chừng 20 niên kỷ, một người khí chất trầm ổn, khuôn mặt tu lãng, hai đầu lông mày tự có thông dòng, một người khác thì dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, tựa như một cây vận sức chờ phát động trường thương. Còn nữ tử kia, càng là dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Tay nàng như nhu đề, da như mỡ đông, vai như trẻ thành, eo đúng hẹn làm. Lông mày không tô lại mà lông mày, môi không điểm mà chu, một đôi thu thủy giống như con ngươi thanh tịnh mà mang theo vài phần thanh lãnh. Băng cơ ngọc cốt, khí chất xuất trần, tựa như từ trong tranh đi ra tiên tử, không dính khói lửa trần gian. giống như cái kia cổ từ chỗ tán, phản phất hề nhược khinh vân chi tế nguyện, tung bay diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Bốn người này chính là đại biểu đạo kiếm tông đến đây tham gia thương vực thi đấu Lý Thanh Vân, Huyền Vũ, Linh Giao cùng Linh Cương. Lần này do Lý Thanh Vân dẫn đội, cũng không phải là bởi vì tu vi cao nhất, mà là bởi vì Huyền Vũ ba người đều là lần đầu đi xa nhà, đối với tiến về đăng tiên thành lộ tuyến hoàn toàn không biết gì cả, cần do kinh nghiệm tương đối phong phú hắn dẫn đường. Bốn người vào tới thành đến, chỉ gặp khu phố rộng lớn, ngựa xe như nước, hai bên cửa hàng san sát, bán lấy các loại tu tiên vật tư, rực rỡ muôn màu. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc cùng các loại đan dược, phù lục kỳ dị hương khí. Huyền Vũ một chút cảm ứng, liền phát giác được trong thành linh khí thịnh nhất, khí thế nhất rộng lớn chỗ, thuộc về trong thành tòa kia cao vút trong mây đăng tiên lâu. Thế là, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, bốn người trực tiếp hướng phía đăng tiên lâu mà đi. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được đăng tiên lâu khí thế bằng bạc. Trước lầu là một mảnh quảng trường khổng lồ, giờ phút này đã là người ta tấp nập, các loại phục sức tiên môn đệ tử, tán tu võ giả hội tụ ở này, tiếng người huyên náo, đều là thương vực các nơi thanh niên tài tuấn, từng cái khí tức bất phàm, trong ánh mắt tràn đầy tự tin cùng chờ mong. Bốn người xuyên qua đám người, đi vào đăng thiên lâu khí phái phi phàm trước đại môn. Trong lâu bố trí trang nhã xa hoa, mặt đất phủ lên sáng đến có thể soi gương ngọc thạch, mái vòm vẽ có tinh thần vận chuyển đồ án. Bọn hắn chú ý tới, trong lâu mỗi một tầng đều mơ hồ truyền đến năng lượng ba động, nghe nói mỗi một tầng đều sắp đặt một cái diễn võ trường to lớn, dùng cho đệ tử tỷ thí hoặc sông lầu khiêu chiến. Tại lâu một đại đường chỗ ghi danh, một vị mắt sáng như đuốc, khí tức thâm trầm lão giả ngồi ngay ngắn phía sau, phụ trách tiếp đãi cùng xét duyệt các tông môn đệ tử dự thi. Trong hành lang dòng người cuồn cuộn, huyên náo không thôi, nhưng đạo kiếm tông bốn người cái kia đặc biệt kim ti đã bảo, vẫn như cũ hấp dẫn không ít tìm kiếm ánh mắt. Lý Thanh Vân tiến lên một bước, đối với đăng ký lão giả khách khí chắp tay hỏi, vị đạo hữu này, chúng ta chính là Đại Tần Đế quốc đạo kiếm tông môn nhân, đến đây tham gia lần này thương vực thi đấu. Không biết lần so tài này có gì cụ thể quy tắc cùng yêu cầu, mong rằng cáo chi. Cái kia phụ trách tiếp đãi lão giả quản sự có chút nheo mắt lại, ánh mắt lợi hại tại bốn người trên thân đảo qua, nhất là tại Huyền Vũ ba người trẻ tuổi mà bình tĩnh khuôn mặt bên trên dừng lại chốc lát, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói, thương vực thi đấu chính là ta thương vực 10 năm một lần thịnh sự. Đầu tiên cần đăng ký tông môn cùng đệ tử tuổi tác, không được vượt qua 40 chi linh. Lần này thi đấu do ta đăng tiên lâu chủ trì, sơ thí chính là sông cái này đăng tiên lâu. Hắn dừng một chút, chỉ hướng đại đường một bên một mặt to lớn, lóe ra linh quang mặt kính, trên mặt kính đăng có danh tự cùng số tầng đang không ngừng biến hóa. Trông thấy cái kia linh bức tường phù điêu sao? Sông lâu người tiến độ sẽ thời gian thực hiện thị ở này. Sông qua đăng tiên lâu tầng 15 người, có thể miễn về phía sau tục rườm rà sơ thí, trực tiếp trở thành tuyển thủ hạng giống, tiến vào cuối cùng top 20 quyết đấu. Đang khi nói chuyện, trong đám người bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào. Mau nhìn, là Bích Lạc Thiên Tông đệ tử đã xông đến tầng thứ 9. Không hổ là Bích Lạc trời, nội tình thâm hậu a. Ánh mắt của mọi người nhao nhao bị hấp dẫn đến cái kia linh bức tượng phù điêu bên trên, chỉ gặp một cái tên là Triệu Càn Bích Lạc trời danh tự phía sau, số tầng biểu hiện là 9. Mặt kính linh quang lưu chuyển, tuy vô pháp nhìn thấy cụ thể chiến đấu hình ảnh, nhưng này nhảy lên tự phù đủ để khiên động lòng người. Nghe xong lão giả giới thiệu, Huyền Vũ, Linh Dao, Linh Cương ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được kích động thần sắc. Bọn hắn không chút do dự cùng nhau lên trước, thanh âm rõ ràng cho biết tên họ, Đạo Kiếm Tông, Huyền Vũ. Đạo Kiếm Tông, Linh Dao. Đạo Kiếm Tông, Linh Cương. Ba người thanh âm tại hơi có vẻ ồn ào trong đại đường quân quần, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ tự tin. Lão giả khẽ gật đầu, trong tay bút ngọc vung khẽ, linh quang hiện lên, đem ba người tin tức ghi lại trong danh sách, sau đó đưa qua ba viên có khắc bọn hắn danh tự cùng Đạo Kiếm Tông chữ chất gỗ thẻ số. Nhớ kỹ, đây là thân phận bài của các ngươi, cất kỹ. Lão giả lần nữa dò xét ba người. Huyền Vũ thần sắc ung dung, ánh mắt bình tĩnh như nước, lại sâu không thấy đáy. Linh Dao cái kia khuynh thế dung nhan cùng thanh lãnh khí chất, dẫn tới chung quanh không ít tuổi trẻ tu sĩ âm thầm hắc khí. Linh Cương thì đứng nghiêm, toàn thân lộ ra một cỗ sắc bén phóng khoáng chi khí, phản phất tùy thời chuẩn bị xé rách phía trước hết thể trở ngại. Ngay tại ba người đăng ký hoàn tất lúc, cái kia sông lâu Bích Lạc Thiên đệ con Triệu Cản cũng từ trong lâu đi ra. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức thở nhẹ, trong ánh mắt lại mang theo hưng phấn cùng kiêu ngạo, hắn cuối cùng dừng bước tại tầng thứ 11. Đám người chung quanh lập tức vây lại, phát ra trận trận sợ hãi thán phục cùng lấy lòng. Triệu sư minh lợi hại, có thể xông đến tầng 11. Xem ra lần so tài này, Bích Lạc trời lại phải rực rỡ hào quang. Lý Thanh Vân bốn người cũng tò mò nhìn qua đi. Cái kia Triệu Càn dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, một thân trúc cơ kỳ tu vi chưa hoàn toàn bình phục, hiển nhiên tại tầng thứ 11 đã trải qua khổ chiến. Đăng Thiên lâu quy tắc, 10 tầng trước đối ứng luyện khí kỳ cảnh giới, từ tầng thứ 11 bắt đầu, thủ lâu người thực lực liền đã bước vào trúc cơ kỳ. Có thể xông qua tầng thứ 11, mang ý nghĩa người này chí ít có được trúc cơ sơ kỳ thực lực, tại cái này thương vực trong thế hệ trẻ tuổi, đã tính người nổi bật. Trong hành lang đám tán tu nhìn qua Triệu Càn, trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng hâm mộ. Lý Thanh Vân nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không khỏi nghĩ đến, không biết Đạo Kiếm Tông ba vị này đạo trưởng có thể xông đến tầng thứ mấy. Chương 32 đăng thiên thành sông lâu mới xây 2, chương 32 đăng thiên thành sông lâu mới xây 2. Hắn chính trong khi đang suy nghĩ, Huyền Vũ đã chủ động mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, "Lý Lao, Linh Dao, Linh Cương các ngươi ở đây chờ một chút, ta đi một chút liền về, tìm kiếm cái này đăng thiên lâu hư." "Thực tốt, sư thúc coi chừng." Linh Dao cùng Linh Cương đáp. Theo Huyền Vũ thân ảnh biến mất tại đăng thiên lâu lối vào, linh bức tường phủ điêu bên trên rất mau ra hiện Đạo Kiếm Tông Huyền Vũ danh tự, mà phía sau số tầng bắt đầu cấp tốc nhảy lên. 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Tốc độ cực nhanh. Bất quá thời gian đốt một nén hương, tại mọi người chưa hoàn toàn kịp phản ứng thời khắc, linh bức tường phù điêu bên trên, huyền vũ phía sau số lượng đã biến thành bắt mắt 15. 10. Tầng 15. Cái này đạo kiếm tông huyền vũ, vậy mà như thế lợi hại. Một nén nhang liền liên tiếp xông qua tầng 15. Cái này đạo kiếm tông ra sao chỗ tiên môn? Chưa từng nghe nói qua a. Có thể bồi dưỡng được đệ tử như vậy, ta cũng coi như kiến thức rộng rãi, ta cũng không biết. Nhìn hắn khí tức bình thản, tựa hồ còn chưa dốc hết toàn lực. Trong hành lang trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Đông đảo tán tu cùng thế lực khắp nơi đệ tử đều là bị chấn động đến tột đỉnh. Đăng Thiên lâu tầng 15, cái kia mang ý nghĩa thủ lâu người chí ít có được trúc cơ 4 tầng thực lực. Cái này Huyền Vũ có thể nhẹ nhõm như vậy nhanh chóng thông qua, hắn thực lực sâu không lường được. Xem ra lần này thương vực thi đấu, muốn giết ra một con hắc mã. Cái này đạo kiếm tông, không thể khinh thường a. Các loại suy đoán, sợ hai thán phục cùng nghị luận âm thanh ở trong đám người liên tiếp. Mà lúc này, Đăng Thiên lâu tầng thứ 15 trong không gian, một vị khí tức đạt tới trúc cơ 4 tầng thủ lâu tu sĩ, nhìn xem khí tức bình ổn, phản phất chỉ là tản bộ đi lên Huyền Vũ. Trên mặt khó nén kinh ngạc, hắn mở miệng hỏi, "Đạo hữu, ngươi còn muốn tiếp tục lên lầu sao?" Huyền Vũ thần sắc bình tĩnh như trước, hỏi ngược lại, "Qua tầng 15, liền có thể miễn đi sơ thí, trực tiếp trở thành tuyển thủ hạt giống, đúng không?" "Đúng vậy, quy tắc như vậy." Thủ lâu tu sĩ gật đầu. "Đi, vậy ta liền không xong." Huyền Vũ dứt khoát nói xong, quay người liền dọc theo đường về xuống lầu, lưu lại cái kia thủ lâu tu sĩ tại nguyên chỗ sững sờ. Khi Huyền Vũ bình tĩnh từ Đăng Thiên lâu lối ra đi ra lúc, trong hành lang ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người hắn. Cương giả vi tôn, đám người tự động cho hắn tách ra một đầu thông đạo, trong ánh mắt hiếu kỳ cùng khâm phục càng đậm. Huyền Vũ chỉ là đối với Lý Thanh Vân bọn hắn khẽ bước cằm, liền đi đi qua. "Sư thúc, có thể a?" Linh Cương hưng phấn mà đập một cái Huyền Vũ bà bay. "Sư thúc ngươi rất mạnh a." Linh Giao cũng khó được lộ ra một tia cười yếu ớt. Huyền Vũ cười cười, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, giống nhau, cái này thủ lâu người, chiêu thức hơi có vẻ khúc hàn, thực lực cũng liền như vậy đi. Gặp Huyền Vũ nhẹ nhõm như vậy xông qua, Linh Cương lập tức nhiệt huyết dâng lên, ma quyền sát trưởng liền muốn đi xông lâu. Nhưng mà hắn vừa phóng ra một bước, liền bị cái kia đăng ký lão giả cản lại. "Hôm nay sông lâu số người đã đủ, tạm dừng mở ra, muốn sông lâu người, xin mời ngày mai lại đến." Lão giả nói mà không có biểu cảm gì đạo. Linh Cương nghe chút liền gấp, cái này sao có thể được? Giả tay thuận ngứa đâu. Linh Giao cũng nhíu lên đôi mi thanh tú, vì sao muốn chờ ngày mai? Quy củ này không khỏi quá bất cận nhân tình. Đăng ký lão giả mí mắt cũng không nhấc một chút, thản nhiên nói, "Đây là Đăng Thiên lâu quy củ, mỗi ngày thủ lâu người cần thay phiên nghỉ ngơi, hôm nay danh ngạch đã hết, không người có thể thay. Như muốn sông, ngày mai xin sớm." Bốn người nghe vậy, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng minh bạch Đăng Thiên lâu tự có nó quy tắc vận hành, không cưỡng cầu được. Lý Thanh Vân chắp tay nói, "Đa tạ cáo tri, vậy chúng ta ngày mai lại đến quấy rầy. Nếu hôm nay không cách nào lại xuống lâu, bốn người liền quyết định trước tìm khách sạn ở lại, dù sao khoảng cách thương vực thi đấu chính thức bắt đầu còn có mấy ngày thời gian." Ngay tại Huyền Vũ xông qua Đăng Thiên lâu tầng 15 tin tức truyền ra không lâu, Thanh Huyền Tiên Minh chú Đăng Thiên thành trong cứ điểm, Tào Trường Bình liền nhận được cấp dưới báo cáo. Hắn bưng chén trà tay có chút dừng lại, trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại là một loại quả là thế thần sắc. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Đạo Kiếm Tông, không hổ là có được vạn năm truyền thừa ẩn thế tông môn, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy tiện một vị đệ tử liền đã tới ít có trúc cơ 4 tầng tu vi. Lâm tông chủ quả nhiên coi trọng lần so tài này, xem ra ngọa tào người nào đó lần này khảo hạch có hy vọng tiến hơn một bước." Trong lòng của hắn thầm nghĩ, trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười hài lòng. Cùng lúc đó, Đăng Thiên Thành bên trong mặt khác tham dự thi đấu tông môn cũng lần lượt nhận được tin tức này. "Đạo Kiếm Tông, chưa từng nghe nói qua. Thứ nơi nào xuất hiện?" "Đại Tần Đế Quốc." "Cái kia mới thành lập Biên Thủy Tiểu Quốc, lại có như thế tông môn. Một tên đệ tử có thể nhẹ nhõm xông qua tầng 15, hắn thực lực chỉ sợ không chỉ trúc cơ 4 tầng đơn giản như vậy. Lần so tài này, sợ sinh biến số. Nhanh đi điều tra cái này Đạo Kiếm Tông nội tình." "Đại Tần Đế Quốc, Đạo Kiếm Tông." "Có chút ý tứ. Cũng không biết cái này Đạo Kiếm Tông hoàn chiêu không khai người." Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi nghị luận ầm ĩ, nguyên bản một chút đối với đến từ xa xôi Đại Tần Đế Quốc tông môn không lắm để ý thế lực, giờ phút này đều thu hồi lòng kính thị, bắt đầu một lần nữa ước định đối thủ, cũng đem Đạo Kiếm Tông cái tên này ghi tạc trong lòng. Đạo Kiếm Tông như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Ngày thứ hai, Linh Giao cùng Linh Cương sớm liền tới đến Đăng Thiên lâu. Đầu tiên tiến vào là Linh Giao. Tay nàng cầm thượng tuyết kiếm, dáng người nhanh như cầu vồng, uyển nhược du long, đi vào Đăng Thiên lâu bên trong. Linh bức tường phù điêu bên trên, Đạo Kiếm Tông Linh Giao danh tự sau số tầng bắt đầu vững bước mà nhanh chóng lên cao. Trong lâu kiếm quang lấp lóe, hàn khí bốn phía, thủ lâu người thường thường không thể hoàn toàn thi triển, liền bị cái kia tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp hoặc lạnh thấu xương lạnh lẽo thấu xương chế. Đồng dạng bất quá thời gian một nén nhang, số tầng như ngừng lại 15. Lại qua, Đạo Kiếm Tông Linh Giao cũng xông qua tầng 15. "Ông trời của ta, cái này Đạo Kiếm Tông là chuyên môn gia yêu nghiệt sao? Thật mạnh kiếm ý, cách linh bức tường phù điêu cũng có thể cảm giác được một hơi khí lạnh." Ngoài lâu đám người lần nữa bộc phát ra kinh hô, đối với Đạo Kiếm Tông sợ hai thán phục lại lên một bậc thang. Linh Giao thần sắc thanh lãnh từ trong lâu đi ra, đối với Lý Thanh Vân cùng Huyền Vũ khẽ gật đầu ra hiệu. Sớm đã kìm nén không được linh cương, hét lớn một tiếng, "Xem ta!" liền dẫn theo Lâm Viên Đường, long hành hổ bộ giống như xông vào Đăng Thiên lâu. Linh Cương danh tự xuất hiện tại linh bức tường phù điêu bên trên. Cùng Huyền Vũ thông dòng, Linh Giao linh động khác biệt, Linh Cương vượt quan phương thức tràn đầy lực lượng cùng bá đạo. Số tầng nhảy lên ở giữa, phản phất có thể nghe được mơ hồ long ngâm cùng bình khí giao kích nổ đùng. Khí thế của hắn như hồng, thương gia như rồng, lấy thế dễ như trở bàn tay, đồng dạng tại thời gian một nén nhang bên trong, ngang nhiên xông qua tầng thứ 15. Hoa. Ngoài lâu một mảnh xôn xao, đám người triệt để sôi trào. Ba đạo kiếm tông, ba người toàn bộ xông qua tầng 15. Cái này sao có thể? Một cái nho nhỏ đạo kiếm tông lại có ba vị thiên tài như thế? Hắc mã, tuyệt đối là lần này thi đấu lớn nhất hắc mã. Cái này đạo kiếm tông đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là vị nào ẩn thế đại năng khai sáng tông môn? Vị kia phụ trách đăng ký lao giả, giờ phút này cũng là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bút trong tay kém chút rơi xuống. Hắn tự lẩm bẩm, đạo kiếm tông, đạo kiếm tông. Trước đó chưa từng nghe, lần này lại một chút toát ra ba vị như vậy kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Thương vực tu hành giới, sợ là sắp biến thiên. Chương 32 đăng thiên thành sông lâu mới xây, 3, chương 32 đăng thiên thành sông lâu mới xây, 3, tại ba người sông lâu sau khi kết thúc, Lý Thanh Vân cũng tò mò mà tiến lên, hướng cái kia đăng ký lao giả hỏi, đạo hữu, lao phu cũng không phải là đệ tử dự thi, không biết có thể hay không cũng tới đi sông vào một lần cái này đăng thiên lâu, thể nghiệm một phen. Lao giả nghe vậy, cẩn thận cảm giác một chút Lý Thanh Vân khí tức, phát hiện chỉ có luyện khí kỳ ba động, lập tức lắc đầu, giải quyết việc trung địa đạo, không phải người dự thi, không thể vào lúc này sông lâu, để tránh quấy nhiều thi đấu tiến trình. Như muốn thể nghiệm, cần đợi thi đấu sau khi kết thúc, giao nạp một viên linh thạch mới có thể đi vào khiêu chiến. Một viên linh thạch, mắc như vậy. Lý Thanh Vân liễu lưỡi đạo. Sau lưng Huyền Vũ, Linh Giao cùng Linh Cương nghe được cái giá tiền này, cũng là hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ giật mình. Cùng người đối chiến một lần liền muốn một viên linh thạch, cái này đăng thiên lâu không khỏi cũng quá biết kiếm tiền. Linh Giao đôi mắt đẹp lưu chuyển, đột nhiên hiện lên một vòng linh quang, nói khẽ với Huyền Vũ cùng Linh Cương nói ra, sư thúc, sư đệ, các ngươi nói, nếu là chúng ta sau khi trở về, cũng tại Đạo Kiếm Tông nội thiết đưa một cái tương tự thí luyện chi địa, đối ngoại mở ra, thu lấy linh thạch. Linh Cương nhãn tỉnh sáng lên, dùng sức gật đầu, diệu a. Sư tỷ, một lần một viên linh thạch, đây quả thực là bạo lợi ngành nghề. Nhất định có thể hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây khiêu chiến, đến lúc đó linh thạch còn không phải quần quần mà đến. Huyền Vũ cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, pháp này xác thực có thể thực hiện. Bất quá, cần thiết kế tỉ mỉ, đã phải bảo đảm độ khó cùng tính khiêu chiến, khiến người ta cảm thấy đáng giá, lại không thể quá mức đơn giản, mất lực hấp dẫn. Lý Thanh Vân nghe ba người thảo luận, nhìn xem bọn hắn phảng phất nhìn thấy linh thạch đang bay hưng phấn biểu lộ, trong lòng không khỏi nổi lên một trận ghen tuông, âm thầm cảm thán, ai, lão phu khi nào mới có thể trúc cơ a? Tiếp xuống 3-4 ngày, bốn người lại đang đăng thiên lâu nội quan ma những tông môn khác đệ tử vượt quan. Trong lúc đó, lục tục ngoe ngoe lại có 5 vị cao thủ thành công sống qua tầng 15, tăng thêm đạo kiếm tông 3 người, tổng cộng 8 người thu được tuyển thủ hạt giống tư cách. 10 ngày kỳ hạn đảo mắt liền qua, thương vực thi đấu chính thức kéo ra màn che. Toàn bộ đăng thiên thành quảng trường trung tâm bị triệt để thanh không, nhấc lên 6 tòa to lớn đá xanh lôi đài, trung quanh lôi đài phủ văn lấp lóe, sắp đặt kiên cố phòng hộ kết giới. Quảng trường bốn phía tinh kỳ pháp phối, người ta tấp nập, tiếng gầm rung trời, bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Dựa theo quy tắc, tuyển thủ hạt giống trực tiếp tiến vào top 20, mà còn lại 12 cái danh ngạch thì cần muốn chưa bao giờ có thể xông qua tầng 15, hoặc tới chậm chưa kịp xông lâu các tông môn đệ tử cùng báo danh trong tán tu quốc gia. Thương vực thi đấu cũng không cấm chỉ tán tu tham gia, đưa cho tất cả tu sĩ một cái tương đối công bằng sân khấu. Nhưng mà, hiện thực là tàn khốc. Tán tu phần lớn khuyết thiếu hệ thống công pháp truyền thừa, chân quý tài nguyên tu luyện cùng danh sư chỉ điểm, cứ việc trong đó không thiếu thiên phú nghị lực đều tốt hạng người, nhưng ở chân chính trong tỷ thí, thường thường rất nhanh liền hiện lộ ra cùng tông môn đệ tử chênh lệch. Đối bọn hắn mà nói, tham dự thương vực thi đấu càng nhiều là vì khoáng đạt tầm mắt, tôi luyện tự thân, muốn đưa thân hàng đầu, khó như lên trời. Tại quảng trường một bên tầm mắt không tồi xem lễ khu, Tào Trường Bình mặt mũi tràn đầy gió xuân, tự mình đem Huyền Vũ, Lý Thanh Vân, Linh Giao cùng Linh Cương bốn người dẫn đến hắn an bài chỗ ngồi nghỉ ngơi. Bởi vì trưởng môn Lâm Huyền Tĩnh chưa đến, liền do bối phận cao nhất Huyền Vũ phụ trách cùng Tào Trường Bình giao lưu. Huyền Vũ tự nhiên hào phóng đi tiến lên, đối với Tào Trường Bình thi lễ một cái, làm phiền Tào sứ giả hao tâm tổn trí an bài, đạo kiếm tông vô cùng cảm kích. Tào Trường Bình vội vàng nhiệt tình khoát tay cười nói, Huyền Vũ đạo hữu quá khách khí. Mấy vị tiểu hữu đều là rồng phượng trong loài người, thanh niên tuấn kiệt, có thể tại ta Đại Tần Đế quốc xuất hiện, là ta Thanh Huyền Tiên Minh may mắn, Tào mộ sao dám lãnh đạo. Tào sứ giả quá khen. Huyền Vũ khiêm tốn đáp lại. Lý Thanh Vân, Linh Lao, Linh Cương ba người thì an tĩnh đứng tại Huyền Vũ sau lưng, thần sắc hơi có vẻ câu nệ, dù sao loại này chính thức trường hợp bọn hắn kinh lịch không nhiều. Mà Huyền Vũ thì lộ ra thành thạo điêu luyện, cùng Tào Trường Bình chậm rãi mà nói, ứng đối vừa vặn, hiển thị rõ đạo kiếm tông phong phạm. Tào Trường Bình một bên nói chuyện với nhau, một bên âm thầm vận khởi dò xét chi pháp, cẩn thận cảm giác bốn người tu vi. Nhưng mà, trừ có thể rõ ràng cảm giác được Lý Thanh Vân luyện khí kỳ tu vi bên ngoài, đối với Huyền Vũ, Linh Giao, Linh Cương ba người, hắn lại hoàn toàn nhìn không thấu. Khí tức của bọn hắn bình thản nội liễm, nếu không có trước đó biết bọn hắn xông qua đăng thiên lâu tầng 15, hắn cơ hồ muốn coi là ba người này chỉ là phổ thông luyện khí kỳ đệ tử. Cái này đạo kiếm tông liễm thức bí pháp, coi là thật thần diệu vô biên. Tào Trường Bình trong lòng thất kinh, thái độ càng khách khí cẩn thận, mấy vị tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Không biết đối với lần này thi đấu, có thể có cụ thể mục tiêu. Huyền Vũ mỉm cười, vẫn như cũng là bộ lý do thoái thác kia, Tào sứ giả mở khen. Chúng ta lần đầu tham dự như thế thịnh sự, chủ yếu là tới gặp biết một chút thương vực đồng đạo phong thái, tôi luyện tự thân, cũng không quá nhiều yêu cầu xa vời, hết sức nỗ lực liền có thể. Tào Trường Bình cũng không chú ý tới, tại Huyền Vũ nói ra lời nói này lúc, sau người nó Linh Giao cùng Linh Cương, khóe miệng đều nhỏ không thể thấy có quét một chút, cố nén mới không có cười ra tiếng. Trong lòng hai người đồng thời oán thầm, sư thúc lại bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt. Rõ ràng chính là vì cái kia phong phú điểm cống hiến tông môn. Đến lúc đó trên lôi đài xem hư thực, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, điểm cống hiến là của ta. Mặc dù đều mang tâm tư, nhưng bốn người mặt ngoài vẫn như cũ cùng Tào Trường Bình trò chuyện với nhau thật vui, bầu không khí hòa hợp. Mà giờ khắc này, trên lôi đài tỷ thí đã như hỏa như đổ triển khai. Không thể trực tiếp tấn cấp các tu sĩ vì cái kia quý giá 12 cái danh ngạch, trên lôi đài các hiện thần thông, pháp thuật quang mang lập lòe, binh khí giao kích không ngừng bên hai, chiến đấu kịch liệt mà đặc sắc. Dưới đài người xem âm thanh ủng hộ, trợ uy âm thanh liên tiếp. Bởi vì nhân số dự thi đông đảo, giao đấu tiến trình an bài đến 10 phần chặt chẽ. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, trải qua hơn vòng tàn khốc đào thải, còn lại 12 cái danh ngạch liền đã toàn bộ quyết ra. Đến tận đây, tham gia lần này thương vực thi đấu cuối cùng quyết đấu top 20 tuyển thủ toàn bộ sinh ra. Bao quát 8 vị tuyển thủ hạt giống, cùng 12 vị từ trong đấu vòng loại giết ra tu sĩ. Nhưng mà, một cái làm cho người chú mục hiện tượng là, tại 20 người này bên trong, đến từ Đại Tần Đế quốc, chỉ có Đạo Kiếm Tông Huyền Vũ, Linh Giao cùng Linh Cương 3 người. Còn lại 17 người, đều là đến từ thương vực mặt khác 2 cái càng thêm cổ lao cùng đế quốc cường đại. Cục diện này, trong lúc vô hình cho Huyền Vũ 3 người mang đến áp lực lớn. Bọn hắn đại biểu không chỉ là Đạo Kiếm Tông, càng là toàn bộ Đại Tần Đế quốc mặt mũi. Ba người lẫn nhau đối mặt, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưỡng trọng, nhưng càng nhiều là cháy hừng hực chiến ý cùng tuyệt không lùi bước quyết tâm. Mà nhìn kỹ lại, cái này cuối cùng top 20 tuyển thủ đều không ngoại lệ, đều có nền móng xuất thân người. Có thể là tông môn dốc lòng bồi dưỡng chân truyền, có thể là thế gia dốc sức đến đơn dòng chính. Phổ thông tán tu, cuối cùng khó địch nổi tài nguyên cùng truyền thừa hùng câu, không một đưa thân hàng này. Chương 33 đồng môn tương tàn. Mới C, 1, chương 33 đồng môn tương tàn. Mới C, 1, Huyền Vũ đứng tại dưới đài, nhìn qua trên lôi đài những cái kia ra sức phấn đấu lại cuối cùng ảm đạm rời sân tán tu, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Hắn nhớ tới nhiều năm trước, chính mình vừa mới bước vào con đường tu hành lúc, sư Minh Lâm Huyền Tĩnh từng thâm thía từng nói với hắn lời nói, "Huyền Vũ, ngươi cần ghi nhớ, con đường tu hành, tài, pháp, lữ, bốn người thiếu một thứ cũng không được. Tài là tài nguyên, pháp là truyền thừa, lữ là sư hữu đồng đạo, hơn là động tiên phúc địa. Thiếu khuyết bất luận cái gì một dạng, con đường của ngươi đều đem che kín bụi gai, đi lại duy gian." Trước mắt những tán tu này, có lẽ không thiếu thiên phú cùng nghị lực, nhưng bọn hắn thiếu khuyết hệ thống công pháp truyền thừa pháp quyết, thiếu sung túc linh thạch đan dược tài, không có sư trưởng dốc lòng chỉ điểm, lữ càng không linh khí dư giả động phủ tu luyện. Cái này khiến bọn hắn tại trận này hội tụ thương vực tuổi trẻ tinh anh trong thi đấu, lộ ra như vậy lực bất tòng tâm. Hiện thực tàn khốc này, không thể nghi ngờ là đối với sư Minh câu nói kia nhất sinh động thuyết minh, cũng làm cho hắn càng thêm khắc sâu cảm nhận được, có thể bái nhập Đạo Kiếm Tông, có được tương đối hoàn thiện truyền thừa cùng tài nguyên, ra sao nó may mắn. Top 20 tuyển thủ đã quyết ra, bầu không khí càng khẩn trương. Trên đài cao, Thanh Huyền Tiên Minh 3 vị sứ giả cung kính đứng ở một người sau lưng. Cái kia thân người lấy màu đen minh chủ phục sức, khuôn mặt uy nghiêm, khí tức uyên thâm tựa như biển, chính là Thanh Huyền Tiên Minh thương vực phân minh minh chủ, Vương Mục Dã. Chỉ gặp Vương Mục Dã hướng về phía trước phóng ra một bước, ánh mắt như điện, liếc nhìn toàn trường. Hắn cũng không tận lực cất cao giọng điệu, nhưng âm thanh vang dội lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người, hiển lộ rõ ràng thật sâu dày tu vi. Bản tọa, Thanh Huyền Tiên Minh thương vực phân minh minh chủ, Vương Mục Dã. Hôm nay, tuyên bố Thanh Huyền Tiên Minh thương vực thi đấu, cuối cùng quyết đấu, chính thức bắt đầu. Xin mời 20 vị tuyển thủ lên đài rút thăm, quyết định đối thủ, 2-2 đối chiến, bên thắng tấn cấp. Hắn hơi dừng lại, tiếp tục tuyên bố lần so tài này cuối cùng ban thưởng, lần so tài này, 6 người đứng đầu tuyển thủ có thể đạt được tiến vào Thanh Vân Bí cảnh quý giá danh lạch. Trước tam giáp, xóa tên ngoài định mức, còn có thể ngoài định mức thu hoạch được linh thạch ban thưởng, hạng nhất, 50 khỏa, người thứ hai, 30 khỏa, người thứ ba, 20 khỏa. Lời vừa nói ra, dưới đài rất nhiều môn phái nhỏ đệ tử cùng tán tu lập tức phát ra trận trận kinh hô cùng hâm mộ thở dài. Thanh Vân Bí cảnh chính là thương vực một chỗ nổi tiếng đê giai bí cảnh, trong đó tuy không lịch thiên cơ duyên, nhưng đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, lại là tìm kiếm linh thảo, tôi luyện tu vi tuyệt hảo chi địa. Mà mấy chục khỏa linh thạch ban thưởng, đối bọn hắn tới nói càng là một bút không nhỏ tài phú. Nhưng mà, đứng đang tuyển thủ khu vực Đạo Kiếm Tông ba người, nghe vậy lại là không hẹn mà cùng nhếch miệng. Huyền Vũ khẽ nhíu mày, nói khẽ với bên cạnh Linh Giao cùng Linh Cương nói phần thưởng này, không khỏi cũng quá keo kiệt chút. Linh Giao khuân tay, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng lộ ra một tia khinh thường, xác thực. Còn tưởng rằng thương vực thi đấu có thể xuất ra cái gì ra dáng tạm thưởng, kết quả là cái này. Còn chưa đủ chúng ta tại tông môn đổi mấy bình đan dược. Linh Cương càng là trực tiếp, ồm ồm nói, chính là. Còn không bằng chúng ta tông môn thi đấu cho điểm cống hiến thực sự. Sư thúc, sư tỷ, chúng ta lần này có phải hay không có chút thua thiệt ta? Tính toán, đến đều tới, coi như là lịch luyện. Mà lại Huyền Vũ ánh mắt đảo qua mặt khác ma quyền sát trưởng tuyển thủ, nói một cách đầy ý vị sâu xa, điểm cống hiến tông môn vẫn là phải tranh. Linh Giao cùng Linh Cương nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên một vòng chiến ý, đồng thời gật đầu. Bọn hắn sở dĩ cảm thấy ban thưởng rác rưởi thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Bây giờ Đạo Kiếm Tông có được Lâm Diệp Tú tài trợ rộng lượng linh thạch cùng tài nguyên, Lâm Huyền Tĩnh lại thiết lập điểm cống hiến chế độ, các đệ tử thông qua hoàn thành nhiệm vụ hoặc biểu hiện xuất sắc liền có thể thu hoạch được, có thể hối đoái các loại vật tư tu luyện. So sánh dưới, Thanh Huyền Tiên Minh lấy tiểu ngạch đầu nhập khiêu động thế lực khắp nơi vì đó hiệu lực, sàng chọn nhân tài cách làm, theo bọn hắn nghĩ tự nhiên là lộ ra keo kiệt. Huống chi, vô song phường một cái cấp thấp nhất túi chứa vật đều muốn bán 30 linh thạch, thi đấu này hạng nhất toàn bộ linh thạch ban thưởng, cũng mới miễn cưỡng đủ mua một nửa mà thôi. Tại Vương Mục Giã tuyên bố xong tất sau, 20 vị tuyển thủ theo thứ tự lên đài, từ một cái bịt kín trong ngọc đồng rút ra thuộc về mình số thẻ. Không khí phảng phất ngưng kết, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chú ý kết quả rút thăm. Số thẻ công bố, vòng thứ nhất giao đấu danh sách ra lò. May mắn là Đạo Kiếm Tông ba người cũng không tại vòng đầu gặp phải lẫn nhau. Huyền Vũ nhẹ nhàng thở phào một cái, còn tốt, tránh khỏi đồng môn tranh chấp. Linh Giao cũng nhuyễn miệng cười, nếu là vòng thứ nhất ở giữa chiến, đó mới gọi đáng tiếc. Linh Cương cơ cơ quả đấm, lòng tin tràn đầy, mặc kệ đối thủ là ai, đánh liền xong rồi. Ta tin tưởng sư thúc cùng sư tỷ nhất định có thể thắng. Liền ngươi nói ngọn. Linh Giao cười liếc mắt nhìn hắn. Một lúc lâu sau, tại trải qua mấy trận kịch liệt hâm nóng sân khấu tỷ thí sau, Huyền Vũ nên đón hắn vị thứ nhất đối thủ. Đối thủ của hắn là đến từ Phương Thốn Sơn tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, tại thương vực trong thế hệ trẻ tuổi rất có danh khí Dịch Tịch Nguyệt. Dịch Tịch Nguyệt một thân trang phục màu xanh, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như ưng, quanh thân tản ra trúc cơ bốn tầng cường đại linh áp, khí thế bức người. Huyền Vũ đạo bào nhẹ phẩy, chậm rãi lên lại, vẻ mặt bình tĩnh. Trong tay hắn tính vũ kiếm tựa hồ cảm ứng được chủ nhân chiến ý, tại trong vỏ kiếm phát ra nhỏ xíu vụ vụ. Hai người tại giữa lôi đài đứng vững. Dịch Tịch Nguyệt chắp tay, thanh âm trong sáng, "Phương Thốn Sơn, Dịch Tịch Nguyệt, xin mời đạo hữu chỉ giáo." Huyền Vũ ôm quyền đáp lễ, ngữ khí là nhạt, "Đạo Kiếm Tông, Huyền Vũ." Đối với Dịch Tịch Nguyệt, Huyền Vũ tại Đăng Thiên lâu vượt quan lúc liền lưu ý qua. Người này là bằng vào thực lực bản thân xông qua được tầng 15, một tay phủ lục chi thuật biến ảo khó lường, là cái không thể khinh thường đối thủ. Nghỉ, Dịch Tịch Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, dẫn đầu phát động thế công. Hắn chập ngón tay như kiếm, trên không trung hư vẽ, trong chốc lát, một chồng lóe ra các loại linh quang phủ lục từ nó trong tay hào bắn ra. Hỏa cầu phủ, băng truy phủ, kim quang phủ. Các thức đê giai phủ lục công kích như là gió táp mưa rào, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, phô thiên cái địa giống như hướng Huyền Vũ bao phủ tới. Chanh! Thanh Việt kiếm minh vang lên, Thính Vũ kiếm đông nhiên ra khỏi vỏ. Thân kiếm như nước, hiện ra lam nhạt quang trạch. Theo trưởng kiếm ra khỏi vỏ, chung quanh lôi đài người xem kinh ngạc phát hiện, trên bầu trời lại thật bắt đầu bay xuống tinh mịn mưa bụi, trong không khí tràn ngập ra một cỗ ướt át mà tươi mát khí tức, phản phất Huyền Vũ một kiếm này, dẫn động thiên tượng biến hóa. Phù lục của ngươi không sai, bất quá, coi chừng. Huyền Vũ thanh âm trong mưa bụi có vẻ hơi mờ mịt. Cứ việc phóng ngựa tới. Dịch Tịch Nguyệt không chút nào yếu thế, hai tay pháp quyết biến ảo, theo túng phù lục từ khác nhau góc độ đánh út về phía Huyền Vũ. Đối mặt đầy trời phù lục, Huyền Vũ không lùi mà tiến tới. Dưới chân bộ pháp biến ảo, chính là Đạo Kiếm Tông tuyệt học, Bát Quái Du Long Bộ. Thân hình như du long giống như linh động qua lại phù lục trong khe hở. Đồng thời, trong tay Thính Vũ kiếm huy sái mà ra, thi triển chính là Vô Cực Đạo Kiếm. Kiếm quang dày đặc, như xuân vũ tiêu tiêu, nhìn như nhu hòa, lại vô cùng bất nhập. Một đạo đạo kiếm khí tinh chuẩn địa điểm đánh vào bay tới trên phù lục. Chương 33 đồng môn tương tàn. Mới C2, chương 33 đồng môn tương tàn. Mới C2, bành, bành, bành. Phù lục cùng kiếm khí va chạm, bộc phát ra trận trận linh lực anh minh, quang mang bắn ra bốn phía, đem lôi đài chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Huyền Vũ đạo cơ tên là Mưa Xuân đến, nó pháp lực vận chuyển thời điểm, liền dẫn có một loại mưa xuân giống như liên miên bất tuyệt, nhuận bật vô thành đặc chất. Giờ phút này phối hợp Thính Vũ kiếm cùng Vô Cực đạo kiếm, càng đem loại này đặc chất phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Dịch Tịch Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình phảng phất lâm vào một mảnh vô biên vô tận mưa xuân lồng giam, bốn phía đều là tinh mịn mà băng lãnh kiếm ý, ở khắp mọi nơi, để hắn tránh cũng không thể tránh. Thật là tinh diệu kiếm pháp. Dưới đài có mắt giới cao giả không khỏi lên tiếng tán thưởng. Huyền Vũ kiếm pháp đã đạt đến hòa hợp chi cảnh, cả công lẫn thủ, ý cảnh sâu xa. Dịch Tịch Nguyệt sắc mặt trầm xuống, hắn phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phù lục thế công, lại bị đối phương dễ dàng như vậy hóa giải, chính mình ngược lại lâm vào bị động. Hắn quyết định thật nhanh, một tay giương lên, một tấm vẽ lấy phù văn huyền ảo thần hành phù không lửa tự đốt. Thần hành phù, tu. Linh quang chui vào thể nội, Dịch Tịch Nguyệt tốc độ đột nhiên tăng lên mấy thành, thân hình trở nên giống như quỷ mị, bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ trên lôi đài du tẩu, ý đồ kéo dài khoảng cách, thoát khỏi Huyền Vũ kiếm thế bao phủ, cũng tìm kiếm cơ hội phản kích. Chạy đi đâu? Huyền Vũ sao lại để hắn toàn nguyện? Hắn hét lớn một tiếng, Bát Quái Du Long Bộ thôi động đến cực hạn, như bóng với hình. Trong tay Thính Vũ kiếm kiếm thế lại biến, kiếm khí không còn phân tán, mà là hội tụ thành một cô mãnh liệt dòng lũ, như là vỡ đê giang hà, lấy bài sơn đảo hải chi thế, bay thẳng Dịch Tịch Nguyệt mà đi. Mũi kiếm những nơi đi qua, không khí bị kịch liệt áp xúc, phát ra trầm thấp nghẹn ngào kiếm minh, thanh thế dọa người. Dịch Tịch Nguyệt sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động phù lục phòng ngự, trước người trong nháy mắt sáng lên mấy tầng quang thuẫn. Nhưng mà, tại Huyền Vũ cái này ngưng tụ toàn thân pháp lực một kiếm trước mặt, những cái kia quang thuẫn như là giấy bình thường, liên tiếp phá toái. Bồ đề huyền diệu, thanh khí diệu một. Trong lúc nguy cấp, Dịch Tịch Nguyệt cắn nát đầu ngón tay, lấy máu làm dẫn, thế ra một tấm tản ra phong cách cổ xưa khí tức phù lục màu xanh. Phù lục tiêu đốt, hóa thành một đạo ngưng thực cổ sáng màu xanh, đón lấy Huyền Vũ dòng thác kiếm khí. Oanh! Hai cỗ cường đại năng lượng mãnh liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Khí lãng cuồng bạo lấy điểm va chạm làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch ra, đâm đến chung quanh lôi đài màn sáng phòng hộ kịch liệt dập dờn. Quang mang tan hết, chỉ gặp Dịch Tịch Nguyệt lảo đảo lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt tái nhợt, quần áo trên người nhiều chỗ bị kiếm khí bén nhọn cắt vỡ, lộ ra có chút chật vật. Mà hắn tế ra cổ sáng màu xanh kia cũng đã tiêu tán vô hình. Trái lại Huyền Vũ vẫn như cũ khí định thần nhàn đứng ở nguyên địa, chỉ là nói bảo vạt áo có chút phát động, trong tay Thính Vũ kiếm chỉ xéo mặt đất, mũi kiếm có giọt mưa trượt xuống. Dịch Tịch Nguyệt nhìn xem Huyền Vũ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, có chấn kinh, có không cam lòng, nhưng cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Hắn chắp tay nói, ta thua. Huyền Vũ đạo trưởng kiếm pháp xuất thần nhập hóa, Dịch Mỗ tâm phục khẩu phục. Huyền Vũ thu kiếm vào vỏ, ôm quyền đáp lễ, đã nhường. Dịch đạo hữu phụ lục chi thuật cũng để Huyền Vũ mở rộng tầm mắt. Kỳ thật, ngay từ lúc đầu chiến đấu, Huyền Vũ liền biết do phụ tu nhất sợ cận thân cường công cùng liên miên bất tuyệt thế công. Cái này cần nhờ vào hắn quanh năm cùng sư chất linh hiên so tài kinh nghiệm. Bởi vậy, hắn căn bản không cho Dịch Tịch Nguyệt Thông Dung bố trí xuống cỡ lớn phụ trận cơ hội, vừa lên đến lợi dụng thế lôi đỉnh vạn quân chiếm trước tiên cơ, lấy nhanh đánh nhanh, dùng công thái thủ, lúc này mới nhanh chóng như vậy đặt vững thắng cục. Huyền Vũ vừa đi xuống lôi đài, Linh Giao cùng Linh Cương liền tiến lên đón, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Chúc mừng sư thúc thắng ngay từ trận đầu. Sư thúc, ngài vừa rồi chiêu kia kiếm khí hóa dòng lũ quá đẹp rồi. Đơn giản dễ như trở bàn tay. Huyền Vũ nhìn xem bọn hắn khoa trương biểu lộ, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, được rồi, bớt ở chỗ này thương nghiệp lẫn nhau thôi. Ta còn không biết các ngươi ý đồ kia. Yên tâm, nếu là trên lôi đài gặp được, ta kẻ làm sư thúc này, nhất định sẽ hảo hảo chỉ điểm các ngươi, để cho các ngươi khắc sâu thể hội một chút cái gì gọi là kính già yêu trẻ truyền thống mỹ đức. Cắt. Linh Giao cùng Linh Cương trăm miệng một lời, không chút lưu tình mà trần, sư thúc ngài còn không phải là vì tông môn kia điểm cống hiến, ít tại nơi đó giả vờ chính đáng. Cái kia điểm cống hiến là của ta. Là của ta. Ba người nhìn nhau, không khỏi đều nở nụ cười, tình đồng môn lộ rõ trên mặt. Sau đó trong trận đấu, Linh Giao cùng Linh Cương cũng lần lượt đăng tràng. Bọn hắn vận khí không tệ, gặp phải đều là thông qua đấu vòng loại tấn cấp tuyển thủ, thực lực phần lớn tại trúc cơ sơ kỳ. Đối mặt thực lực hơi kém đối thủ, hai người cho thấy ưu thế áp đảo. Linh Giao thượng tuyết kiếm hàn khí bốn phía, thường thường vài kiếm ở giữa liền có thể đem đối thủ thế công đông kết, bách nói nhật vua. Linh Cương Lâm Viên Thương càng là bá đạo tuyệt luân, thương gia như rồng, khí thế bằng bạc, bình thường đối thủ căn bản khó mà ngăn cản nó mãnh liệt thế công, bình thường bất quá 10 chiêu, liền đã quyết ra thắng bại. Một ngày kịch chiến qua đi, 10 cường giả đứng đầu rốt cục sinh ra. Đạo kiếm tông ba người, Huyền Vũ, Linh Giao, Linh Cương, toàn bộ tấn cấp, chiếm cứ thập cường bên trong ba ghế. Phần này thành tích, trong nháy mắt đưa tới toàn trường manh động. Còn lại 7 người thì phân biệt đến từ thương vực mặt khác nổi danh thế lực, Lăng Ba Thành, Tống Chi Đăng Thiên Lâu, Vương Nhất Hành, La Tuệ Bích Lạc Trời, Thương Vũ Cổ Phật Sơn, Tuệ Năng Vô Song Phượng, Lý Mộng Sơn Huyền Nguyệt Tông, Nam Cung Nhất Mộng trên khán đài Tào Trường Bình, giờ phút này đã là kích động đến khó mà tự kiềm chế, khắp khuôn mặt là hừng quang. Hán quản hạt Đại Tần Đế Quốc, di vang tại bậc này thịnh sự bên trong thường thường chỉ là vật làm nền, lần này lại có 3 người xâm nhập thập cường, đây quả thực là xưa nay chưa thấy thành tích. Hán phảng phất đã thấy Thanh Huyền Tiên Minh tổng bộ đối với hắn ngợi khen hình ảnh, cách triệu hồi tài nguyên phong phú hơn Trung Châu chi địa, tựa hồ lại tới gần một bước. Trong lòng của hắn không chỗ ở cảm thán, vạn năm truyền thừa, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này Đạo Kiếm Tông, quả nhiên là ngọa tạo người nào đó phúc tinh a. Nhưng mà, tiếp xuống ngũ cường rút thăm, lại làm cho Đạo Kiếm Tông ba người vừa mới bung lòng tâm tình trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Ký vị công bố, Linh Giao giao đấu Nam Cung Nhất Ngộng Huyền Nguyệt Tông Huyền Vũ giao đấu Linh Cương Đạo Kiếm Tông nội chiến. Tống Chi Lăng Ba Thành giao đấu La Tuệ Đăng Tiên Lâu Thương Vũ Bích Lạc Trời giao đấu Tuệ Năng Cổ Phật Sơn Vương Nhất Hành Đăng Tiên Lâu giao đấu Lý Mộng Sơn Vô Song Phượng. Nhìn thấy kết quả này, Linh Cương trong nháy mắt đổ hạ mặt, ai hảo đạo, không phải đâu. Lao thiên gia chơi ta đây. Làm sao hết lần này tới lần khác để cho ta đối đầu sư thúc a? Sư thúc ngài nhìn có thể hay không thủ hạ chừa chút tình? Huyền Vũ cũng là một mặt bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt, cười khổ nói, cái này, chuyện này là sao a, cùng ngươi đối chiến, để cho ta làm sao có thể toàn lực xuất thủ? Thôi thôi, ta cảm thấy ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nếu không ta nhận thua tính toán. Hắn lời này nửa thật nửa giả, đã có đối với đồng môn tranh chấp mâu thuẫn, cũng có một tia thăm dò. Sư thúc coi là thật, ta nói một chút mà thôi. Một bên Linh Giao nhìn xem hai người sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, cố gắng nghiêm mặt, an ủi, sư đệ, sư thúc, không có quan hệ, rút thăm thiên quyết định, hết sức liền tốt. Ta tin tưởng các ngươi vô luận người nào thắng, cũng là vì Đạo Kiếm Tông vinh quang. Chương 33 đồng môn tương tàn. Mới C, 3, chương 33 đồng môn tương tàn. Mới C, 3, chỉ là nàng cái kia có chút dương lên khóe miệng cùng trong mắt chợt lóe lên giảo hoạt, hay là bại lộ nội tâm của nàng một tia cười trên nỗi đau của người khác, dù sao, nàng tạm thời tránh khỏi nội chiến. Huyền Vũ tức giận trắng Linh Giao một chút, ngươi nha đầu này, trong lòng không chừng làm sao vụng trộm vui đâu. Linh Cương cũng nói lầm bầm, sư tỷ, ngươi không tử tế. Linh Giao đội vàng nghiêm mặt, nào có, ta là thật tâm cho các ngươi ủng hộ. Tóm lại, ngày mai trên lôi đài xem hư thực, cũng đừng làm cho ngoại nhân chê cười. Ba người nhìn nhau, bầu không khí phức tạp, đã có đối chiến bất đắc dĩ, cũng có đồng môn ở giữa an ý cùng tín nhiệm. Hôm sau, ngũ cường tranh đoạt chiến chính thức mở ra. Vương Mục Giã theo thường lệ hiện thân, ngắn gọn đọc lời chào mừng sau, liền tuyên bố tranh tài bắt đầu. Hôm nay đầu tiên tiến hành là Linh Giao giao đấu Nam Cung Nhất Ngộng, cùng Huyền Vũ giao đấu Linh Cương, cái này hai trận tiêu điểm chi chiến. Đạo Kiếm Tông là có thể lưu lại một người, hay là hai người dắt tay tấn cấp, đều xem cuộc chiến hôm nay. Trận đầu, Linh Giao vs Nam Cung Nhất Ngộng. Hai vị nữ tử tuyệt sắc đồng thời phi thân lướt lên lôi đài, tay áo đồng bền, giống như tiên tử xuống phàm trần, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Nam Cung Nhất Ngộng đến từ Bắc Tề to lớn nhất tu tiên tông môn Huyền Nguyệt Tông, tu luyện Huyền Nguyệt Bảo Điện thần bí khó lường, nghe nói có thể dẫn động thái âm chi lực, công pháp quỷ dị mà cường đại. Linh Giao cầm trong tay thượng tuyết kiếm, dáng người thẳng tắp, thanh lãnh như tuyết. Đạo Kiếm Tông, Linh Giao, Huyền Nguyệt Tông, Nam Cung Nhất Ngộng, hai người lẫn nhau chào, bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm. Nam Cung Nhất Ngộng dẫn đầu phát động, khí tức quanh người trở nên mở mịt mà thần bí, một tầng nhàn nhạt màu xám vầng sáng từ trong cơ thể nàng tràn ngập ra, như là dưới đêm trăng sương mỏng, khiến cho thân ảnh của nàng như ẩn như hiện, khó mà khóa chặt. Linh Giao không chút nào yếu thế, thượng tuyết kiếm rào rào ra khỏi vỏ. Màu thủy lam thân kiếm bại lộ ở trong không khí, một cỗ cực hàn chi khí trong nháy mắt quét tán ra đến, trên thân kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra hóng ánh sương hoa, lôi đài mặt đất nhiệt độ chợt hạ xuống. Linh giao đạo cơ tên là Băng Tuyết Cát, pháp lực tự mang cực hàn thuộc tính. Giờ phút này toàn lực vận chuyển, nàng quanh thân phản phất hóa thành băng tuyết lĩnh vực, từng tia hàn khí màu trắng lượn lờ, ngay cả không khí đều tựa hồ muốn bị đông kết. Dưới đài người xem cho dù cách màn sáng phòng hộ, cũng có thể cảm nhận được cái kia cố lạnh lẽo thấu xương, nhao nhao vận công chống cự. Hô, Nam Cung Nhất động, thân hình của nàng giống như quỷ mị, tại trong sương mù màu xám xuyên thẳng qua, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách, một trường gỗ ra, trường phong bên trong ẩn chứa quỷ dị vận bẹo chi lực, phảng phất có thể đảo loạn người thần thức cùng pháp lực vận hành. Linh dao cổ tay rung lên, Thường Tuyết kiếm vạch ra một đạo băng lãnh đường vòng cung, tinh chuẩn nên tiếp trường phong. Bang! Một tiếng trầm muộn tiếng vang, xanh xám sắc quang mang mãnh liệt giao kích, bộc phát ra sóng xung kích cường liệt. Toàn bộ lôi đài vì đó rung động. Hai người vừa chạm liền tách ra, lập tức lại cấp tốc đánh nhau. Linh dao kiếm pháp linh động mà lăng lệ, mỗi một kiếm đều mang đông kết hết thể hàn ý, kiếm quang lướt qua, không trung lưu lại đạo đạo băng tinh quy tích. Nam Cung Nhất Mộng thân pháp thì quỷ dị khó lường, khi thì như nguyệt quang chạy xuôi, vô cùng bất nhập, khi thì như bóng ma ẩn nút, tùy thời mà động. Công kích của nàng thường thường từ không tưởng tượng được góc độ đánh tới, ẩn chứa nhiều loạn sức mạnh tâm thần. Trên lôi đài, kiếm khí cùng trường ảnh giao thoa, hàn lưu cùng sương mù xám va chạm, phát ra liên miên bất tuyệt khí bạo thanh âm, phanh, 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 như là kinh lôi nổ vang. Bốn phía kinh khí đem cứng rắn lôi đài mặt đất cắt chém đến khe danh tung hành, vụ băng cùng đá vụn cùng bay, tràng diện kịch liệt không gì sánh được. Nam Cung Nhất Mộng càng đánh càng là kinh hãi, linh giao hàn khí không chỉ có ảnh hưởng động tác của nàng, thậm chí bắt đầu ăn mòn pháp lực của nàng một chuyện. Nàng nhịn không được sợ hãi thán nói, thật cường hãn băng hàn chi lực, có thể dẫn động thiên tượng, ảnh hưởng hoàn cảnh, để cho ta như là đặt mình vào bắc địa rét cam cam. Đạo hữu thực lực, làm cho người bội phục. Lời còn chưa dứt, Nam Cung Nhất Mộng ánh mắt mãnh liệt, quyết định không còn bảo lưu. Nàng hai tay kết xuất một cái phức tạp huyền ảo pháp ấn, quanh thân xương mù màu xám điên cuồng hướng nàng lòng bàn tay hội tụ, cấp tốc ngưng tụ thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại tản ra làm người sợ hai ba động quang cầu màu xám. Huyền Nguyệt Phệ Linh. Nàng quát một tiếng, đem quang cầu màu xám kia đẩy mạnh về phía linh dao. Quang cầu những nơi đi qua, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, tia sáng cũng vì đó mà mẹo, phảng phất ngay cả không gian đều muốn bị nó thôn vệ. Linh dao cảm nhận được trong quang cầu kia ẩn chứa khủng bố hấp xả cùng yên diệt chi lực, con người hơi co lại. Nàng không dám thất lễ, đem đan điền khí hải bên trong pháp lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Băng phong, ngàn dặm. Nàng thanh âm thanh lãnh vang vọng lôi đài, Thường Tuyết kiếm bộ phát ra trước nay chưa có sáng chói lang quang. Cực độ thâm hàn lấy nàng làm trung tâm, giống như nước thủy triều hướng bốn phía điên cuồng lan tràn. Lôi đài mặt đất trong nháy mắt bao trùm lên thật dày băng cứng, trong không khí hơi nước ngưng kết thành vô số băng tinh lơ lửng giữa không trung, cái kia bay tới quang cầu màu xám, tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại, mặt ngoài thậm chí bắt đầu ngưng kết ra băng xương. Ngưng. Theo linh giao một tiếng gào to, cái kia cực hàn chi lực trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Quang cầu màu xám phảng phất bị vô hình hàn băng chi lực như ngừng lại giữa không trung, ngay cả khắp trung quanh không gian vặn vẹo đều tựa hồ bị đông cứng. Nam Cung Nhất Mộng sắc mặt kỳ biến, nàng cảm giác mình cùng quang cầu ở giữa liên hệ trở nên cực kỳ yếu ớt, quanh thân động tác cũng bởi vì bất thình lình cực hạn rét lạnh mà trở nên cứng ngắc chậm chạp. Ngay tại trong chớp mắt này, linh dao động. Người nàng theo kiếm đi, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam, trong nháy mắt lướt qua bị ngắn ngủi đông kết quang cầu màu xám, Thượng Tuyết kiếm mang theo xuyên thủng hết thảy sắc bén cùng băng phong vạn vật hàn ý, trực chỉ Nam Cung Nhất Mộng. Nam Cung Nhất Mộng chỉ tới kịp miễn cưỡng những người, nhưng này lăng lệ kiếm thế đã gần người. Nàng như gặp phải trọng kích, cả người bị một cỗ lực lượng khổng lồ lôi cuốn lấy, trực tiếp bay rất ra ngoài, khó khăn lắm rơi vào bên bờ lôi đài bên ngoài. Rơi xuống đất trong nháy mắt, trên người nàng bao trùm lấy một tầng miếng băng mỏng, bờ môi cóng đến phát tím, hiển nhiên chịu không nhẹ hàn khí xâm nhập. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị bất thình lình lịch chuyển sợ ngây người. Vừa rồi rõ ràng là Nam Cung Nhất Mộng tế ra sát chiêu, làm sao trong nháy mắt, ngược lại là linh giao dùng tuyệt đối ưu thế chiến thắng? Cái gì? Cái này kết thúc? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Quang cầu màu xám kia làm sao đột nhiên bất động? Thật là đáng sợ băng hàn chi lực, ngay cả pháp thuật đều có thể đông kết sao? Ngắn ngủi yên tĩnh sau, dưới đài bộc phát ra rung trời tiếng ồ lên. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Linh giao tay này bằng phong thiên lý tuyệt kỹ, uy lực của nó cùng bị dị, triệt để chinh phục ở đây tất cả người xem. Linh giao đứng tại giữa lôi đài, chậm rãi thu kiếm. Nàng khí tức thở nhẹ, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi một kích kia tiêu hao rất lớn. Nhưng nàng ánh mắt vẫn thanh lượng như cũ, đối với dưới đài miễn cưỡng đứng lên Nam Cung Nhất Mộng khẽ gật đầu, lập tức phiêu nhiên xuống đài. Chương 34 ngộ thương ý mới xây. Dưới lôi đài, cơ hồ tất cả người xem đều bị trong chớp mắt này lịch chuyển làm chấn kinh, rất nhiều người thậm chí còn không thấy rõ vừa rồi trong nháy mắt kia xảy ra chuyện gì, chiến đấu liền đã hết thể đều kết thúc. Nhưng mà, làm người trong cuộc Nam Cung Nhất Mộng, lại so bất luận kẻ nào đều rõ ràng trận này thắng bại nguyên do. Nàng cảm thụ được thể nội chưa hoàn toàn xua tan thấu xương hàn ý, cùng cái kia cơ hồ bị đông kết pháp lực vận chuyển, trong lòng minh bạch, đây không phải may mắn, mà là thực sự thực lực cùng công pháp phương diện chênh lệch. Linh giao tay kia băng phong thiên lý, không chỉ có đông kết nàng sát chiêu, càng trong nháy mắt tan rã nàng phòng ngự, loại này bắt nguồn từ căn bản áp chế, để nàng thua không lời nào để nói. Nàng nhìn về phía bay xuống lôi đài bên trên cái kia đạo thanh lãnh như tuyết thân ảnh, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng hóa thành một mảnh thản nhiên thanh tịnh. Nàng chắp tay, thanh âm rõ ràng truyền ra, linh giao tiên tử thực lực cường đại, công pháp huyền diệu, một giấc chiêm bao thua tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong. Dưới lôi đài linh giao, giờ phút này cũng không thoải mái. Nàng cưỡng ép thôi động băng phong thiên lý bực này đại chiêu, đối với nàng phụ tải cực lớn. Nàng khí tức hơi loạn, thể nội khí huyết cuộn cuộn, đan điền pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, gương mặt xinh đẹp mang theo một tia không bình thường tái nhợt. Có thể nhiều người nhìn như vậy, nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, thế là nàng cưỡng chế khó chịu, có chút thở hào hển đáp lễ. Nam cung tỷ tỷ nói quá lời, tiểu muội bất quá là ỷ vào công pháp đặc tính lưu lợi, hiểm trung cầu thắng thôi. Tỷ tỷ huyền nguyệt bảo điện cũng là thần diệu phi phàm, thua chính là thua, linh giao tiên tử không cần quá khiêm tốn. Nam cung nhất mộng thoải mái cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền bay trở về huyền nguyệt tông chỗ khu vực, tự có đồng môn tiến lên lo lắng hỏi thăm. Linh giao cũng nhân cơ hội này điều tức mấy chu thiên, ổn định khí huyết sôi trào, nàng vừa trở lại đạo kiếm tông khu nghỉ ngơi, còn chưa tới kịp cùng huyền vũ, linh cương nói chuyện, liền nghe đến trọng tài cao giọng tuyên bố trận tiếp theo quyết đấu danh sách, chính là đạo kiếm tông nội chiến, huyền vũ giao đấu linh cương. Toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung, chỉ gặp huyền vũ than nhẹ một tiếng, sửa sang lại một chút đạo bảo, cao giọng nói, lên. Sau lưng của hắn tính vũ kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ, phát ra từng tiếng càng kéo dài kiếm minh, trôi nổi tại trước người. Huyền vũ mũi chân điểm nhẹ, thân hình phiêu giật đạp vào thân kiếm, lại như ngự kiếm phi hành bình thường, tuy chỉ là cách mặt đất hơn thước, lại tựa như một chiếc thuyền con theo gió vươn sóng, tiêu sái tự nhiên tung bay lên lôi đài. Kim thi đạo bào theo gió dương nhẹ, thẳng tắp dáng người phối hợp hắn cái kia phong dong bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ thần sắc, dẫn tới dưới đài không thiếu nữ tu trong mắt dị sắc liên tục. Tốt tuấn thân pháp, cái này đạo kiếm tông đệ tử không chỉ có thực lực mạnh, bề ngoài cũng là nhất đẳng a. Dưới đài vang lên một mảnh tán thưởng thanh âm. Linh cương gặp sư thúc như vậy đăng tràng, tự nhiên không chịu trên khí thế rơi xuống hạ phòng. Hắn hít sâu một hơi, túi lưng lập tức khẽ quát một tiếng, rơi. Thanh âm chưa dứt, trong tay hắn thanh kia nặng nề lâm viên thương đã hóa thành một đạo hắc lưu quang, mang theo xé rách không khí lệ thiếu, như lưu tinh rơi xuống đất giống như bắn về phía giữa lôi đài. Phúc. Một tiếng trầm muộn lợi khí nhập thạch chi thanh vang lên, lâm viên thương cái kia mũi thương rất sắc nhọn lại như cùng đâm vào đầu hũ bình thường, dễ như trở bàn tay chui vào cứng rắn đá xanh lôi đài đạt ba tấc chi sâu. Thân thương bởi vì to lớn quán tính mà kịch liệt rung động, phát ra ong ong trầm thấp vang lên, một cỗ vô hình khí thế hung hãn lấy trường thương làm trung tâm khuyết tán ra đến. T. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh. Đá xanh này lôi đài thế nhưng là trải qua trận pháp gia cố, bình thường trúc cơ tu sĩ một kích toàn lực cũng khó lưu vết tích, linh cương cái này tiện tay ném một cái, lại có như thế bi lực. Lực lượng thật đáng sợ. Cái này đạo kiếm tông, mỗi một cái đều là quái vật sao? Linh cương nhanh chân lên lại, đi vào cắm lâm viên thương bên cạnh, một tay nắm chặt cán thương, hơi dùng lực một chút, liền đem trường thương rút ra. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Huyền Vũ, ôn quyền nói, "Huyền Vũ sư thúc, xin chỉ giáo." Thanh âm vang dội, chiến ý bừng bừng phân chấn, cái kia nắm chặt trường thương tư thái, phảng phất một tôn vận sức chờ phát động chiến thần. Huyền Vũ nhìn xem khí thế hung hăng sư chất, bất đắc dĩ cười cười, cũng ôn quyền đáp lễ, "Linh cương sư chất, xin mời." Trong tay hắn tính vũ kiếm tựa hồ cảm ứng được đối diện truyền đến cảm giác áp bách, phát ra nhỏ xíu bù bù, màu lam nhạt kiếm quang như sóng nước lưu chuyển. Linh cương biết rõ Huyền Vũ sư thúc tu vì tinh thâm, kiếm pháp cay độc, nếu để đối phương chiếm cứ tiên cơ, chính mình sợ rằng sẽ lâm vào bị động. Hắn không do dự nữa, một tiếng quát khẽ, thể nội bá vương đài đạo cơ ầm vang bật chuyển, một cỗ khí bạt núi này bá đạo khí thế phóng lên tận trời. Dưới chân hắn đông nhiên đạp một cái, lôi đài đá xanh hơi nước, người cùng thương phát, một cái đơn giản nhất, cơ sở nhất, nhưng cũng luyện vô số vạn lần đâm thẳng, thẳng đến Huyền Vũ trung cung. Một nhát này, không có chút nào sức tưởng tượng, lại đem lực lượng toàn thân, tốc độ, pháp lực hoàn mỹ ngưng tụ tại mũi thương một chút. Thương ra như rồng, lại mang theo mơ hồ tiếng hổ khiếu long ngâm, không khí bị kịch liệt áp xúc, tại mũi thương phía trước hình thành một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí truy. Đến hay lắm. Huyền Vũ con ngươi hơi co lại, không dám đón đỡ cái này ẩn chứa quái lực một thương. Dưới chân hắn bắt quái du long bộ trong nháy mắt triển khai, thân hình như tơ liễu giống như hướng về sau phiêu thối, đồng thời trong tay thính vũ kiếm bạch ra một đạo mượt mà đường vòng cung, thân kiếm dán lên cả thương, ý đồ lấy nu kình đẩy ra cái này hung mãnh không gì sánh được đâm thẳng. Đốt. Kiếm thương tương giao, phát ra một tiếng thanh thúy vừa trầm im lìm dị hưởng. Huyền Vũ chỉ cảm thấy một cỗ phái nhiên mạc ngự cự lực thuận thân kiếm truyền đến, cánh tay có chút tê dần, trong lòng thất kinh, tiểu tử này khí lực lại tăng. Một kích không trúng, linh cương thương thế không thu phản trướng. Lâm Viên Thương trong tay hắn phảng phất xuống lại, hoặc chọn, hoặc quét, hoặc nện, hoặc băng, thế công như là mưa to gió lớn, liên miên bất tuyệt. Mà Huyền Vũ thì đem vô cực đạo kiếm thi triển ra, kiếm quang dày đặc, như xuân vũ tiêu tiêu, thủ đến giọt nước không lọt. Thính vũ kiếm cùng Lâm Viên Thương trên không trung không ngừng va chạm, mỗi một lần giao kích đều bộc phát ra đình thai nhức óc khí bạo âm thanh, từng tầng có thể thấy rõ ràng vô hình khí lãng hình tròn hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, đục vào lôi đài trên màn sáng phòng hộ, kích thích từng cơn sóng gợn. Chương 34 Ngộ Thương Ý Mới Xây 2, chương 34 Ngộ Thương Ý Mới Xây 2. Dưới đài người xem thấy như si như say, nhịn không được bộc phát ra trận trận lớn tiếng khen hay. Cuộc tỷ thí này, lực lượng cùng kỹ xảo cùng tồn tại, cương mãnh cùng linh động giao phong, xa so với trước đó bất luận cái gì một trận tranh tài đều muốn kịch liệt cùng đặc sắc. Huyền Vũ kiếm trong tay thức biến ảo khó lường, Thính Vũ kiếm phảng phất đã trở thành cánh tay hắn kéo dài, các thức tinh diệu kiếm chiêu như nước chảy mây trôi giống như đổ xuống mà ra, khi thì như mưa phùn triền miên, vô cùng bất nhập, khi thì như mưa to mưa như chút nước, thế công lăng lệ. Linh cương càng đánh càng hăng, bá vương đài đạo cơ giao phó hắn bá đạo khí thế cùng Lâm Viên Thương hung hãn kết hợp mà mỹ. Hắn đột nhiên đẩy ra Huyền Vũ một kiếm, lớn tiếng nói: "Sư thúc, đừng giấu nghề, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi, để sư chất nhìn xem, giữa chúng ta chênh lệch đến cùng còn có bao lớn." Huyền Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cười văn nói: "Tốt, nếu sư chất có yêu cầu này, hôm nay sư thúc liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ngươi cũng luyện qua vô cực đạo kiếm, đến tột cùng có thể tới loại nào hoàn cảnh. Nhìn là của ngươi lĩnh ngộ sâu, hay là sư thúc cái này nhiều năm khổ công dạy. Hắn kiếm thế đột nhiên biến đổi, không còn một vị phòng thủ, thanh âm réo rắt như kiếm reo, vô cực mà sinh, động tính cơ hội, âm dương chi mẫu, vạn vật hòa kiếm. Xem kiếm. Nói xong, Huyền Vũ thân hình phảng phất cùng trung quanh thiên địa sinh ra một tia kỳ diệu cộng minh, bộ pháp nhìn như chậm chạp, kỳ thực không bàn mà hợp thiên đạo quy tích. Hắn đạp nhẹ hư không, mỗi một bước đều dẫn tới quanh thân linh khí có chút ba động. Trong tay Thính Vũ kiếm mũi kiếm run rẩy, mỗi một lần điểm ra, đều có một đạo cô động đến cực điểm vô hình kiếm khí nương theo lấy kiếm băng, như là trong nước gợn sóng giống như khuyết tán ra đến, vô thanh vô tức, nhưng lại ẩn chứa cắt chém hết thảy sắc bén, từ bốn phương tám hướng chụp vào linh cương. Linh cương sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết rõ vô cực đạo kiếm kiếm do tâm sinh, tâm tùy ý động tinh túy, Huyền Vũ sư thúc giờ phút này thi triển, đã gần hồ tại đạo kiếm pháp cảnh giới. Hắn không dám có chút khinh thường, thể nội pháp lực tuôn ra, đem hoàng cực kinh thế thương thôi động đến cực hạn. Hoàng cực kinh thế, long ngâm thức. Hắn quát lên một tiếng lớn, hai tay cầm thương, đột nhiên hướng về phía trước đâm một cái. Thân thương kịch liệt rung động, phát ra một tiếng cao vút to rõ, xông thẳng lên trời tiếng long ngâm. Trong chốc lát, trên lôi đài linh khí phảng phất bị một thương này dẫn động, điên cuồng hướng hắn hội tụ. Oanh! Kiếm khí lưu quang cùng thương mang long ảnh ngang nhiên chạm vào nhau, như là hai viên lưu tinh đụng nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Tiếng kiếm ngân, thương minh âm thanh đan vào một chỗ, hình thành một cỗ hỗn loạn mà cường đại sóng âm phong bạo. Pháp lực đụng nhau sinh ra cuồng phong, trên lôi đài cuốn lên mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian, thổi đến hai người kìm ti đạo bảo bay phất phới, nổi bật bọn hắn kiên nghị khuôn mặt cùng thẳng tắp dáng người, tựa như trong bức họa tiên tông chiến thần. Chư quân lại nghe long ngâm này, nhìn đạo kiếm tông thiên tài hôm nay chi anh tư, không biết dưới đài là ai, bị cảnh tượng này cảm nhiễm, kích động gào to một tiếng. Tốt, đạo kiếm tông đệ tử thật mạnh, cái này, đây quả thật là trúc cơ kỳ có thể có uy thế sao? Đạo kiếm tông thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp, khủng bố như vậy. Cái này Huyền Vũ cùng Linh Cương, vô luận thắng bại, ngày sau thành tựu đều nhất định bất khả hạn lượng. Tiếng thán phục, tiếng ca ngợi giống như là biển gầm vào tới. Tất cả mọi người bị trận này vượt quá tưởng tượng kịch liệt quyết đấu triệt để rung động. Một chút tại dưới đài quan chiến trúc cơ hậu kỳ, thậm chí trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, giờ phút này sắc mặt đều trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Bọn hắn âm thầm cân nhắc, nếu là mình thân ở lôi đài, đối mặt Huyền Vũ cái kia vô cùng bất nhập kiếm khí, có thể là Linh Cương cái kia bá đạo tuyệt luân thương thế, có thể có mấy phần thắng. Đáp án thường thường làm bọn hắn kinh hãi, tuyệt không phần thắng. Trên lôi đài, quang mang giao thoa, kiếm khí thương ảnh lôi kéo khắp nơi. Hai người chiến đấu đã không chỉ là pháp lực cùng chiêu thức so đấu, càng xen lẫn đối với đạo lý giải cùng vật dụng. Phanh, 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 lại là liên tiếp gấp rút mà kịch liệt va chạm. Huyền Vũ thân hình liên tục rời khỏi mấy trượng, vừa rồi tan mất cái kia kinh khủng lực trùng kích, đạo bào ống tay áo bị lăng lệ mũi thương xé gió mở ra một đường vết rách, hơi có vẻ chật vật. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, lẩm bẩm nói: "Tiểu tử này, chỉ dựa vào vô cực kiếm pháp cảnh giới, xem ra là thật ép không được hắn." Hắn nhìn qua đối diện khí thế vẫn tại kéo lên, phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng Linh Cương, trong lòng đã có một tia làm sư thúc bị van bối siêu việt thất lạc, nhưng càng nhiều, lại là đối Linh Cương cái này thiên phú kinh người cùng thực lực từ đáy lòng tán thành cùng vui mừng. Nhưng mà, Huyền Vũ đạo tâm cứng cỏi, sao lại tùy tiện nhận thua? Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội quần quần khí huyết đè xuống, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén. Hô! Trong tay hắn màu xanh đậm quang trạch tính vũ kiếm, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có lóa mắt kiếm mang. Trên thân kiếm, một tầng ngưng động như thực chất kiếm khí sắc bén hiện lên, lam quang mở mịt lưu chuyển hóa làm giọt nước phảng phất một đầu thức tỉnh màu lam du long quấn quanh thân kiếm. Mũi kiếm chỉ, phía trước không khí phảng phất không chịu nổi cỗ này sắc bén, phát ra suy suy phá toái thanh âm. Linh Cương thấy thế, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Hai tay của hắn nắm chặt lâm viên thương, thân eo phát lực, thân thương vạch ra một cái viên mãn mà tràn ngập lực lượng cảm giác đường vòng cung, như là một đầu bị chọc giận màu đen cùng long, mang theo băng sơn liệt thạch cương mãnh lực lượng, không có chút nào sức tưởng tượng hướng lấy Huyền Vũ thẳng sâu mà đi. Thương chưa đến, cái kia kinh khủng cảm giác gáp bách đã để lôi đài mặt đất bắt đầu có chút rạn nứt. Ầm ầm, mưa kiếm cùng thương rồng lần nữa ngang nhiên đụng nhau. Lần này tiếng vang so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt. Chói lọi pháp lực quang mang đâm vào người mở mắt không ra, trong đụng chạm tâm bắn ra hỏa hoa giống như pháo hoa sáng chói. Cương đại sóng xung kích như là như thực chất hướng bốn phía quyết tán, toàn bộ lôi đài kịch liệt lay động, màn sáng phòng hộ phát ra không chịu nổi gánh nặng két két tiếng vang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Tại cái này cực hạn áp lực dưới, Linh Cương trong đầu đột nhiên rõ ràng tiếng vọng lên sư phụ Lâm Huyền Tĩnh đã từng dạy bảo: "Cương Nhi, luyện thương cùng luyện kiếm, nó để ý tương thông, đều là cần thân tùy tâm động, tâm tùy ý động. Đem thân, tâm, ý ba cái hợp nhất, lại ngưng tụ tại pháp lực, liền có thể sinh ra ý. Tại kiếm làm kiếm ý, tại thương thì làm thương ý." Chương 34 ngộ thương ý mới xây 3, chương 34 ngộ thương ý mới xây 3, ngày xưa khổ tu hình ảnh, đối với thương pháp cảm ngộ, giờ phút này trong chiến đấu cùng Lâm Viên thương huyết mạch tương liền cảm giác. Vô số mảnh vỡ tại thời khắc này, tại Linh Cương tâm thần bên trong ầm vang hội tụ, dung hợp. Ông, một cỗ hoàn toàn mới, lang lệ vô địch, duy ngã độc tôn ý cảnh, từ Linh Cương thể nội đột nhiên bộc phát. Quanh người hắn khí tức đột nhiên biến đổi, không còn là đơn thuần lực lượng cùng bá đạo, mà là nhiều hơn một loại khó nói nên lời thần. Trong tay hắn Lâm Viên Thương, phản phất không còn là tử vật, mà là hắn ý chí kéo dài, cùng hắn hô hấp cùng. Cả người hắn, phản phất hóa thành một cây muốn đâm thủng bầu trời thần thương. Ý cảnh. Không biết là ai, dùng mang theo thanh âm run rẩy, nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Hai chữ này lại như là kinh lôi, tại tất cả người biết hàng bên tai nổ vang. làm sao có thể? Trên khán đài, một vị tông môn tông chủ đống nhiên đứng người lên, La Thất Thanh, trên mặt viết đầy hãi nhiên cùng khó có thể tin. Đây là Thương Ý, hắn mới bao nhiêu lớn? Trúc cơ kỳ liền lĩnh ngộ Thương Ý, cái này đạo kiếm tông bên trong lại có như thế nghịch tiên kỳ tài, thiên chi tiêu tử, đây mới thực là thiên chi tiêu tử a. Thương tiên bất công, vì sao như vậy ngọc thô rơi vào cái kia đạo kiếm tông chi thủ? Tiếng kinh hô, ghen ghét âm thanh, tiếng than thở tại các tông môn trong cao tầng vang lên. Lĩnh ngộ ý cảnh là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ mà không được mở cửa, bình thường chỉ có tại kim đăng kỳ, thậm chí cảnh giới cao hơn mới có thể đụng chạm đến một tia gia long. Mà linh cương lấy trúc cơ chi thần trong chiến đấu lâm trận đột phá, ngưng luyện tương ý, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Đối mặt với khí thế, ý cảnh đều đã thúc đẩy sinh trưởng đến đỉnh điểm linh cương, cảm nhận được cái kia phảng phất có thể bổ ra thiên địa, không thể ngăn cản tương ý, một cô cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng thuộc về kiếm tu của tường, tại huyền vũ đáy lòng ầm vang một phát. Tới tốt lắm. Huyền vũ ngửa mặt lên trời thét dài, thanh chấn khắp nơi. Trong tay hắn tính vũ kiếm phát ra trước nay chưa có kịch liệt bù bù, lạnh thấu xương kiếm khí phóng lên tận trời. Hắn biết, thời khắc này linh cương đã không phải chính mình có khả năng địch. Nhưng, làm sư thúc, hắn há có thể như vậy nhận thua? Huống chi, hắn nhìn xem linh cương cái kia ngay tại vững chắc thương ý, một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Tiểu tử này, cơ duyên đã tới. Người sư thúc kia liền lại giúp ngươi một tay, dùng cái này toàn lực một trận chiến, vì ngươi ma luyện cái này mới sinh thương ý. Cùng lắm thì, thứ tự này sư thúc từ bỏ. Có thể chứng kiến cũng nâng lên tông môn kỳ lân mà trưởng thành, đáng giá. Tâm niệm nhất định, Huyền Vũ trong mắt không còn chút nào nữa do dự cùng giữ lại. Hắn thét dài lấy, như dập lửa bừng bướm, lại như khẳng khái bi ca mãnh sĩ, cầm trong tay thính vũ kiếm, chủ động nên hương cái kia mang theo bộ thiên liệt địa chi thế lâm viên thương. Hắn đem tự thân công pháp phát huy đến cực hạn, kiếm quang như thác nước, mỗi một kiếm đều chút xuống hắn đối với kiếm đạo toàn bộ lý giải, là linh cương mang đến áp lực trước đó chưa từng có cùng ma luyện. Trên lôi đài, linh cương thương ý tại cái này dưới áp lực cường đại, càng cô đọng, thuần túy. Hắn toàn thân bao phủ tại lăng lệ thương ý bên trong, người cùng thương hoàn mỹ hợp nhất. Thanh kia lâm viên thương phản phất hóa thành giữa thiên địa duy nhất, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, ầm vang rơi xuống. Dưới đài người xem, đặc biệt là những cái kia luyện khí kỳ đệ tử, thấy như si như say, hai mắt không dám nháy một cái, liều mạng trí nhớ linh cương cái kia ẩn chứa thương ý mỗi một cái động tác, hy vọng có thể từ đó lĩnh ngộ được một tia huyền ảo. Chiến cuộc đã sáng tỏ. Huyền vũ tại linh cương cái kia như là mưa to gió lớn, lại ẩn chứa vô thượng ý chí thương pháp bên dưới, chỉ có thể khó khăn chống đỡ, né tránh, lộ ra đỡ trái hở phải, như là trong báo tố phiêu diêu một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị triệt để thôn vệ, đánh tan. Rốt cục, linh cương khí thế đạt tới đỉnh phong nhất, hai tay của hắn cầm thương, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo xé rách trường không ô quang, lấy bài sơn đảo hải chi thế, đâm thẳng Huyền Vũ kiếm mạc chỗ cốt lõi nhất. Khi một tiếng đinh thái nhức óc, phản phất sắt thép va chạm đạt tới cực hạn tiếng vang nổ tung, Huyền Vũ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực cùng một cỗ lăng lệ ý chí đồng thời chuyển đến, cánh tay trong nháy mắt mất đi chi giác, nước gan bàn tay, máu tươi chảy ra. Thính Vũ kiếm rốt cuộc nắm cầm không nổi, rời tay bay ra, linh đương một tiếng rơi vào nơi xa. Bản thân hắn tức thì bị cự lực này đẩy đến liên tục lùi lại, cuối cùng một cước đạp hụt, rơi xuống lôi đài. Linh cương thu thương mà đứng, quanh thân cái kia lăng lệ thương ý chậm rãi thu liễm. Hắn nhìn xem dưới đài hơi có vẻ chật vật nhưng trên mặt nụ cười Huyền Vũ, cung kính đem trường thương cất vào sau thắt lưng, làm một lễ thật sâu, thành khẩn nói ra: tạ ơn sư thúc thành toàn. Sư thúc, đa tạ. Hắn hiểu được, nếu không có sư thúc cuối cùng không chút nào giữ lại bồi luyện cùng áp lực, hắn thương ý không có khả năng nhanh chóng như vậy vững chắc xuống. Huyền Vũ vận công ngừng hộ khẩu máu, nhặt về thính vũ kiếm, mỉm cười, ngựa khi ôn hòa mà vui mừng, vô sự. Lần này liền làm là sư thúc đối với ngươi một lần chỉ đạo. Ngươi có thể tại trong chiến đấu lĩnh ngộ thương ý, sư thúc trong lòng rất an ủi. Ngày sau nhất định phải siêng năng tu luyện, chớ có cô phụ phần này thiên phú, đem thương này đạo phát dương quang đại, dương ta đạo kiếm tông uy danh. Nói đi, hắn đi lên trước, nhẹ nhàng vô vô linh cương bả vai. Là sư thúc. Linh cương ghi nhớ sư thúc dạy bảo. Linh cương dùng sức gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Theo linh cương thắng được, hôm nay ngũ cường tranh đoạt chiến toàn bộ kết thúc. Mọi người dưới đài bùi ngùi mãi thôi, chẳng ai ngờ rằng đạo kiếm tông thực lực lại cường hoành đến tận đây, tại tàn khốc như vậy nội chiến đằng sau lại vẫn có hai người đưa thần ngũ cường hàng ngũ. Đáng tiếc, thật sự là thật là đáng tiếc. Nếu không có rút tham vận khí không tốt, đạo kiếm tông nói không chừng có thể có ba người đều tiến vào ngũ cường a. Đúng vậy a, Huyền Vũ đạo trưởng thực lực tuyệt đối có tư cách lưu tại ngũ cường. Ai, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, chỉ có thể nói tạo hóa treo ngươi. Các loại tiếc hận, tán thưởng không ngừng bên hai. Linh Giao lúc này cũng đi tới, trên gương mặt xinh đẹp mang theo từ đáy lòng dáng tươi cười, trêu ghẹo nói: sư đệ, sư thúc, các ngươi vừa rồi thật đúng là hù đến sư tỷ. Tiểu sư đệ ngươi thế mà thật lĩnh ngộ thương ý, lần này sư tỷ nếu là đối đầu ngươi, chỉ sợ ngay cả ba thành phần thắng cũng không có. Nếu là cuối cùng sư tỷ vận khí không tốt rút đến ngươi, ngươi cần phải hạ thủ lưu tình, để cho điểm sư tỷ a. Nàng trong lời nói mang theo thân mật cùng kiêu ngạo. Linh cương bị sư tỷ nói đến có chút xấu hổ, chất phác gãi đầu một cái. Sư tỷ, ngài cũng đừng rêu cả ta. Ngài băng phong thiên lý mới gọi lợi hại, ta đối đầu ngài, thắng bại còn khó nói sao? Huyền Vũ nhìn xem đôi này xuất sắc sư chất, không khỏi cười lên ha ha. Trước đó một chút phiền muộn sớm đã tan thành mây khói. Chương 34 ngộ thương ý mới xây 4, chương 34 ngộ thương ý mới xây 4. Lúc này, Tào Trường Bình cùng Lý Thanh Vân cũng đầy mặt vui mừng đi qua. Tào Trường Bình kích động nắm Huyền Vũ tay, ngựa khí mang theo vài phần khoa trường: Huyền Vũ đạo trưởng, các ngươi đạo kiếm tông thật sự là Thật sự là sâu không lường được, Tàng Long Hỏa Hổ a. Chỉ bằng các ngươi vừa rồi tại trên lôi đài thực lực, đừng nói cùng giai, chính là miểu sát ta cái này trúc cơ trung kỳ, chỉ sợ đều vấn đề không lớn. Huyền Vũ nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói tiếp, nhưng trong lòng không khỏi nhớ tới lúc trước Tào Trường Bình tới cửa lúc tình cảnh, thầm nghĩ, lần trước nếu không có sư minh điện tâm, nghiệp tình ngươi chỉ là tham chút ít tiện nghi, ngươi lại há có thể bình yên rời đi Tam Thanh Sơn. Một bên Lý Thanh Vân người già thành tinh, gặp Huyền Vũ thần sắc, liền đội vàng cười hòa giải, Tào sứ giả nói đùa, ta Đạo Kiếm Tông chính là huyền môn chính tông, lần này đến chỉ vì luận bàn giao lưu, cộng đồng tiến bộ, sao lại vọng động can qua, đi cái kia ma đạo sự tình. Sứ giả quá khen, quá khen. Tào Trường Bình cũng ý thức được chính mình thất ngôn, đội vàng cười làm lành, đúng đúng đúng, là tại hạ thất ngôn, nhất thời kích động, không lựa lời nói, chư vị chớ trách, chớ trách. Bầu không khí một lần nữa dung hiệp. Tào Trường Bình nhiệt tình mời nói hôm nay Đạo Kiếm Tông dương ai thương vực, Tào Mộ trong lòng thực sự vui vẻ. Không biết bốn vị có thể đến dự, để Tào Mộ làm chủ, tại cái này đăng thiên thành tốt nhất hồng vận lâu thiết yến, là chư vị ăn mừng, cũng hơi tỏ tức lòng. Linh Cương tính tình ngay thẳng, lập tức đáp, vậy thì tốt quá. Tào sứ giả như vậy thịnh tình, chúng ta ha có thể phật mặt mũi. Linh Giao nhìn một chút Huyền Vũ, gặp Huyền Vũ khẽ gật đầu, liền cũng ôn nhu nói, vậy liền quấy rầy Tào sứ giả. Huyền Vũ cười nói, Tào sứ giả thành ý mời, chúng ta từ chối thì bất kính, vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này, hướng Tào sứ giả đa đa thỉnh giáo cái này thương bực phong cảnh. Bốn người theo Tào Trường Bình đi vào hồng vận lâu. Lâu này giường cột chạm trổ, khí thế bất phàm, chính là đăng thiên thành bên trong nổi danh nhất tiểu lâu. Tiểu nhị thấy là Thanh Huyền Tiên Minh sứ giả đích thân đến, không dám thất lễ, trực tiếp đem mọi người dẫn đến tầng cao nhất một chỗ thanh nhà an tĩnh phòng. Không bao lâu, từng đạo sắc hương vị đều đủ, ẩn chứa nhàn nhạt linh khí sơn hào hải vị đẹp soạn được bưng lên bàn đến, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn thậm chí là lấy từ đê giai linh thú, linh thực, đối với tu hành hơi có ích lợi. Tào Trường Bình cùng Huyền Vũ ngồi đối diện nhau, nâng ly cạn chén, mấy vòng linh tiểu vào trong bụng, hai người trên mặt đều đã nổi lên đỏ ửng. Tào Trường Bình càng là chén choáng dâng lên, nói cũng nhiều đứng lên. Huyền Vũ huynh đệ, lần này các ngươi thật đúng là thay ta Đại Tần đế quốc, thay ta Tào Mỗ nhân, kiếm đủ mặt mũi a. Hắn vỗ Huyền Vũ bả vai, ngữ khí kích động, các ngươi là không biết, trước mấy lần thi đấu, mặc kệ lúc trước Hạ Ngu đế quốc hay là hiện tại Đại Tần, đừng nói 5 vị trí đầu, ngay cả 20 vị trí đầu đều không người có thể đi vào. Mỗi lần trở về báo cáo công tác, ta đều không ngẩng đầu được lên hắn thấp giọng, mang theo vài phần thần bí, ta nói cho các ngươi biết, cái này thương vực cái gọi là thất phẩm tông môn, nó tông chủ tu vi, phổ biến cũng liền dừng lại tại thiên nhân cảnh sơ kỳ, trung kỳ. Mà các ngươi, chỉ bằng vừa rồi hiện ra thực lực, đã có được so sánh phổ thông trúc cơ hậu kỳ chiến lực. Tương lai bất khả hạn lượng a. Nếu là có thể đột phá thiên nhân. Chật chật Huyền Vũ nghe nói thiên nhân cảnh ba chữ, trong lòng đống nhiên khẽ động, chén rượu trong tay có chút dừng lại. Hán vội vàng thuận thế hỏi, Tào sứ giả, nghe ngươi nhiều lần đề cập thiên nhân cảnh, không biết cái này thiên nhân cảnh cùng trúc cơ kỳ đến tột cùng có khác biệt gì? Vì sao cảm giác như vậy? Cao không thể chạm. Tào Trường Bình đã có 7 phần men say, gơ chén rượu nói thiên nhân cảnh a. Đây chính là chân chính đụng chạm đến thiên địa pháp tắc bậc cửa. Có thể sơ bộ dẫn động thiên địa chi lực ra chỉ bản thân, pháp thuật thần thông uy lực tăng gấp bội, thọ nguyên càng là có thể đột phá 500 năm. Xa không phải chúng ta dựa vào tự thân pháp lực đau khổ dãy rùa trúc cơ tu sĩ nhưng so sánh. Đó là bay vọt về chất ta. Hắn lại nói liên miên lại nhải nói rất nhiều liên quan tới Thanh Huyền Tiên Minh nội bộ khảo hạch, cùng thương vực tông môn cách cục việc vặt. Huyền Vũ gặp hắn lời nói dần dần hỗn tạp, lại men say càng sâu, liền lặng lẽ hướng Lý Thanh Vân, Linh Giao, Linh Cương ba người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nên cáo tử. Tào Trường Bình gặp Huyền Vũ bọn người đứng dậy, tuy có không bỏ, nhưng cũng biết không còn sớm sủa, liền vội vàng đứng lên đưa tiễn. Đi vào quầy hàng tính tiền, nghe chút tiêu phí, lại muốn 3 viên linh thạch hạ phẩm. Tào Trường Bình mặc dù đau lòng, nhưng giờ phút này ngay tại cao hứng, vẫn như cũ hào sảng móc ra linh thạch thanh toán, khoát tay nói, có thể cùng chư vị tuấn kiệt tổng hợp, chỉ là linh thạch, không cần phải nói. Nhưng mà, Đạo Kiếm Tông bốn người nghe được cái giá tiền này, nhưng trong lòng thì một phen khác quan cảnh. Linh Giao, Linh Cương cùng Huyền Vũ trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý tưởng giống nhau, bữa cơm này linh khí, còn không bằng chúng ta tông môn một cân linh mễ tới nồng đậm rồi dạo, lại để cho giá 3 viên linh thạch. Cái này hồng vật lâu, không khỏi cũng quá bạo lợi. Bất quá bọn hắn trên mặt đều là bất động thanh sắc, chỉ là lễ phép hướng Tào Trường Bình nói lời cảm tạ. Cùng Tào Trường Bình tại tiểu lâu cửa ra vào phân biệt sau, bốn người đi tại về khách sạn trên đường. Linh Cương cái thứ nhất nhịn không được, liễu lươi nói ai ra. Một bữa cơm 3 viên linh thạch. Cái này so đoạt tiền còn nhanh a. Không được, sư thúc, sư tỷ, sau khi trở về chúng ta nhất định phải cùng sư phụ đề nghị, chúng ta Đạo Kiếm Tông cũng phải mở tiểu lâu. Chỉ bằng chúng ta linh mễ, linh sơ, còn có hậu sơn những cái kia đê giai linh thú, sinh ý khẳng định nóng nảy. Đây chính là kiếm bộn không lỗ mua bán. Linh Giao cũng đôi mắt đẹp lóe sáng, gật đầu phụ họa, sư đệ nói rất có lý. Chúng ta tông môn nguyên liệu nấu ăn phẩm chất thượng thừa, hiệu quả hơn xa cái này vận may lâu. Nếu là gian tiểu lâu, không chỉ có thể kiếm lấy linh thạch, còn có thể để chính chúng ta người cải thiện thức ăn. Nói thật, tông môn cơm ở căn tin đồ ăn, quả thật có chút quá thanh đạm. Nàng nói, vô ý thức sờ lên chính mình bóng loáng gương mặt, tựa hồ đang hoài niệm mỹ vị. Huyền Vũ nghe hai vị sư chất kế hoạch lớn đại kế không khỏi mỉm cười, vuốt râu nói việc này, cũng là không phải không thể được. Bất quá mở tiểu lâu, liên quan đến rất nhiều tạp vụ, cần bàn bạc kỹ hơn. Đợi thi đấu sau khi kết thúc, hồi bẩm sư minh, lại định đoạt sau không muộn. Có lẽ có thể cùng tinh thông kinh doanh chi đạo Huyền Tư sư thúc thương nghị một phen. Đối với tìm Huyền Tư sư thúc, hắn khẳng định có biện pháp. Linh Cương hưng phấn mà cơ cơ quả đấm. Chương 35 thương vực thi đấu bên trên mới xây, 1, chương 35 thương vực thi đấu bên trên mới xây, 1, Đăng Thiên Thành bên trong, thu ý dần dần dày. Sao sạc gió thu lôi cuốn lấy một hơi khí lạnh, lướt qua khu phố ngõ hẻm mạch, không chút nào thổi không tan trong thành các tu sĩ đối với thương vực thi đấu cuối cùng quyết đấu sốt ruột chờ đợi. Các đại khách sạn, quán rượu thậm chí đầu đường cuối ngõ, tiêu điểm bàn luận của mọi người đều vây quanh sắp đản sinh thương vực thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Đạo Kiếm Tông bốn người cũng là sớm đi tới lôi đài khu quan chiến. Cứ việc hôm nay cũng không bọn hắn tranh tài, nhưng Huyền Vũ, Linh Giao, Linh Cương tại Lý Thanh Vân dẫn đầu xuống, vẫn như cũ đến đây quan sát. Bọn hắn biết rõ, con đường tu hành, đóng cửa làm xe tuyệt không phải thượng sách, quan sát những tông môn khác thiên tài chiến đấu, hiểu rõ kỳ công phạt điểm cùng phong cách chiến đấu, lấy thừa bù thiếu, đối tự thân tu hành rất có ích lợi. Trên lôi đài, đầu tiên đăng tràng chính là Lăng Ba Thành Tống Chi cùng Đăng Tiên Lâu La Tuệ. Tống Chi một thân áo xanh, dáng người thẳng tắp như tùng, trong tay thanh kia lượng ngân trường thường lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Hắn ánh mắt sắc bén như ừng, quanh thân tản ra khí thế một đi không trở lại, hiển nhiên đã đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Mà đối thủ của hắn La Tuệ thì là một thân như lửa hồng y, tư thế yên ngang, trong tay một đầu màu đỏ sẫm cựu long tiên như là có được sinh mệnh giống như có chút vằn mèo, tiên sao điểm nhẹ mặt đất, phát ra nhỏ xíu tê tê âm thanh, tựa như độc xà thổ tín. Lăng Ba Thành, Tống Chi, Đăng Thiên Lâu, La Tuệ, hai người đơn giản thông báo tính danh, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Tống Chi dẫn đầu phát động thế công. Dưới chân hắn bộ pháp mau lẹ như điện, thân hình lôi ra một đạo tàn ảnh, trường thương trong tay nhanh đâm mà ra. Thương ra như rồng, lăng lệ thương khí xé rách không khí, hóa thành mấy đạo ngưng thực hàn mang, hiện lên xếp theo hình tam giác thẳng đến La Tuệ bên trên, bên trong, hạ tam lộ. La Tuệ ánh mắt ngưng tụ, quát một tiếng, cổ tay linh xào lắc một cái kia đỏ sẫm trường tiền trong nháy mắt như là thức tỉnh giao long, mang theo phá không kêu to, vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, vô cùng tinh chuẩn quất hướng cái kia mấy đạo thương mang. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp vài tiếng bạo hưởng, thương khí cùng bóng roi mãnh liệt va chạm, kích thích một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng hướng bốn phía khuếch tán, lôi đài mặt đất bụi đất khẽ nứt. Linh Cương, cái này Tống Chi, thương pháp căn cơ rất vững chắc, thế công lăng lệ, là cái kinh địch. Thế nhưng là ta cảm thấy, cái này La Tuệ phần thắng tựa hồ cao hơn một chút. Nàng tiên pháp càng lộ vẻ linh động, mà lại tựa hồ còn chưa dốc hết toàn lực. Một bên Linh Cương tựa như hoàn toàn không có nghe thấy Huyền Tư cùng Linh Giao nghị luận, hắn thấy nhìn không chuyển mắt, cùng là người dùng thường, hắn đối với Tống Chi thương pháp đặc biệt chú ý Linh Giao thấy thế, nhắc nhở, Linh Cương, cái này Tống Chi giống như ngươi dùng thường, ngươi tốt nhất nhìn xem. Hôm qua ngươi cùng sư thúc một trận chiến lúc, ta gặp hắn cũng tại dưới đài thấy cực kỳ mê mẩn, chắc hẳn đối với ngươi cũng có chỗ nghiên cứu. Sư tỷ, ta biết. Thương pháp của hắn đi là cương mãnh mau lẹ con đường, cùng ta bá đạo có chỗ khác biệt, thật có chỗ thích hợp. Trên lôi đài, Tống Chi gặp thủ kích không thể kiến công, lập tức biến chiêu. Thương pháp đột nhiên trở nên càng tấn mãnh cuồng bạo, một cây trường thương trong tay hắn phảng phất hóa thành mấy chục đạo, trên trăm đạo thương ảnh, như là cuồng phong mưa rào, lại như sóng lớn vô bờ, liên miên bất tuyệt hướng La Tuệ bao phủ tới. Mũi thương xé gió gào thét, khí thế kinh người. Đối mặt như vậy tấn công mạnh, La Tuệ lại thể hiện ra kinh người tính bền dẻo cùng kỹ xảo đặc biệt. Nàng thân hình như trong gió tơ liễu, nhẹ nhàng nhảy vọt, né tránh, mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh đi mũi thương. Trong tay Cửu Long Tiên càng là múa đến kín không kẽ hở, khi thì như linh xà quay quanh, bảo vệ quanh thân, khi thì như độc long xuất động, tinh chuẩn địa điểm đánh vào thương pháp lực đạo chuyển đổi thiết điểm, dĩ xảo phá lực, lấy nu thẳng cường, đem Tống Chi cái kia nhìn như không thể ngăn cản cường công từng cái hóa giải thành vô hình. Hai người ngươi tới ta đi, thương đến roi hướng, chiến đấu rất mau tiến vào gay cấn. Tống Chi thương pháp càng hung ác, thể nội pháp lực bành trướng phun trào, mỗi một thương đều ẩn chứa vỡ bia nứt đá lực lượng, ý đồ dùng tuyệt đối lực lượng cưỡng ép đột phá La Tuệ cái kia nhìn như mềm dẻo phòng tuyến. Nhưng mà La Tuệ từ đầu đến cuối bình tĩnh tỉnh táo, nàng biết rõ lực lượng của mình không kịp Tống Chi, liền đem trường tiên đặc tính phát huy đến cực hạn. Thân roi khi thì thẳng băng như thiết côn, đối cứng thương kích, khi thì mềm mại như sợi tơ, cuốn quanh giảm lực. Nàng tựa như là một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, đang không ngừng tiêu hao mãnh hổ thể lực, chờ đợi nó lộ ra sơ hở trong nháy mắt. Đột nhiên, La Tuệ bén nhạy bắt được Tống Chi nhân đánh lâu không xong, phập phồng không yên, một cái lực phách hoa sơn dùng sức quá mạnh, dẫn đến trung môn hơi mở. Trong mắt nàng tinh quang lóe lên, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái. Hiu. Cửu Long Tiên như là chân chính gián độc, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cùng góc độ, đống nhiên phát ra, vô cùng tinh chuẩn rút đánh vào Tống Chi trong thân thương đoạn. Nơi đó đúng là hắn lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh chỗ. Keng. Một tiếng vang dọn. Tống Chi chỉ cảm thấy thân thương truyền đến một cỗ quỷ dị lực chấn động, hổ khẩu tê dần, trường thương suýt nữa tuột tay, thế công trong nháy mắt chỉ trệ. La Tuệ sao lại buông tha cái này chớp mắt là qua cơ hội. Nàng thân thể mềm mại bật một cái, thừa thắng xông lên. Trường tiên như giỏi trong xương, thuận thế mà lên, như là linh xà giống như thiểm điện cuốn lấy Tống Chi cầm thương cánh tay phải. Buông tay. La Tuệ thanh hát một tiếng, thể nội pháp lực bộc phát, dùng sức kéo một phát. Tống Chi ra sức dây rủa, muốn ổn định thân hình, nhưng La Tuệ xúc thế đã lâu lực lượng giờ phút này hoàn toàn bộc phát, thêm nữa thân roi cuốn quanh mang tới đòn bẩy hiệu ứng, để hắn căn bản là không có cách chống lại. Ách. Tống Chi muộn hừ một tiếng, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, bị mang đến hướng về phía trước một cái lảo đảo. Ngay tại cái này điện quang hỏa thạch thời khắc mấu chốt, La Tuệ đã phi thân gần sát, một cái mau lẹ không gì sánh được đáng nghiêng, mũi chân ngưng tụ pháp lực, tinh chuẩn đá vào Tống Chi không có chút nào phòng bị ngực. Bành. Tống Chi như diều đứt dây giống như hướng về sau bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại mấy trượng bên ngoài lôi đài trên mặt đất, trường thương trong tay cũng bịch một tiếng rơi xuống một bên. Hắn dây rủa lấy muốn đứng lên, lại bởi vì khí huyết cuộn, nhất thời vô lực. Trọng tài lập tức tiến lên, xác nhận Tống Chi đã mất sức tái chiến. Trận chiến này, đang đi lâu, là tuyệt thắng. Ai, đáng tiếc. Dưới đài có người thở dài. Chương 35 thương vực thi đấu bên trên mới xây, 2, chương 35 thương vực thi đấu bên trên mới xây, 2, đúng vậy à, Tống Chi thế công rất mạnh, chính là quá gấp điểm, bị bắt lại sơ hở. Đám người nghị luận ở Mỹ, là Tống Chi cảm thấy tiếc hận, đồng thời cũng đối La Tuệ chiến đấu trí tuệ cùng tình chuẩn nắm bắt thời cơ tán thưởng không thôi. Trận đầu chiến đấu hết thể đều kết thúc, ngay sau đó chính là trận thứ 2 ngũ cường quyết đấu, Bích Lạc Thiên Thương Vũ giao đấu cổ Phật Sơn Tuyệt Năng. Thương Vũ thân mang một bộ trường sam màu xanh nước biển, dáng người thon dài thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt lại lăng lệ như kiếm. Trong tay hắn nắm một thanh hàn quang bốn phía trường kiếm, thân kiếm mỏng như cánh ve, có chút rung động ở giữa, phát ra nhỏ xíu vù vù, phảng phất khát vọng chiến đấu. Mà đối thủ của hắn Tuyệt Năng thì là một thân một mạc cà sa màu vàng, đầu trọc bóng lưỡng, khuôn mặt trầm tĩnh như nước. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, tầm mắt buông xuống, quanh thân tản ra một loại tuần hòa, nặng nề mà sâu không lường được khí tức, phảng phất một tòa cổ Phật, không làm ngoại vật mà thay đổi. Chiến đấu bắt đầu. Thương Vũ dẫn đầu phát động, thân hình hắn nhoáng một cái, lại như quỷ mị lưu lại đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách. Trường kiếm trong tay nhanh đâm mà ra, một đạo cô động đến cực điểm, sắc bén vô địch kiếm khí màu xanh lam phá không mà ra, phát ra bén nhọn gào thét, thẳng chém Tuệ Năng mặt. Tuệ Năng vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, chỉ là tại kiếm khí kia sắp lâm thể trong nháy mắt, có chút như người. Cái kia đạo kiếm khí bén nhọn liền sát hắn cả xa biên giới lướt qua, suy một tiếng, ở hậu phương cứng rắn lôi đài trên mặt đất lưu lại một đạo sâu đạt tấp hơn vết cắt. Một kích thất bại, Thương Vũ kiếm pháp đột nhiên biến đổi. Cổ tay hắn cấp tốc run run, kiếm quang bùng lên, trong chốc lát, phảng phất có mấy chục đạo, trên trăm đạo kiếm ảnh đồng thời xuất hiện, như trong bầu trời đêm bỗng nhiên sáng lên sao dày đặc, lại như gió táp mưa rào, từ bốn phương tám hướng đem Tuệ Năng hoàn toàn bao phủ. Chính là Bích Lạc Thiên Tuyệt Học, sao dày đặc mưa kiếm. Đối mặt cái này kín không kẽ hở công kích, Tuệ Năng rốt cục động. Trong miệng hắn thấp tụng một tiếng Phật hiệu, chắp tay trước ngực hai tay cấp tốc kết xuất một cái phong cách cổ xưa phát ấn. Trong chốc lát, một tầng ngưng thực, nhu hòa lại không thể phá vỡ Phật quang màu vàng từ hắn thể nội tuôn ra, ở tại trước người hình thành một mặt hơi mở quan thuẫn. Đinh đinh đang đang. Vô số kiếm ảnh như mưa rơi vào Phật quang trên thuẫn, bộc phát ra liên miên bất tuyệt tiếng sắt thép va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Cái kia Phật quang thuẫn nhìn như yếu kém, lại vững như bàn thạch, đem Thương Vũ đợt này tấn manh thế công đều ngăn lại, không núp nhích tí nào. Thương Vũ thấy thế, cau mày, trong lòng biết gặp cọng rơm cứng. Trong cơ thể hắn pháp lực tuôn ra, kiếm thế lại biến, thi triển ra Bích Lạc trong kiếm pháp sát chiêu, chim én hồi sinh. Chỉ gặp hắn thân hình xoay tròn xê dịch, kiếm quang như giải lụa vờn quanh thân, thế công như là nước sông cuộn cuộn, một đợt mạnh hơn một đợt, liên miên bất tuyệt đánh thẳng vào Tuệ Năng phòng ngự, ý đồ tìm tới nó điểm yếu kém. Nhưng mà, Tuệ Năng từ đầu đến cuối ổn lập nguyên địa, như là bản thạch cắm rễ. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tựa hồ là một loại nào đó Phật môn kinh văn, theo kinh văn tụng niệm, trước người Phật quang hộ thuẫn quang mang càng sáng chói chói mắt, mặc cho Thương Vũ như thế nào điên cuồng tấn công, đều lù lù bất động, đem tất cả công kích đều một mực ngăn tại bên ngoài. Đánh lâu không xong, Thương Vũ khí tức đã hơi có vẻ gấp rút, mà Tuệ Năng nhưng như cũ khí định tần nhàn. Ngay tại Thương Vũ kiếm thế bởi vì công lâu không thể mà xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy ngưng trệ trong đáy mắt, Tuệ Năng khép kín đôi mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn bỗng nhiên giỗi ra một bàn tay kia trong nháy mắt bị nồng đậm kim quang bao khỏa, phản phất hóa thành thuần kim rèn đúc. Kim cương trưởng. Một tiếng trầm thấp Phật hiệu, một đạo cô động không gì sánh được, ẩn chứa hàng yêu phục ma vô thượng ý chí to lớn trưởng ấn màu vàng, mang theo long long phong lôi thanh âm, gào thét lên hướng Thương Vũ ngay ngược ấn đi. Trưởng ấn những nơi đi qua, không khí đều tựa hồ trở nên sền sệt đứng lên. Thương Vũ sắc mặt kỳ biến, trong lúc đội ba hồi kiếm đón đỡ, đem toàn thân pháp lực rót vào trong thân kiếm. Oanh! Trưởng ấn màu vàng rắn rắn chắc chắc đập vào trên thân kiếm. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, cương mãnh cực kỳ lực lượng truyền đến, Thương Vũ chỉ cảm thấy như là bị một đầu hồng hoang cự thú đục trúng, nước gan bàn tay, trường kiếm gào thét lấy cơ hồ bốn lượn. Cả người hắn không bị khống chế bạch 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 liền lùi lại 7, 8 bước, mỗi một bước đều tại lôi đài trên tảng đá lưu lại một cái dấu chân thật sâu, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Nhưng mà, Thương Vũ trong ánh mắt chiến ý cũng không dập tắt, ngược lại bị một trường này khơi dậy hung tính. Hắn xóa đi khóe miệng vết máu, quát lên một tiếng lớn, càng lần nữa rất kiếm mà lên, kiếm quang càng thêm thế lương, ý đồ làm đánh cược lần cuối. Nhưng Tuệ Năng hiển nhiên không có ý định lại cho hắn cơ hội. Hắn gặp Thương Vũ đã thụ nội thương, lại vẫn không lùi bước, không khỏi thở dài một tiếng A Di Đà Phật. Lập tức, quanh người hắn Phật quang lần nữa tăng gọn, so trước đó càng thêm lóa mắt. Hắn song trưởng đều xuất hiện, vẽ ra trên không trung huyền ảo quy tích. Phù ma. Nương theo lấy một tiếng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm gào to, một cái so trước đó càng thêm to lớn, ngưng thực, phản phất do làm bằng vàng dòng to lớn vạn chữ Phật ấn, mang theo tịnh hóa hết thảy, trấn áp tà ma huy hoàng đại thế, như núi lớn hướng Thương Vũ chậm rãi ép đi. Tốc độ không nhanh, nhưng này bao phủ tứ phương uy áp, lại làm cho Thương Vũ tránh cũng không thể tránh. Thương Vũ dốc hết toàn lực, mũi kiếm bộc phát ra đời này lộng lẫy nhất là mang, điểm hướng cái kia vạn trong chữ. Phúc. Như là băng tuyết gặp liệt dương, Thương Vũ kiếm quang tại tiếp xúc đến vạn chữ Phật ấn trong nháy mắt liền vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn lần nữa như gặp phải trọng kích, máu tươi cuồn cuộn, thân thể như là bao tải rách giống như bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã xuống lôi đài bên ngoài, vùng vây mấy lần, cuối cùng không thể lại đứng lên. Tuệ Năng chậm rãi thu công, quanh thân Phật quang dần dần thu liễm, lần nữa khôi phục thành cái kia trầm tĩnh tăng nhân bộ dáng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối với dưới đài hôn mê Thương Vũ có chút không lời. A Di Đà Phật, Vũ thí chủ đa tạ dưới đài có Bích Lạc Thiên đệ con vội vàng tiến lên cứu chữa Thương Vũ. Thật lâu, Thương Vũ ung dung tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng đắng chát, suy yếu nói ra: Tuệ Năng đại sư, công lực thâm hậu, Phật pháp vô biên, là thương vũ kỹ không bằng người. Tâm phục khẩu phục trận chiến này, cổ Phật Sơn tuyệt năng, thắng. Một trận cuối cùng ngũ cường quyết đấu, tại Đăng Thiên lâu Vương Nhất Hành cùng Vô Song Phượng Lý Mộng Sơn ở giữa triển khai. Chương 35 thương vực thi đấu bên trên mới xây, 3, chương 35 thương vực thi đấu bên trên mới xây, 3, Vương Nhất Hành dáng người khôi ngô, khuôn mặt thu kệ, người đeo một thanh cánh cửa giống như dày rộng dài đao, trong ánh mắt lộ ra như dã thú hung hãn cùng kiên quyết, hướng trên lôi đài vừa đứng, tựa như một tòa thiết tháp, khí thế ép người. Mà Lý Mộng Sơn thì là một bộ không nhiễm trần thế áo trắng, cầm trong tay một thanh ngọc cốt quạt xếp, khuôn mặt tuấn nhã, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, lộ ra tiêu sái xuất trần, cùng Vương Nhất Hành phong cách vẽ hoàn toàn khác biệt. Hai người tựa hồ sớm đã quen biết. Vương Nhất Hành trừng mắt to như trung đồng, ôm ôm nói Lý Mộng Sơn, đã lâu không gặp, vừa thấy mặt lại là đánh nhau. Lý Mộng Sơn bá một tiếng triển khai quạt xếp, nhẹ lay động mấy lần, cười nói, Vương huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hỏa khí hay là lớn như vậy? Bớt nói nhảm. Người cái tử thư sinh, lần trước thiếu ta ba hũ bích hỏa lưu tuyển khi nào trả ta? Vương Nhất Hành nổi giận đùng đùng. Lý Mộng Sơn quạt xếp che mặt, ra vẻ kinh ngạc, ai nha, Vương huynh lời ấy sai rồi. Rượu kia thế nhưng là ngươi tự nguyện mời ta uống, bởi vì cái gọi là rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu ta bằng bản sự uống rượu, vì sao mới còn? Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Xem nào. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, đột nhiên rút ra phía sau trôi kia khoa trường khoan nhận trường đao, thân đao ám trầm, lại tản ra làm người sợ hãi sát khí. Thân hình hắn mặc dù khôi ngô, tốc độ không chút nào không chậm, như là man như va chạm giống như nào về phía Lý Mộng Sơn, trường đao mang theo thê lương tiếng xé gió, chém thẳng vào xuống. Thế đại lực trầm, phản phất muốn đem Lý Mộng Sơn ngay cả người mang phiến chém thành hai khúc. Lý Mộng Sơn lại giống như sớm có đoán trước, bước chân hơi sai, thân hình như một mảnh không nặng chút nào lơ mũ, nhẹ nhàng hướng về sau trượt ra hơn một trượng, trong tay quạt xếp đùng hợp lại, vừa lúc điểm tại cái kia đánh xuống mặt đao mặt bên, một cỗ xảo kình sử xuất, khiến cho đao thế có chút lệch ra, sát góc áo của hắn lướt qua. Vương Minh, tính tình hay là lớn như vậy, đối với thân thể cũng không tốt. Lý Mộng Sơn vẫn như cũ cười nói chuyện. Bớt nói nhảm. Ngàn cơn sóng. Vương Nhất Hành hét to, sẽ không tiếp tục cùng chi đấu võ mồm, trực tiếp thi triển ra tuyệt kỹ thành danh, sóng trùng điệp đao pháp. Chỉ gặp hắn hai tay cơ bắp sôi sục, trường đao vung vẩy ở giữa, đao quang tầng tầng lớp lớp, giống như thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước hướng Lý Mộng Sơn dũng mãnh lao tới. Đao phong gào thét, khí thế bằng bạc, phản phất muốn đem hết thảy trước mắt đều thôn vệ hầu như không còn. Lý Mộng Sơn thần sắc hơi liễm, trong tay quạt xếp hoặc điểm, hoặc phát, hoặc dẫn, hoặc gỡ, thân hình tại trùng điệp trong ánh đao như là hồ điệp xuyên hoa, nhìn như mạo hiểm, lại luôn có thể ở cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh đi phong mang, cũng lấy xảo diệu tình đạo hóa giải cái kia liên miên đao thế. Thân pháp của hắn phiêu giật linh động, cùng Vương Nhất Hành cương mãnh bá đạo tạo thành so sánh rõ ràng. Sư thúc, ta cảm giác cái này Lý Mộng Sơn nói chuyện là lạ, giống như đang cố ý chọc giận Vương Nhất Hành. Linh Cương nhìn nhập thần, nói khẽ với Huyền Vũ nói ra. Huyền Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm lôi đài, trầm giọng nói, Linh Cương, chuyên tâm nhìn. Cái này cũng là chiến thuật một loại, không có khả năng bị đối thủ lời nói phân tâm, bảo trì linh đài thanh minh mới có thể khám phá hư thực. Cái này Lý Mộng Sơn là tại công tâm. Là, sư thúc. Trên lôi đài, Vương Nhất Hành thế công càng hung mãnh, sóng trùng điệp đao pháp đã thúc đến đệ thất trọng, đao quang cơ hồ nối thành một mảnh, kín không kẽ hở. Nhưng mà Lý Mộng Sơn vẫn như cũ bình tĩnh, hắn quạt xếp phảng phất có được ma lực, luôn có thể tìm tới trong đao thế yếu nhất một vòng tiến hành quấy nhiễu. Đột nhiên, Lý Mộng Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn bén nhạy bắt được Vương Nhất Hành bởi vì toàn lực tiến công, dẫn đến hạ bàn một cái nhỏ xíu phù phiếm. Hắn quạt xếp đông nhiên hợp lại, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, đâm thẳng Vương Nhất Hành bởi vì vung đao mà lộ ra dưới xương sườn không môn. Vương Nhất Hành kinh hãi, đội vàng vung đao đón đỡ. Keng, một tiếng vang dọn, trong lúc đội vã, Vương Nhất Hành dùng trôi đao khó khăn lắm ngăn trở cái này xảo trá đâm một cái, nhưng thân hình cũng bởi vậy một trận. Đao thế xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Ngươi nhìn ngươi vẫn là như vậy, một mực tiến công, không để ý phòng thủ. Lý Mộng Sơn thanh âm hợp thời băng lên, mang theo một tia trêu chọc, đồng thời quạt xếp thuận thế triển khai, đống nhiên một cánh. Hô! Một cỗ nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa xoắn ốc kinh lực gió mạnh chống rông sinh ra, cuốn về phía thân hình bất ổn Vương Nhất Hành. Vương Nhất Hành chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đẩy tới, dưới chân phù phiếm, không tự chủ được hướng về sau bạch 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 liền lùi mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thử thư sinh, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Vương Nhất Hành lên cơn giận dữ, lần nữa vung đao bổ nhào, nhưng khí tức đã lộ ra hỗn loạn. Lý Mộng Sơn khép cười một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như lắc lư, xảo diệu vây quanh Vương Nhất Hành thị giác góc chết, nhẹ nhàng một trường khắc ở phía sau tâm. Bành! Vương Nhất Hành hướng về phía trước một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Ngươi nhìn ngươi, bắt đầu liền bận mạnh, hiện tại không còn chút sức lực nào đi. Lý Mộng Sơn đong đưa quả xếp, dù bận vẫn đung dung nói, nhớ kỹ, lần sau đừng mạnh như vậy, đây đều là kinh nghiệm, phải hiểu được căng chặt có độ, từ từ sẽ đến, dạng này mới có thể bền bỉ. Lúc này Vương Nhất Hành thế công đã không bằng bàn sơ như vậy lăng lệ, hô hấp thô trọng, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Mà Lý Mộng Sơn nhưng như cụ khí định thần nhàn, thậm chí bắt đầu chủ động tiến công. Hắn thi triển ra một bộ tinh diệu tuyệt luân phiên kỹ, quạt xếp trong tay hắn lúc đóng lúc mở, mở lúc như thuẫn như phiến, hóa giải thế công, hợp thời như kiếm như bút, điểm, đâm, chọn, bôi, chuyên công yếu hại, biến ảo khó lường, để cho người ta khó lòng phòng bị. Vương Nhất Hành mệt mỏi ứng đối, sơ hở càng ngày càng nhiều. Rốt cục Lý Mộng Sơn tìm được một cái cơ hội tuyệt hảo, hắn quạt xếp đông nhiên vung lên. Trên mặt quạt phủ văn sáng lên, một đạo cô động như thực chất màu trắng, khí kình như là mũi tên rời cùng, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, trực kích Vương Nhất Hành bởi vì đánh lâu kiệt lực mà phòng hộ thư giãn ngực. Phúc. Vương Nhất Hành né tránh không kịp, bị đạo này khí kình rắn rắn chắc chắc đánh trúng, lập tức như gặp phải trọng truy, ngực một im lìm, máu tươi phun ra, cả người bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại bên bờ lôi đài, vùng vây mấy lần, lại vô lực lại nổi lên. Lý Mộng Sơn bá địa hợp thượng chiếc phiến, chậm rãi đi đến Vương Nhất Hành trước mặt, mỉm cười nhìn hắn, "Vương huynh, đa tạ, ngươi thua." Vương Nhất Hành nằm trên mặt đất, thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, cuối cùng ồm ồm địa đạo, "Tử thư sinh, cao hơn một bậc, ta Vương Nhất Hành, tài nghệ không bằng người, tâm phục khẩu phục." Chương 35 thương vực thi đấu bên trên mới xây, 4, chương 35 thương vực thi đấu bên trên mới xây, 4, Lý Mộng Sơn ngồi xổm người xuống, cười híp mắt thấp giọng nói, "Nếu vừa, ta cũng không có hạ tử thủ, cái kia ba hũ bích hỏa lưu tuyển sổ sách, có hay không có thể xóa bỏ?" Vương Nhất Hành nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, cuối cùng chán nản thở dài. "Tốt." Lý Mộng Sơn thỏa mãn gật gật đầu, đưa tay đem hắn kéo lên. Trận chiến này, Vô Song Phường Lý Mộng Sơn thắng. Theo Vương Nhất Hành cùng Lý Mộng Sơn chiến đấu kết thúc, lần này thương vực thi đấu 5 vị trí đầu mạnh rốt cục toàn bộ sinh ra. Thanh Huyền Tiên Minh thương vực phân minh minh chủ Vương Mục Dã, lần nữa phi thân rơi vào võ đài trung ương, giọng nói như trung đồng, truyền khắp tứ phương, trải qua số vòng kịch chiến, năm nay thương vực thi đấu 5 vị trí đầu mạnh đã quyết ra. Bọn hắn theo thứ tự là, thanh âm hắn một trận, nhìn chung quanh toàn trường, dần dần nói ra cái kia năm cái bây giờ đã vang vọng đăng thiên thành danh tự, Đạo Kiếm Tông, Linh Giao, Đạo Kiếm Tông, Linh Cương, Đăng Thiên Lâu, La Tuệ, Vô Song Phường, Lý Mộng Sơn, Cổ Phật Sơn, Tuyền Năng. Mỗi đọc lên một cái tên, dưới đài liền bộc phát ra nhiệt liệt reo hò cùng vỗ tay. Đạo Kiếm Tông độc chiếm hai ghế, không thể nghi ngờ trở thành năm nay thi đấu chói mắt nhất hắc mã. Vương Mục Giã hai tay lăng không ấn xuống, đè xuống ồn ào, tiếp tục tuyên bố trận chung kết cuối cùng quy tắc, cuối cùng tỉ thí, vào khoảng ngày mai bắt đầu. Hiện tại, xin mời năm vị tuyển thủ lên đài rút thăm, quyết định ngày mai giao đấu. Lần này rút thăm, sẽ có một người luân không. Cuối cùng xếp hạng quy tắc như sau, hai trận chiến thất bại người, đều có một lần khiêu chiến người luân không cơ hội. Như khiêu chiến thành công, thì thay thế kỳ danh lần, như không người khiêu chiến, hoặc khiêu chiến thất bại, thì người luân không trực tiếp thu hoạch được người thứ ba. Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Có người nghi ngờ nói, cái này, tựa hồ có mất công bằng đi. Vì sao có người có thể luân không? Chẳng lẽ lại luân không liền có thể ổn thỏa người thứ ba vị trí? Bên cạnh lập tức có người biết chuyện cười nhạo giải thích, huynh đài lời ấy sai rồi. Luân không há lại chuyện tốt. Ý vị này hắn muốn một mình đối mặt hai tên kẻ thất bại khiêu chiến, cần thắng liên tiếp hai trận mới có thể bảo trụ thứ ba, áp lực to lớn. Cái này người thứ ba cũng là dựa vào thực lực giữ vững, sao là bất công? Trên lôi đài, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Năm vị tuyển thủ mang khác biệt tâm tình, theo thứ tự tiến lên, từ một cái bịt kín trong hộp ngọc rút ra thuộc về mình vận mệnh chi ký. Một thân kim ti đạo bào Linh Giao cùng Linh Cương, ở trong đám người đặc biệt dễ thấy. Linh Giao thần sắc thanh lãnh, dẫn đầu rút ra một ký. Nàng mở ra giấy đầu, thấy rõ nội dung sau, cái kia đẹp mắt mày liễu có chút nhíu lên, tựa hồ đối với kết quả này cũng không hết sức hài lòng. Ngay sau đó, Linh Cương tiến lên, rút thăm sau thần sắc rõ ràng buông lỏng. Đăng Thiên Lâu La Tuệ bốc thăm xong, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Đến Thiên Lý Mộng Sơn, hắn một bên đong đưa quả xếp, một bên miệng lẩm bẩm, không cần luân không, không cần luân không, vậy nhưng quá nhàm chán. Nhưng mà, khi hắn triển khai trong tay tờ giấy lúc, khóe miệng không khỏi co quắp một chút, trên mặt viết đầy phiền muộn, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn thình lình quất đến chi kia thăm tua trống. Cuối cùng kết quả rút thăm công bố, Đạo Kiếm Tông Linh Giao, giao đấu Đăng Thiên Lâu La Tuệ. Đạo Kiếm Tông Linh Cương, giao đấu Cổ Phật Sơn Tuyền Năng. Vô Song Phường Lý Mộng Sơn, luân không. Nhìn xem kết quả này, Linh Cương vẻ mặt nghiêm túc chuyển hướng Linh Giao, trầm giọng nói, "Sư tỷ, xem ra sư huynh đệ chúng ta hai người, cuối cùng chỉ sợ khó tránh khỏi muốn tại trong trận chung kết đánh một trận." Linh Giao nao nao, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, có đối với đồng môn quyết đấu bất đắc dĩ, cũng có một tia kích động chiến ý, nàng nhẹ nhàng ân một tiếng. Linh Cương tiếp tục phân tích, ngữ khí mang theo tự tin, "Đăng Thiên Lâu La Tuệ thực lực, hôm nay chúng ta đã tận mắt nhìn thấy. Nàng tuy mạnh, nhưng tuyệt không phải sư tỷ đối thủ của ngươi." Mà Cổ Phật Sơn cái kia tuệ năng ánh mắt của hắn sắc bén nhìn lướt qua cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần tuệ năng, mặc dù Phật pháp thâm hậu, phòng ngự kinh người, nhưng ta có lòng tin, bằng vào ta thường, phá hắn thuẫn. Sư đệ, chớ có coi thường anh hùng thiên hạ. Linh Giao nhắc nhở, ngữ khí lại cũng không nặng nề. Lúc này, Lý Thanh Vân cùng Huyền Vũ cũng đi tới. Một mực tại bên ngoài tìm hiểu tin tức Lý Thanh Vân, mang trên mặt một tia lo âu, mở miệng nói, Linh Cương, quyết không thể chủ quan. Lão phu vừa rồi nghe được biết, cái này Cổ Phật Sơn truyền thừa xa xưa, nghe nói cũng có bất phàm theo hầu, danh xưng võ học chi tổ dù chưa tất nhiên thuộc thực, nhưng nó nội tình tuyệt không cho phép khinh thường. Cái kia tuệ năng hôm nay hiện ra, chỉ sợ chưa chắc là toàn bộ thực lực. Võ học chi tổ có gì không dạy nổi? Huyền Vũ vô vô Linh Cương bả vai, cười tiếp lời, trong giọng nói tràn ngập đối với Linh Cương tín nhiệm, không cần lo lắng, ngươi thế nhưng là ngay cả sư thúc ta đều đánh thắng người. Vung tay đi chiến chính là. Linh Cương cảm nhận được sư thúc của Vũ, trong lòng hào khí tỏa ra, dùng sức gật đầu. Huyền Vũ nhìn trước mắt Linh Giao cùng Linh Cương, cảm khái nói, xem ra cái này cuối cùng tông môn thi đấu vô cùng có khả năng diễn biến thành chúng ta Đạo Kiếm Tông nội chiến. Bất quá cái này chính cho thấy chúng ta Đạo Kiếm Tông thực lực mạnh mẽ, viễn siêu những tông môn khác. Đây là việc đại hỷ. Sư thúc nói đúng. Linh Cương cùng Linh Giao chăm miệng một lời, trên mặt đều lộ ra tự hào dáng tươi cười. Bầu không khí mặc dù bởi vì sắp khả năng đến nội chiến mà có chút vi diệu, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với tông môn cường đại kiêu ngạo cùng giữa lẫn nhau tín nhiệm. Linh Giao ngẩng đầu nhìn sắc trời, trời chiều đã bắt đầu lặn về tây. Nàng nói khẽ, hôm nay liền đến đây đi, chúng ta trở về khách sạn, hảo hảo điều tức, chuẩn bị ngày mai cuối cùng chi chiến. Đám người nhao nhao gật đầu. Trở lại khách sạn sau, Linh Giao cùng Linh Cương trực tiếp về tới gian phòng của mình. Cửa phòng đóng lại, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Trong phòng tĩnh mịch tí mắng, chỉ có hai người bình ổn mà sâu xa tiếng hít thở, cùng thể nội linh lực như giang hà lao nhanh lưu chuyển rất nhỏ tiếng vang. Mặc dù ngoài miệng nói có lòng tin, nhưng vô luận là Linh Cương hay là Linh Giao, giờ phút này cũng không dám có chút lười biếng. Bọn hắn ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, toàn lực vận chuyển công pháp, hấp thu thiên địa linh khí, gắng đạt tới tại ngày mai đại chiến trước, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất đỉnh phong. Linh Cương một bên dẫn dắt đến linh lực cọ rửa kinh mạch, một bên trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn cùng tuệ năng khả năng khung cảnh chiến đấu, tự hỏi như thế nào lấy bá đạo nhất, bén nhọn nhất thương ý, phá vỡ cái kia nhìn như không thể phá vỡ Phật quang phòng ngự. Chương 35 thương vực thi đấu bên trên mới xây, nam, chương 35 thương vực thi đấu bên trên mới xây, nam, đồng thời, đáy lòng của hắn cũng có một tia lo lắng âm thầm, sư tỷ băng phong thiên lý quỷ dị khó lường, như cuối cùng thật sự là ta cùng sư tỷ quyết đấu, ta nên như thế nào ứng đối? Nàng phải chăng còn có chưa hiện lộ át chủ bài? Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, khớp xương phát ra rất nhỏ bạo hưởng. Cùng lúc đó, trong một gian phòng khác, Linh Giao đồng dạng nỗi lòng cuộn cuộn. Nàng ngưng thần nội thị, không ngừng ôn dưỡng lấy Thưởng Tuyết kiếm linh tính, nhớ lại cùng Nam Cung Nhất Ngộng chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ, tự hỏi như thế nào càng tinh diệu hơn khống chế hàn khí, giảm bất tiêu hao. La Tuệ tiên pháp linh động, cần lấy tính phanh lại, hậu phát chế nhân. Mà Linh Cương sư đệ thương ý, quá mức xuất sắc, như tới đối chiến, chỉ sợ chỉ có dựa vào cảnh giới cùng kiếm pháp tinh diệu cẩn thận bỏ sức, tìm kiếm một kích chiến thắng cơ hội. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve nằm ngang ở trên gối Thưởng Tuyết kiếm, lạnh buốt thân kiếm truyền đến từng tia quen thuộc hàn ý, để nàng phân tạp nỗi lòng dần dần lắng đọng xuống. Hôm sau, Trung cuộc chi chiến. Húc Nhật Đông Thăng, Kim Huy giải đầy đăng tiên thành. Hôm nay võ đài trung ương khu vực, so dĩ vãng bất luận cái gì một ngày đều muốn chen chúc. Người ta tấp nập, chen vai thích cánh, về sau tu sĩ thậm chí chỉ có thể xa xa đứng tại nóc nhà, trên ngọn cây mong mọi cùng trông mong. Tiếng gầm như là sôi trào nước sôi, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia năm đạo sắp quyết định cuối cùng xếp hạng thân ảnh bên trên. Thanh Huyền Tiên Minh Minh chủ Vương Mục Giã tự mình đốc chiến, treo cao tại lôi đài ngay phía trên đài hội nghị, thần sắc nghiêm túc. Thương vực thi đấu, cuối cùng quyết chiến, trận đấu. Đạo Kiếm Tông Linh Giao, giao đấu đăng thiên lâu La Tuệ. Xin mời tuyển thủ lên đài. Trọng tài thanh âm thông qua khuyết đại âm thanh pháp trận, rõ ràng truyền khắp mỗi một hẻo lánh. Tại dưới vạn chúng chú mục, một trắng một đỏ hai đạo bóng hình xinh đẹp, như là kinh hồng giống như nhanh nhẹn rơi vào trên lôi đài. Linh Giao vẫn như cũng là một thân trắng thuần đạo bảo, tơ vàng biển diệt tại ánh nắng ban mai hạ lưu chuyển nhàn nhạt hào quang. Nàng khuôn mặt thanh lãnh, cầm trong tay Thưởng Tuyết kiếm, tựa như băng nguyên tuyết liên, di thế độc lập. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, quên thân ẩn ẩn tán phát hàn ý liền để tới gần lôi đài người xem cảm thấy một tia lạnh ý. La Tuệ thì là một thân liệt diễm giống như hồng ý điệp, cầm trong tay ám hồng cựu long tiên, ánh mắt sắc bén, chiến ý dâng cao. Nàng biết rõ đối thủ cường đại, hôm qua Linh Giao cái kia băng phong thiên lý một kiếm, đến nay còn tại trong đầu quanh quẩn. Nhưng nàng thân là đăng tiên lâu thiên tài, tự có nó kiêu ngạo cùng át chủ bài, tuyệt sẽ không chưa chiến trước e sợ. Đạo Kiếm Tông, Linh Giao, đăng tiên lâu, La Tuệ, xin chỉ giáo. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hai người quanh thân khí thế đồng thời bộc phát. Linh Giao bên này, hàn khí đột nhiên thăng, dưới chân lôi đài mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra một tầng sương mỏng, trong không khí hơi nước hóa thành điểm điểm băng tinh lơ lửng. Mà La Tuệ bên kia, Cửu Long Tiên như là vật sống giống như ngẩng đầu mà lên, thân roi hồng quang lưu chuyển, tản mát ra nóng rực khí tức, càng đem tới gần hơi lạnh lẽo hơi xua tan. Công pháp tu luyện của nàng hiển nhiên mang theo hỏa thuộc tính, vừa vặn cùng Linh Giao băng hệ khắc chế lẫn nhau. Xà Vũ Viêm Tập, La Tuệ dẫn đầu phát động, chiếm trước tiên cơ. Cổ tay nàng dồn dập, Cửu Long Tiên như là một đầu thiêu đốt hỏa xà, mang theo nhiệt độ nóng bỏng cùng lăng lệ tiếng xé gió, không còn là đơn thuần rút kích, mà là uốn lượn và mẹo, từ mấy cái cực kỳ xảo trá góc độ đồng thời phệ hướng Linh Giao. Thiên sao lướt qua, không khí cũng hơi bặm mẹo. Linh Giao con ngươi hơi co lại, dưới chân bộ pháp biến ảo, bắt quái du long bộ thi triển, thân hình như huyễn giống như mị, ở cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh đi mấy đạo bóng roi. Đồng thời, trong tay Thưởng Tuyết kiếm vạch ra mấy đạo băng lánh đường vòng cung. Phiêu Tuyết kiếm pháp hàn mai chán, mũi kiếm điểm ra đóa đóa to bằng miệng chén băng lam kiếm hoa, tinh chuẩn đón lấy cái tia nóng bỏng tiên sao. Suy suy suy, băng cùng hỏa kịch liệt va chạm, bộc phát ra đại lượng màu trắng hơi nước, trong nháy mắt bao phủ giữa lôi đài, để cho người ta thấy không rõ bên trong tình hình. Dưới đài người xem nín hơi ngưng thần, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Hơi nước bên trong, bóng roi cùng kiếm quang lần nữa giao thoa. La Tuệ tiên pháp càng phát ra cuồng bạo, đem cuốn cuốn rút điểm các loại kỹ xảo phát huy đến cực hạn, phối hợp nó hòa thuộc tính pháp lực, trường tiên khi thì như liệt hỏa liệu nguyên, phạm vi công kích, khi thì như độc xà thổ tín, chuyên công một chút. Nàng biết rõ không thể để cho Linh Giao thông dong thi triển cái kia kinh khủng băng phong thiên lý, nhất định phải tiếp tục tạo áp lực, đánh gây nó tiết tấu. Nhưng mà, Linh Giao kiếm pháp lại như cùng nàng đạo cơ băng tuyết các bình thường, nhìn như bị động, kỳ thực vững như bản thạch. Thường Tuyết kiếm tại trong tay nàng, khi thì như băng tuyết tinh linh vũ động, nhẹ nhàng phiêu dật, đem từng đạo roi kích dẫn dắt rời đi, giảm lực, khi thì bỗng nhiên bộc phát ra cực hàn kiếm khí, như là băng hà vỡ ra, cưỡng ép đông kết, chặt đứt roi thế tính liên quan. Phong ngự của nàng kín không kẽ hở, đồng thời mỗi một lần kiếm roi tương giao, đều có một cố mịt mờ hàn ý thuận thân roi ý đồ xâm nhập La Tuệ thể nội, tuy bị nó hòa thuộc tính pháp lực hóa giải hơn phân nửa, nhưng cũng để nàng khí huyết có chút ngưng trệ, động tác hơi thụ ảnh hưởng. Tiếp tục như vậy không được. La Tuệ tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết đánh lâu không xong, pháp lực mình tiêu hao lớn xa hơn đối phương, một khi kiệt lực, chính là bại vong chi cục. Trong mắt nàng hiện lên một tia quyết tuyệt, đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại Cửu Long Tiên bên trên. Cửu Long Tiên pháp viêm long thiếu thiên. Ông Đỏ Sầm Trường Tiên hấp thu tinh huyết, trong nháy mắt hồng quang đại thịnh, trên thân roi vậy mà ẩn ẩn hiện ra chín đạo mơ hồ hỏa diễm hình rồng hư ảnh. Một cỗ viễn siêu lúc trước cuồng bạo hơi thở nóng bỏng quét sạch ra, ngay cả trung quanh lôi đài màn sáng phòng hộ đều kịch liệt đụng nhau. La Tuệ sắc mặt tái nhợt mấy phần, nhưng ánh mắt lại không gì sánh được lăng lệ, nàng đem toàn thân pháp lực không giữ lại chút nào rót vào Trường Tiên, đột nhiên một roi rút ra. Giống. Phản phất thật sự có long ngâm vang lên. Một đạo do nóng bỏng hỏa diễm ngưng tụ mà thành to lớn hình rồng khí kình, dương nhanh múa bước, mang theo thiêu tận bát hoang uy thế khủng bố, hướng phía linh giao bổ nhào mà đi. Những nơi đi qua, lôi đài mặt đất băng xương trong nháy mắt khí hóa, cứng rắn đá xanh bị nướng đến một mảnh cháy đen. Một kích này đã đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, thậm chí đụng chạm đến thiên nhân cảnh bậc cửa. Dưới đài tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người là linh giao lau một vệt mồ hôi. Chương 36 thương vực trong thi đấu mới xây, 1, chương 36 thương vực trong thi đấu mới xây, 1, trên lôi đài, linh giao cùng La Tuệ hai vị phong thái hiểu điệu tiên tử kịch chiến say xưa. Thân ảnh của các nàng như là hồ điệp xuyên hoa, kiếm quang bóng roi giao thoa, hàn khí cùng nóng bỏng lẫn nhau ăn mòn, cấu thành một bức tuyệt mỹ mà hung hiểm hình ảnh. Đây đối với giới đài đông đảo nam tính tu sĩ mà nói, không chỉ là cao thủ quyết đấu pháp thuật thị yến, càng là một loại cực hạn thị giác hưởng thụ. Trong đám người thỉnh thoảng bộc phát ra trận trận cuồng nhiệt hò hét trợ uy âm thanh. Một vị thân mang thô bố ma y tuổi trẻ tán tu, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, gơ nắm đấm, khàn cả giọng địa đại hô, giao tiên tử ủng hộ. Kiếm pháp của ngươi quá đẹp, nhất định phải thắng a. Bên cạnh hắn một vị lão giả râu tóc bạc trắng, thì híp tinh quang nội liễm con mắt, luôn râu, trung khí mười phần hô to, tuệ tiên tử chớ có rơi đăng tiên lâu uy danh. Lấy lửa phá băng, đúng lúc cũng Đạo Kiếm Tông mấy người chỗ khu vực, Huyền Vũ, Linh Cương, Lý Thanh Vân cũng là cùng kêu lên hô to, thanh âm đều nhịp, linh giao ủng hộ. Sư tỷ tất thắng. Mà đăng tiên lâu các đệ tử tự nhiên không cam lòng yếu thế, tại một vị đệ tử hạch tâm dẫn đầu xuống, kéo cuống họng là nhà mình sư tỷ hò hét, tuệ sư tỷ pháp lực vô biên. Để Đạo Kiếm Tông kiến thức ta đăng tiên lâu tuyệt học. Tiếng hô như nước thủy triều, liên tiếp sắp hiện ra trận bầu không khí đẩy hướng một cái tiểu cao triều. Trên lôi đài, hai vị tiên tử đã kịch chiến vượt qua nửa canh giờ. Linh giao khí tức vẫn như cũ bình ổn, nhưng cái trán đã thấy tinh mịn mồ hôi. La Tuệ hô hấp hơi có vẻ gấp rút, cầm roi cánh tay có chút phát run, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Hai người đều hiểu, thắng bại có lẽ ngay tại chiêu tiếp theo ở giữa. Linh Giao ánh mắt ngưng tụ, biết không thể lại kéo dài thêm. Trong cơ thể nàng băng tuyết các đạo cơ toàn lực vận chuyển, quanh thân hàn khí bỗng nhiên tăng lên đến đỉnh phong. Trong tay thưởng tuyết kiếm phát ra réo rắt sục sôi kiếm minh, thân kiếm lam quang đại thịnh, phản phất gánh chịu vạn tái huyền băng chi lực. Phiêu tuyết kiếm pháp băng phong thiên lý. Nàng quát một tiếng, không còn bảo lưu. Thưởng tuyết kiếm đột nhiên hướng về phía trước vung ra, không còn là phân tán băng lăng, mà là một cỗ ngưng tụ đến cực hạn. Phản phất có thể đồng kết thời không tuyệt đối hàn lưu. Hàn lưu những nơi đi qua, lôi đài mặt đất trong nháy mắt bao trùm lên thật dày băng cứng màu lam, không khí bị đông cứng, phát ra răng rắc giòn vang, thậm chí ngay cả tia sáng đều tựa hồ trở nên vặn vẹo ảm đạm. Dòng hàn lưu này như là băng hà cuốn ngược, lấy không thể ngăn cản chi thế, hướng về La Tuệ mãnh liệt đánh tới. La Tuệ sắc mặt kỳ biến, nàng từ chiêu này bên trong cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Cái này xa so với hôm qua đông kết hỏa diễm cự long một kích kia càng khủng bố hơn. Nàng nghiến chặt hàm răng, biết đã là quyết thắng trước mắt, thể nội còn sót lại pháp lực không giữ lại chút nào rót vào Cửu Long Tiên bên trong, thậm chí không tiếc lần nữa bước ra một ngụm tinh huyết, phun ra tại trên thân rồi. Vũ động Cửu Thiên Viêm Dương Bạo. Nàng khan giọng quát chói tai, đem Trường Tiên vũ động đến như là một cái cự đại vòng xoáy hỏa diễm. Chín đạo hỏa diễm hình rồng hư ảnh trước nay chưa có ngưng thực, phát ra rồng gầm rung trời, lẫn nhau cuốn quanh, dung hợp, cuối cùng hóa thành một viên đường kính hơn một trượng, tản ra khủng bố nhiệt độ cao, phản phất cỡ nhỏ như mặt trời nóng bỏng hỏa cầu, ngang nhiên đón lấy cái kia cuốn tới băng phong hàn lưu. Băng cùng hỏa, hai loại cực hạn lực lượng tại giữa lôi đài ầm vang đụng nhau. Ầm ầm. Lần này bạo tạc, viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào. Toàn bộ lôi đài chấn động kịch liệt, màn sáng phòng hộ điên cuồng lấp lóe, sáng tối chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Chói mắt bạch quang cùng lam quang xen lẫn bộc phát, làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức nhắm mắt lại. Năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch ra, cách gần đó người xem dù cho có màn sáng ngăn cản, cũng bị cái kia tiêu tán ra khí tức áp bách đến liên tục lùi lại, tu vi hơi yếu người thậm chí cảm thấy khí huyết cuộn cuộn. Quang mang chậm rãi tan đi, chỉ gặp giữa lôi đài xuất hiện một cái cự đại cháy đen cái hố. Cái hố biên giới bao trùm lấy thật dày tầng băng, băng cùng hỏa vết tích quỷ dị xen lẫn. Linh Giao quỳ một chân trên đất, lấy thưởng tuyết kiếm chống đỡ lấy thân thể, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên vừa rồi cái kia cực hạn một kích đối với nàng phản phệ không nhỏ. Mà La Tuệ thì đã không tại trên lôi đài. Nàng bị cái kia sau cùng bạo tạc sóng xung kích trực tiếp đánh bay, rơi vào lôi đài bên ngoài, giờ phút này đang bị đăng tiên lâu đệ tử đỡ dậy, áo nàng nhiều chỗ tổn hại, khí tức bề ngoài, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn trên đài Linh Giao. Trên trận lâm vào một mảnh ngắn ngủi tĩnh mịch, sau đó tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô như là trời long đất lở bộc phát ra. Thắng. Đạo Kiếm Tông Linh Giao thắng. Quá mạnh. Đây mới thật sự là băng hỏa quyết đấu. Đời này có thể thấy vậy một trận chiến, không tiếc vậy. Linh Giao cưỡng để một hơi, chậm rãi đứng thẳng người, lau đi khỏe miệng vết máu, đối với dưới đài La Tuệ khẽ bước cằm. La Tuệ tại sư đệ sư muội nâng đỡ, dây rủa lấy đứng thẳng, nàng nhìn xem Linh Giao, trên mặt tuy có cô đơn, nhưng càng nhiều hơn chính là tâm phục khẩu phục thản nhiên, nàng chắp tay, thanh âm mặc dù suy yếu lại rõ ràng, Linh Giao đạo trưởng, đa tạ hạ thủ lưu tình. Người băng phong thiên lý đã đạt đến hóa cảnh, La Tuệ thua tâm phục khẩu phục. Nàng rõ ràng, Nếu không có linh giao tại thời khắc sống còn thoáng thu liễm bộ phận hàn khí, nàng chỉ sợ không chỉ là rơi xuống lôi đài đơn giản như vậy. Linh giao trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, thanh âm ôn hòa, tuệ tiên tử quá khiêm tốn. Tiên môn giao lưu chỉ đang luận bàn, cũng không phải là sinh tử tương bác, hết sức liền không tiếc với. Huống hồ tiên tử Viêm Dương bạo uy lực kinh người, làm ta được ích lợi không nhỏ. La Tuệ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ấm áp, nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, tại đồng môn hộ tống bên dưới lui xuống đi chữa thương. Linh giao cùng La Tuệ kinh thế chi chiến vừa mới hạ màn kết thúc, hiện trường nhiệt liệt bầu không khí chưa lắng lại, càng lớn chờ mong liền đã bao phủ toàn trường. Vương Mục Giã lần nữa leo lên lôi đài, giọng nói như trung đồng, sau đó đạo kiếm tông linh cường đối chiến cổ phật sơn tuyệt năng, thanh âm của hắn trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người nhiệt tình. Đến tận cùng là đạo kiếm tông hai vị đệ tử thành công hội sư trận chung kết sáng tạo lịch sử, hay là cổ phật sơn tuyệt năng ngăn cơn sóng dữ đứng ở cuối cùng, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Vương Mục Giã lời nói tràn đầy kích động lực, hắn mặt mỉm cười, ánh mắt đảo qua toàn trường, sau đó trầm ổn đi xuống lôi đài. Một bên khác, Linh Cương hít sâu một hơi, trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Tay hắn xách nặng nề vô cùng lâm viên thương, long hành hổ bộ, mỗi một bước đều phảng phất dung chuyển lấy lôi đài. Cái kia bá đạo thảm liệt thương ý không che giấu chút nào phóng thích ra, như là như thực chất áp bách hướng bốn phía. Mà Tuyệt Năng vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm bộ dáng, người khoác cả sa màu vàng, như là một mảnh nhẹ nhàng lá rụng, phiêu nhiên bay lên lôi đài. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, tầm mắt buông xuống, quanh thân Phật quang nội liễm, lại tự có một cỗ uyên đỉnh nhạc trì nặng nề khí độ, đem Linh Cương cái kia lăng lệ thương ý lặng yên hóa giải thành vô hình. Hai người tại giữa lôi đài đứng vững, ánh mắt giao hội, trong không khí phảng phất có vô hình hỏa hoa bắn ra. Đạo kiếm tông, Linh Cương, Cổ Phật Sơn, Tuyệt Năng, xin mời thí chủ chỉ giáo. Nghỉ trong nháy mắt, chiến đấu ầm vang một phát. Linh Cương biết rõ Phật môn công pháp phòng ngự kinh người, am hiểu nhất bền bỉ, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lấy mạnh nhất thế công xé rách hết thảy. Kinh long khởi, hắn không có bất kỳ cái gì thăm dò, lên tay chính là sát chiêu. Thể nội bá vương đài đạo cơ anh minh, mới sinh thương ý cùng khí huyết pháp lực hoàn mỹ dung hợp. Hắn quát lên một tiếng lớn, thân hình cùng Lâm Viên thương hợp hai là một, hóa thành một đạo xé rách trường không màu đen kinh lôi, nhân thương hợp nhất, mang theo thẳng tiến không lùi, phá diệt vạn pháp thảm liệt khí thế, đâm thẳng Tuệ Năng tim. Mùi thương những nơi đi qua, không gian phát ra chói hai xé rách âm thanh. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một thương, Tuệ Năng một mực bình tĩnh trên khuôn mặt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn không dám thất lễ, hai tay cấp tốc kết xuất Phật ấn, trong miệng phản âm như là tiếng chuông vang kèn lớn vang lên, "Ứn." Lục tự đại minh chú thủ chữ chân luôn phun ra, quanh người hắn Phật quang trong nháy mắt bộc phát, sáng chói chói mắt. Một tôn ngưng thực không gì sánh được, dáng vẻ trang nghiêm, trợn mắt tròn xoe bất động minh vương hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện, cầm trong tay dáng ma sử, làm ra nên kích tư thái. Chính là cổ Phật Sơn chí cao phòng ngự tuyệt học, bất động minh vương thân. Chương 36 thương vực trong thi đấu mới xây 2, chương 36 thương vực trong thi đấu mới xây 2, sau một khắc, màu đen thương mang cùng màu vàng Phật ảnh, không có chút nào sức tưởng tượng ngang nhiên đụng nhau. Vâng, như là cửu thiên tinh thần đụng nhau. Năng lượng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt nổ tung. Lôi đài màn sáng phòng hộ phát ra rợn người két két âm thanh, kịch liệt vặn vẹo ba động, quang mang sáng tối chập chờn, phản phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Tiêu tán ra sóng xung kích để hàng phía trước người xem sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. Quang mang hơi tán, chỉ gặp Linh Cương duy trì đầm tư thái, Lâm Viên thương mũi thương, chính gắt gao điểm tại cái kia bất động minh vương hư ảnh dáng ma sử phía trên. Cả hai rằng co không xong, phát ra từ từ năng lượng ăn mòn âm thanh. Phá cho ta. Linh Cương hai mắt xích hồng, bá vương thương ý thôi phát đến cực hạn, cánh tay cơ bắp sôi sục như rồng có sừng, thể nội khí huyết lao nhanh như sông lớn, đem lực lượng lần nữa tăng lên điên cuồng. A Di Đà Phật. Tuệ Năng cũng là gầm nhẹ, Phật quang như là thiêu đốt giống như càng thêm sáng chói, minh vương hư ảnh càng ngưng thực, như là hoàng kim đúc kim loại. Giang giác một tiếng rất nhỏ lại rõ ràng tiếng vỡ vụn lên. Tại Linh Cương cái kia ngưng tụ thương ý cùng bá vương khí thế cực hạn công kích đến, cái kia nhìn như không thể phá vỡ bất động minh vương hư ảnh, từ mũi thương tiếp xúc cấn mở bắt đầu, vậy mà lan tràn ra một đạo vết dạng nhỏ xíu. Tuệ Năng sắc mặt biến hóa. Linh Cương trong mắt tàn khốc bùng lên, đang muốn nhất cổ tác khí, triệt để vỡ nát Phật quang này phòng ngự. Nhưng mà, Tuệ Năng dù sao cũng là cổ Phật Sơn tỉ mỉ bồi dưỡng Phật tử, tâm trí vô cùng kiên định. Hắn gặp nguy không loạn, hít sâu một hơi, vết dạng kia lan tràn tốc độ đột nhiên chậm lại, Phật quang lưu chuyển, lại có chữa trị chi thế. Đồng thời, hắn một tay khác lặng yên kết ấn, một cỗ vô hình vô chất, thẳng lay tâm thần Phật môn tiện sướng chi lực, như là sóng nước nhộn nhạo lên, ý đồ quấy nhiễu, tan rã Linh Cương cái kia độ cao tập trung thương ý cùng chiến ý. Linh Cương chỉ cảm thấy tâm thần có chút rung động, trong đầu phản phất có ngàn vạn phản âm vang lên, cái kia không gì không phá, duy ngã độc tôn thương ý lại xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ vương hữu. Chính là tia này vương hữu, để Tuệ Năng bắt lấy cực kỳ trọng yếu cơ hội thở dốc, bất động minh vương thân quang mang lại định, Phật lực lưu chuyển, đem Lâm Viên thương gắt gao chống đỡ, cũng ẩn ẩn có đẩy ngược chi thế. Giống. Linh Cương hét giận dữ, như là thụ thương manh thú, cưỡng ép chém chết não hải tạp niệm, bá vương thương ý lần nữa ngưng tụ, nhưng này cố khí thế một đi không trở lại đã không bằng ban sơ như vậy thuật ý. Hán thương pháp biến đổi, do cực hạn điểm phá chuyển thành bá đạo mặc công. Huyền Tạo Thiên Quân, Lâm Viên thương mang theo xé rách hết thể cương phòng, như là một đầu cự mãng màu đen, chắn ngang quét về phía Tuệ Năng. Tuệ Năng bước chân bất động như núi, minh vương hư ảnh tùy theo di động, dáng ma sử mang theo vạn quân Phật lực, đột nhiên đập xuống, đối cứng thân thương. Ken, lại là một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Hai người đều thối lui nửa bước, dưới chân lôi đài đá xanh vỡ vụn thành từng mảnh, khói bụi tràn ngập. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Linh Cương thương ra như rồng, đem bá vương thương ý bá đạo, lăng lệ, thảm liệt phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, thế công như là mưa to gió lớn, lại như kinh đảo hải lãng, sóng sau cao hơn sóng trước. Mỗi một thương đều ẩn chứa băng sơn liệt thạch lực lượng cùng xé rách hết thể ý chí. Mà tuệ năng thì như là trong nội hải đáng ẩm, đem bất động minh vương thân thôi động đến cực hạn, Phật quang thủ hộ, ổn thủ một tấc vuông, lấy bất biến ứng và biến. Hắn ngẫu nhiên phản kích, cái kia ẩn chứa hàng ma chi lực kim cương trưởng ấn cũng là thế đại lực trầm, Phật quang phổ chiếu, làm cho linh cương không thể không trở về thủ, không cách nào toàn lực tiến công. Trang diện cực kỳ cháy bỏng, thương ảnh Phật quang xen lẫn va chạm, tiếng oanh minh bên tai không dứt, thấy mọi người dưới đài cảm xúc bành trướng, hô hấp đều cơ hồ đình trệ. Quá mạnh, hai người này đều quá mạnh. Linh cương thương, bá đạo tuyệt luân, đơn giản không có gì không phá. Tuệ năng phòng ngự vững như thành đồng, thật sự là vạn pháp bất xâm. Liền xem ai nội tình càng sâu, ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Mấy chục hiệp đang kịch liệt đối công trung chuyển lập tức qua. Linh cương thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng tiêu hao rất lớn, hô hấp đã thấy thô trọng, trên trán nổi gân xanh. Mà tuệ năng phòng ngự mặc dù ổn, nhưng duy trì bất động minh vương thân đồng dạng cực kỳ hao phí tâm thần cùng pháp lực, sắc mặt hắn cũng có chút trắng bệnh, thái dương gặp mồ hôi. Tại một lần cứng đối bính sau, hai người lần nữa tách ra, khí tức đều có chút hỗn loạn, chăm chú nhìn đối phương, tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Linh cương gắt gao nhìn chằm chằm tuệ năng cái kia nhìn như không có chút nào sơ hở Phật quang phòng ngự, hắn biết không thể kéo dài nữa, nhất định phải dốc hết tất cả, một kích phân thắng thua. Hắn chậm rãi nâng lên lâm viên thương, đem còn sót lại pháp lực, sôi trào khí huyết, thậm chí cái kia mới sinh lại cứng cỏi không gì sánh được thương ý, đều không giữ lại chút nào, điên cuồng rót vào trong thương. Một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm thảm liệt, phản phất đến từ hồng hoang viễn cổ hung lệ khí tức ở trên người hắn ngưng tụ. Lâm viên thương phát ra không chịu nổi gánh nặng long long gào thét, thân thương ô quang lưu chuyển, phản phất có một đầu hắc long sắp thức tỉnh. Hoàng cực kinh thế thương phá quân thức. Đây là hắn ngưng tụ toàn bộ tín niệm, ý chí cùng lực lượng một kích. Thương ý gắt gao khóa chặt tuệ năng, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn lục Phật độ thần, phá diệt bát pháp. Tuệ năng cảm nhận được cái kia đủ để uy hiếp sinh mệnh khủng bố thương ý, con người bỗng nhiên co vào tới cực điểm. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lần thứ nhất hoàn toàn nhắm mắt lại, trong miệng phạm sướng trở nên hùng vĩ, trang nghiêm mà gấp rút, quanh thân Phật quang không còn bèn bèn thủ hộ, mà là mang theo một loại độ hóa hết thảy, trấn áp hết thảy, ta tức Phật pháp hùng vĩ ý chí. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Kim cương phục ma, vạn pháp giai không. Hắn bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lại có vạn chữ kim quang lưu chuyển. Cái kia bất động minh vương hư ảnh bỗng nhiên co vào, phản phất cùng hắn bản thể hoàn toàn trùng hợp. Hắn không còn thuần túy phòng thủ, mà là chậm rãi, kiên định đẩy ra một trường. Một trường này, nhìn như chậm chạp, lại phản phất thôi động toàn bộ thiên địa, ẩn chứa Phật môn không chí cao ý cảnh, phản phất muốn đem hết thể trước mắt công kích, hết thể bất chết, thậm chí hết thể ý niệm đều hóa thành trống không nên hương. Cái kia bá tuyệt thiên hạ phá quân một thương, là linh cương bà vương thương ý lục thần phá Phật, hay là tuệ năng Phật môn thần thông vạn pháp giai không? Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ lỡ quyết định này thắng bại trong nháy mắt. Cuối cùng, tuệ năng vẫn là không cách nào tiếp nhận cỗ này lực lượng khổng lồ, cả người như là như diều đứt dây bình thường, bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại lôi đài bên ngoài. Hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, chốc lát mới bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Linh cương uy phong lẫm lẫm đứng ngạo nghễ tại trên lôi đài, trong tay lâm viên thương lòng lánh hàn mang. Lúc này, tuệ năng chậm rãi đứng lên, trên mặt còn mang theo vài phần không cam lòng. Mà linh cương đoạt trước nói, tuệ năng sư phụ, đây là tỷ thí, ra lôi đài coi như thua. Ta có vũ khí, mà ngươi không có, là ta chiếm tiện nghi. Chàng thắng lợi này, dù sao cũng hơi may mắn. Linh cương giọng thành khẩn, trong ánh mắt tràn đầy đối với tuệ năng tôn trọng. Tuệ năng nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó chắp tay trước ngực, nói ra, linh cương đạo trưởng không cần như vậy, tỷ thí vốn là đều bằng bản sự, thua chính là thua, bần tăng tâm phục khẩu phục. Linh cương đi lên trước, vươn tay đem tuệ năng đỡ dậy, nói ra, người ta đều là người cầu đạo, lần này luật bản, để cho ta cũng được ích lợi không nhỏ. Tuệ năng mỉm cười gật đầu, nói ra, ngày sau hữu duyên, ổn thỏa đi đạo kiếm tông lần nữa linh giáo ta tại đạo kiếm tông chờ ngươi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lấy tranh tài kết thúc, Vương Mục Giá thần sắc trang trọng đứng ở trước lôi đài, cao giọng nói ra, hai vị còn muốn khiêu chiến Lý Mộng Sơn. La Tuệ nhíu mày, cúi đầu suy tư một phen rồi nói ra, không cần, cổ Phật Sơn vị này thực lực mạnh mẽ, ta mặc cảm. Hắn khẳng định sẽ đi khiêu chiến Lý Mộng Sơn, bằng vào năng lực của ta, xác nhận cũng được. Nói đi, nàng khẽ khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Vương Mục Giá nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Tuệ Năng, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tuệ Năng ánh mắt kiên định, chắp tay trước ngực nói ra, ta muốn khiêu chiến Lý Mộng Sơn. Nó thanh âm bình ổn hữu lực, để lộ ra 10 phần quyết tâm. Lý Mộng Sơn lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra chính mình cái này người thứ ba hay là giữ không được. Chương 36 thương vực trong thi đấu mới xây, 3, chương 36 thương vực trong thi đấu mới xây, 3, Vương Mục Giã rõ ràng nghe được câu trả lời của hắn. Tốt, cái kia ngày mai liền quyết ra thứ ba cùng một hai tên, hôm nay tỉ thí như vậy kết thúc. Tất cả mọi người trở về hảo hảo chỉnh đốn, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ mong ngày mai càng thêm đặc sắc quyết đấu. Theo Vương Mục Giã dứt lời bên dưới, hiện trường không khí thoáng hòa hoãn chút. Dưới đài một chút tán tu kìm nén không được nội tâm khát vọng, vội vã chạy tới hỏi Linh Giao cùng Linh Cương, hai vị tiên tử, tiên trưởng, xin hỏi các ngươi đạo kiếm tông là ở nơi nào a? Quý tông môn hoàn chiêu thu đệ tử hoặc là tông môn trưởng lão, khách khanh sao? Tiến lên đây tán tu, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng nội vàng, chăm chú nhìn Linh Giao cùng Linh Cương, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trả lời. Bọn hắn muốn gia nhập tông môn thu hoạch được một chút tu hành tài nguyên cùng công pháp. Linh Giao cùng Linh Cương bọn hắn nghe những tán tu này tra hỏi, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Huyền Vũ đây là mỉm cười, Chúng ta Đạo Kiếm Tông tại Đại Tần Đế quốc cảnh nội Tam Thanh Sơn sơn mạch bên trong, cách nơi đây có thể không tính gần a. Tông môn đệ tử chúng ta là tuyển nhận, về phần tông môn này trưởng lão, khách khanh phải trở về hỏi chúng ta tông chủ. Nếu như các ngươi có hứng thú thi đấu xong đằng sau có thể cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Huyền Vũ, đều biết hắn là Đạo Kiếm Tông lần này đến đây người đầu lĩnh. Chỉ là cái này Đại Tần Đế quốc Tam Thanh Sơn, đối với bọn hắn mà nói xác thực không phải đặc biệt quen thuộc. Đạt được hài lòng đáp án sau, trong đám người một vị dáng người to con tán tu cao giọng nói ra, thi đấu xong, ta nguyện ý đi theo các ngươi đi Đạo Kiếm Tông, nhìn xem trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Bên cạnh một vị khuôn mặt gầy gò tuổi trẻ tán tu cũng theo sát lấy phụ họa, không sai, ta cũng muốn đi, nói không chừng đây chính là có thể làm cho ta tiến thêm một bước cơ hội tốt. Theo những tán tu kia nhao nhao nô nước tấp nập mà tỏ vẻ đều muốn đi. Huyền Vũ ánh mắt ôn hòa nhìn xem đám người, trung khí mười phần nói, vậy được, tỉ thí xong đằng sau, các ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ về Đạo Kiếm Tông. Chúng ta Đạo Kiếm Tông mặc dù không dám nói là cái gì đỉnh tiêm đại tông môn, nhưng cũng định sẽ không bạc đãi các vị. Chỉ cần các ngươi thực tình hướng tới tu tiên chi đạo, phẩm hạnh đoan chính, tông môn đều sẽ cho mọi người cơ hội. Những cái kia muốn đi người nghe được Huyền Vũ lần này thành khẩn lời nói, khắp khuôn mặt là vui vui mừng, nhao nhao lớn tiếng đáp lại nói, tốt, vậy cứ thế quyết định. Theo đám người dần dần tán đi, Linh Giao, Linh Cương bốn người cũng nệ bước nhẹ nhàng bộ pháp về tới chính mình trong khách sạn. Giờ phút này, trong khách sạn hoàn toàn yên tĩnh. Linh Giao ngồi tại trước bàn, lau sạch nhẹ nhẹ lấy chính mình thượng tuyết kiếm, trong ánh mắt lộ ra băng lãnh tự tin. Linh Cương cũng khắp nơi bước ve lâm viên thường, Linh Giao quay đầu đối với Linh Cương nói ra, sư đệ, ngày mai là cuối cùng quyết chiến, có thể nhất định phải hạ thủ lưu tình a. Linh Cương nghe nói, cởi mở nở nụ cười, đáp lại nói, sư tỷ, vậy cũng không nhất định, chúng ta đều bằng bản sự, có đúng không? Đã như vậy, sư tỷ ngày mai nói cho ngươi, vì cái gì ta là đại sư tỷ. Tới đi, ta Lâm Viên Thương đã đói khát khó nhịn. Trong phòng tràn ngập nhẹ nhõm vừa khẩn trương bầu không khí. Ngày thứ hai, đăng thiên thành trên không lôi đài ánh nắng tươi sáng. Hôm nay bốn phía lôi đài có thể nói là người ta tấp nập, là lần này tông môn thi đấu số người nhiều nhất một ngày. Từng cái tông môn các trưởng lão thần sắc nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú. Các đệ tử hoặc hưng phấn hiếu kỳ, hoặc khẩn trương chờ mong, đám tông chủ thì là khí định thần nhàn. Đông, 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 theo ba tiếng vang động trời tiếng trống, quanh quẩn tại vân tiêu ở giữa, phảng phất liền thiên địa cũng vì đó rung động, tuyên cáo tông môn thi đấu chính thức mở màn. Tiếng trống rơi, yên lặng như tờ, sau đó, một trận du dương mà trang nghiêm tiên lạc từ đăng thiên lâu chỗ sâu thản nhiên vang lên, như là tiếng trời, gột rửa lấy ở đây tâm linh của mỗi người. Vương Mục giã một bộ áo xanh, phiêu nhiên nhược tiên nện bước bước chân trầm ổn đi đến đài luận võ, trên mặt mang nhìn như thân hòa kỳ thực mang theo vài phần kiêu căng dáng tươi cười. Tiếp lấy háng giọng một cái, Thanh Huyền Tiên Minh chính là quần anh hội tụ chi địa, ngưng tụ bát phương hào kiệt. Hôm nay, Tiên Minh Thương vực thi đấu trận chung kết bắt đầu mà tham gia trận chung kết bốn vị tuyển thủ theo thứ tự là đến từ Đạo Kiếm Tông Linh Giao, Đạo Kiếm Tông Linh Cương. Người thứ ba là do Cổ Phật Sơn Tuyên Năng, cùng Vô Song Phường Lý Mộng Sơn tranh đoạt. Theo Vương Mục giã lời nói chậm rãi rơi xuống, hướng đám người ra hiệu đằng sau, liền nện bước bộ pháp rời đi lôi đài. Sau đó ngồi tại bên lôi đài chủ vị. Tuệ Năng dáng người nhẹ nhàng, như là một cái linh động chim bay, từ bên cạnh bay lên lôi đài. Hắn thân mang cà sa, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân ẩn ẩn tán phát Phật quang, hiển thị rõ cao tăng phong phạm. Mà đổi thành một bên, Vô Song Phường Lý Mộng Sơn thì là ánh mắt thông dòng, toàn thân bộc phát ra khí thế cường đại, hai chân bỗng nhiên phát lực, từ bên cạnh nhảy lên, vững vàng rơi vào trên lôi đài. Lý Mộng Sơn cầm trong tay một thanh tinh mỹ tuyệt luân tiêu diêu phiến, trên mặt quạt vẽ có sơn hà đồ văn, nan quạt nạm vàng khảm ngọc, tản ra thần bí mà mê người quan mang, xem xét liền biết vật phi phàm. Gió nhẹ lướt qua sợi tóc của hắn, quần áo tung bay theo gió, xem xét chính là công tử văn nhã. Sư phụ ngươi Tinh Vân đại sư vừa vặn rất tốt. Sư phụ hết thảy mạnh khỏe. Cái kia tốt, có rảnh ta sẽ lại đi Cổ Phật Sơn bái phòng Tinh Vân đại sư. Tốt. Cái kia Tuệ Năng sư phụ coi chừng. Lời nói rơi xuống, Lý Mộng Sơn dẫn đầu phát động công kích. Cổ tay hắn linh hoạt nhất chuyển, tiêu diêu phiến bỗng nhiên vung lên, cây quạt kia phảng phất có sinh mệnh bình thường, trong nháy mắt phóng xuất ra một cô lăng lệ kinh phong. Trong quạt lam quang tựa như tia chớp bắn ra, lôi cuốn lấy pháp lực mạnh mẽ hướng Tuệ Năng đánh tới. Nguồn lực lượng này những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị cắt đứt ra, phát ra bén nhọn tiếng rít. Tuệ Năng đối mặt bất thình lình công kích, sắc mặt bình tĩnh như nước. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng khẽ đọc Phật chú, quanh thân Phật quang lập tức đại thịnh. Một cỗ tường hòa nhưng lại pháp lực mạnh mẽ ở trong cơ thể hắn phun trào, như là nước sông cuồn cuộn giống như liên miên bất tuyệt. Trong chớp mắt, trước người trong nháy mắt hình thành một đạo Phật quang màu vàng hộ thuẫn. Cái kia hộ thuẫn kiên cố, tản ra quang mang thần thánh, nhẹ nhõm đỡ được Lý Mộng Sơn một kích này. Ngay sau đó, Tuệ Năng triển khai phản kích. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại Lý Mộng Sơn trước người. Tốc độ này nhanh chóng, để cho người ta căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của hắn. Đại uy Thiên Long, Tuệ Năng đại sư một trường đẩy ra, Phật quang trong nháy mắt hóa thành mãnh liệt trường lực, thẳng bức Lý Mộng Sơn. Trường lực kia giống như bài sơn đảo hải chi thế, mang theo không thể ngăn cản uy lực. Lý Mộng Sơn phản ứng cấp tốc, ngoài miệng quát nhẹ trang chu mộng điệp đồng thời, trong tay tiêu diêu phiến nhanh chóng vũ động đứng lên, như là huyền chuyển nhảy múa hồ điệp. Cây quạt mỗi một lần huy động, đều phiến ra từng đạo quang mang rực rỡ. Những ánh sáng này ngũ thải ban lan, ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ. Bọn chúng cùng Phật trưởng đụng vào nhau, trong nháy mắt tách ra tia lửa chói mắt, phản phất trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa bình thường chói lọi chói mắt. Tuệ Năng sư phụ, thủ hạ ngươi lưu tình a. Ta nhận thua còn không được sao? Mới bắt đầu đánh ngươi liền muốn nhận thua. Ngươi a, phải hiểu được xem xét thời thế, không thắng được ta còn đánh cái gì? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, sao có thể như vậy cho đùa? Xem chiêu. Đại La pháp chú. Một chiêu này giống như là ẩn chứa thâm hậu Phật lực, tuệ năng bàn tay trong khi vung đẩy, Phật quang lập lòe, phản phất có thể tịnh hóa thế gian hết thảy tà ác. Không gian chung quanh cũng hơi rung động, phản phất không thể thừa nhận lực lượng cường đại này. Lý Mộng Sơn nhìn thấy tuệ năng thi xuất cái này đại la pháp chú, trong lòng sáng tỏ giờ phút này tuyệt không đào thoát khả năng. Hắn vội vàng chạy như bay, thân hình linh động vũ động đứng lên, bước chân giao thoa, giống như huyễn ảnh. Pháp chú như mãnh liệt nổ lôi, mang theo khí tức hủy diệt đánh phía hắn, tại trên lôi đài nổ tung, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, cát đá văng khắp nơi. Lý Mộng Sơn không thối lui chút nào, trong tay tiêu diêu phiến vung vậy sinh phong, đón lấy cái kia quần quần Phật lực. Phiến ảnh cùng Phật quang giao thoa tung hành, mỗi một lần va chạm đều khuấy động lên mạnh mẽ gợn sóng năng lượng. Hai người lại như vậy giao thủ kịch liệt mười mấy lần hợp, chiêu thức biến ảo khó lường, hiểm tượng hoàn sinh, không khí chung quanh phảng phất đều bị lực lượng cường đại này xé rách, phát ra trận trận gào thét. Chương 37 thương vực thi đấu bên dưới mới xây, 1, chương 37 thương vực thi đấu bên dưới mới xây, 1, Lý Mộng Sơn cùng tuệ năng cực chiến đã gần đến hồi cuối. Lý Mộng Sơn nguyên bản tiêu sái phiêu giật thân hình, giờ phút này lộ ra nặng nề mà bừng hữu. Trong tay hắn chôi kia từng dẫn tới vô số nữ tu ghé mắt tiêu giao phiến, giờ phút này quơ múa, cũng không tiếp tục phục trước đó biến nặng thành nhẹ nhàng, phong lưu phong khoáng. Trái lại cổ Phật Sơn tuệ năng vẫn như cũ như cổ tháp đầm sâu, không có chút rung động nào. Quanh thân bao phủ màu vàng nhạt Phật quang, không chỉ có chưa từng yếu bớt, ngược lại bởi vì trầm ổn như núi khí thế mà lộ ra càng thêm ngưng thực, nặng nề. Hắn mỗi một chiêu, vô luận là trưởng là quyền, đều phảng phất ẩn chứa thiên quân chi lực, động tác nhìn như không nhanh, lại mang theo một loại thế áp bách, tinh chuẩn, bàng bạc, tràn đầy không thể ngăn cản uy nghiêm, phảng phất trợn mắt kim cương, muốn lấy vô thượng Phật pháp hàng phục hết thể mọi đạo. Lý thí chủ, thắng bại đã phân, ngươi khí lực đã kiệt, linh khí đem khô, làm gì lại đau khổ chèo chống? Nhận thua đi, ngươi không phải bần tăng đối thủ. Vừa rồi ta muốn nhận thua, ngươi không đồng ý, nói phải tận hứng. Hiện tại ta Lý Mộng Sơn nếu còn đứng ở trên lôi đài này, liền còn có thể đánh. Ai, cần gì chứ tiêu giao theo gió, lên. Lý Mộng Sơn gào thét một tiếng, làm ra sau cùng dãy rủa. Hắn cưỡng để trong đan điền cơ hồ thấy đáy pháp lực, không để ý kinh mạch chuyển đến trận trận nhói nhói, đem nó điên cuồng rót vào trong tiêu giao phiến bên trong. Trong chốc lát, mặt quạt quang hoa đại phóng, hắn dùng hết lực khí toàn thân bỗng nhiên một cánh. Một đạo so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng bạo, hỗn loạn màu xanh kình phong gào thét mà ra, cuốn lên trên lôi đài bụi đất, tựa như một đầu mất khống chế phong long, gầm thét phóng tới tuyệt năng. Đây là hắn lấy tiêu hao làm đại giá, đổi lấy một kích mạnh nhất. Nhưng mà, đối mặt cái này nhìn như hung mãnh không gì sánh được công kích, tuệ năng chỉ là khẽ lắc đầu, tay phải rộng lớn Phật bảo ống tay áo nhẹ nhàng vung về phía trước một cái. Không có hào quang chói sáng, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một cỗ nhu hòa Phật quang màu vàng như gợn sóng nhộn nhạo lên. Cái kia cùng bạo màu xanh phong long đụng vào cái này gợn sóng màu vàng, lại như cùng băng tuyết gặp mùa xuân, cấp tốc tăng dã, cuối cùng hóa thành đạo đạo thanh phong, tiêu tán thành vô hình. Hóa giải công kích cùng một giây lát, tuệ năng bước chân xê dịch, thân hình như quỷ mị giống như rút ngắn, cùng Lý Mộng Sơn ở giữa mấy trượng khoảng cách phảng phất không tồn tại. Hắn tay phải dựng thẳng lên, lòng bàn tay vạn chữ Phật ấn lưu chuyển, mang theo tinh khiết mà thật lớn thật lực, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện, trực ấn hướng Lý Mộng Sơn lực. Lý Mộng Sơn lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, thêm nữa tiêu hao sau suy yếu, căn bản không kịp làm ra hữu hiệu chống tránh. Bành một tiếng vang trầm, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự lực ngay ngược đánh tới, hộ thể linh khí trong nháy mắt tán loạn, cả người như là diều bị đứt dây, xẹt qua một đạo bất đắc dĩ đường vòng cùng, ngã xuống tại bên bờ lôi đài, thậm chí búng ra một chút mới hoàn toàn dừng lại. Hắn dậy rồi lấy cánh tay trèo chống mặt đất, muốn bằng vào ý chí lực lần nữa đứng dậy, nhưng thể nội giống tuyết pháp lực cùng ngực truyền đến đau nhức kịch liệt, để hắn tất cả cố gắng đều hóa thành phí công. Ai? Lý Mộng Sơn thần sắc cảm đạm, chậm rãi đứng dậy, thân thể còn có chút lay động, là ta thua. Tuệ năng đại sư Phật pháp cao thầm, tu vi tinh xảo, xa không phải ta có thể bằng. Thực sự mặc cảm. A Di Đà Phật. Lý thí chủ chớ có như vậy tự coi nhẹ mình. Tông môn giao lưu, có thua có thắng vốn là rất bình thường, đây là trên con đường tu hành chuyện thường. Như là trăng có sáng đục cho quyết, hoa có nở rộ tàn lụi, không cần quá mức chú ý thắng bại bất quá nhất thời thái độ. Không hổ là sư theo Tinh Vân đại sư cao đồ, vô luận là thực lực hay là tâm cảnh, ta Lý Mộng Sơn. Mặc cảm. Lý Mộng Sơn cười khổ một tiếng, lần nữa chắp tay, lập tức có chút lảo đảo xoay người, chậm rãi đi xuống lôi đài. Đạo kiếm tông đệ tử lập tức tiến lên nâng. Thiên hai, thiên hai. Tuệ năng lần nữa tụng hảo, đưa mắt nhìn Lý Mộng Sơn rời đi, lúc này mới chậm rãi đi xuống lôi đài, trở về cổ Phật Sơn trận doanh. Tuệ năng cùng Lý Mộng Sơn trận này đặc sắc xuất hiện chiến đấu rốt cục hạ màn kết thúc, kế tiếp sắp nên đón chính là lần này thương vực thi đấu làm người ta chú ý nhất tiết mục cắt chảo đạo kiếm tông nội chiến. Đồng môn sư tỷ đệ sẽ tại cái này vạn chúng chú mục trên lôi đài tranh đoạt cuối cùng khôi thủ vinh quang. Bên lôi đài sớm đã vận sức chờ phát động linh giao cùng linh cương hai người, quanh thân khí tức không còn tận lực tu liễm, bắt đầu ẩn ẩn phun trào, như là sắp phun trào núi lửa, hiển nhiên đều đã đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, vận sức chờ phát động. Hai người đều hiểu, vô luận ai thắng ai thua, hôm nay đạo kiếm tông tên chắc chắn vang vọng toàn bộ thương vực. Sư đệ, chờ một lúc lên này, ngươi cần phải nhường một chút sư tỷ a. Nghe được lời này, Linh Cương đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức tởm mở cười một tiếng, giọng nói như trung đồng, đáp lại nói, sư tỷ nói chỗ nào nói, ngươi ngưng băng thần tâm quyết cùng phiêu tuyết kiếm pháp, sư đệ ta thế nhưng là biết lợi hại. Ngươi cũng muốn để cho điểm sư đệ ta mới đối. Một mực tại bên cạnh quan chiến Huyền Vũ giờ phút này cười hì hì bu lại, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng, xen vào nói, ai nha nha, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, ở chỗ này khách khí cái gì? Dù sao cái này đệ nhất đệ nhị, đã sớm là chúng ta Đạo Kiếm Tông vật trong túi, chạy không được. Ai cầm thứ nhất, ai cầm thứ hai, không đều là cho Đạo Kiếm Tông làm dạng dỡ thêm vinh dự sao? Theo ta thời à, các ngươi liền buông ra tay chân, thỏa thích đi đánh, không cần có bất kỳ lo lắng, cũng làm cho thương vực các vị đồng đạo, hảo hảo mở mang kiến thức một chút chúng ta Đạo Kiếm Tông đệ tử chân truyền phong thái. Sư thúc, ngươi thật là xấu. Liền biết châm ngòi thổi gió. Chính là, sư thúc, ta nhớ kỹ ngươi. Giữa lúc đàm tiếu, hai người ánh mắt lần nữa giao hội. Trong nháy mắt này, trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng âm thầm nghĩ tới, trận chiến này, ta nhất định phải toàn lực ứng phó, không giữ lại chút nào thi triển tự thân sở học. Để Đạo Kiếm Tông danh hảo, mà càng thêm vang dội, truyền khắp thương vực. Cũng không phải là chủ yếu là vì tông môn kia điểm cống hiến ý nghĩ này tại hai người trong đầu chợt lóe lên, lập tức bị mãnh liệt hơn chiến ý nơi bao bọc. Mọi người ở đây chờ mong ở giữa, chỉ gặp Linh Giao cùng Linh Cương hai người nhìn nhau gật đầu, thân hình đồng thời khẽ động, như hai đạo lưu quang, trong nháy mắt đã vững vàng đứng ở rộng lớn trên đài luận võ. Đạo Kiếm Tông, Linh Giao. Đạo Kiếm Tông, Linh Cương. Xin chỉ giáo. Xin mời. Tiếng nói phù lạc, Linh Giao ánh mắt ngưng tụ, thể nội ngưng băng thần tâm quyết đã vận chuyển tới cực hạn. Quanh thân hàn khí đại thịnh, thậm chí ngay cả nàng dưới chân lôi đài mặt đất cũng bắt đầu ngưng kết ra nhỏ xíu băng tinh. Nàng thân hình khẽ động, như nhanh như cầu vồng, uyển nhược du long, mang theo một đạo màu băng lam tàn ảnh, dẫn đầu hướng Linh Cương phát khởi công kích. Mở. Linh Cương không sợ chút nào, trong miệng khẽ quát một tiếng, tay cầm Lâm Viên Thương, thể nội hoàng cực kinh thế thương pháp quyết âm thầm thôi động, một cô bá đạo dương cương khí tức phóng lên tận trời, cùng Linh Giao âm hàn kiếm khí địa vị ngang nhau. Bước chân hắn trầm ổn, bất động như núi, chỉ có mũi thương khẽ run, khóa chặt chạy nhanh đến Linh Giao. Sư tỷ coi chừng. Chương 37 thương vực thi đấu bên dưới mới xây 2, chương 37 thương vực thi đấu bên dưới mới xây 2, Linh Cương hét lớn một tiếng, ý đang nhắc nhở, cũng là chiến ý phát tiết. Cổ tay hắn lắc một cái, Lâm Viên Thương trong nháy mắt luyện hóa ra vô số đạo ngưng thực đen nhánh thương ảnh, như là khổng tước xoay đuôi, lại như rắn độc xuất động, mang theo suy suy tiếng xé gió, phô thiên cái địa giống như hướng Linh Giao bao phủ đâm tới. Chính là hoàng cực kinh thế thương thức mở đầu, thiên quân tránh lui. Đến hay lắm. Linh Giao quát một tiếng, đối mặt đầy trời thương ảnh, nàng không lùi mà tiến tới. Trong tay Thượng Tuyết kiếm vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, một đạo cô động không gì sánh được, tản ra thấu xương hàn ý màu băng lam kiếm khí gào thét mà ra. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị đông cứng, phát ra nhỏ xíu răng rắc cấm thanh. Kiếm khí cùng cái kia đầy trời thương ảnh ngang nhiên đụng vào nhau. Đốt, đốt, ken, ken. Bành. Sư tỷ, nhìn thương. Một vòng giao phong vừa nghỉ, Linh Cương thương thế đột nhiên nhất chuyển, biến âm là quét. Lâm Viên thương phảng phất xuống lại, thân thương như một đầu cự mãng màu đen, mang theo băng sơn liệt thạch giống như lực lượng kinh khủng, chặn ngang hướng Linh Giao quét ngang mà đến. Tiếng gió thế lương, thế không thể đỡ. Sư đệ, chăm chú điểm. Điểm ấy cường độ có thể không đủ. Linh Giao gặp nguy không loạn, trong miệng nói, dưới chân bộ pháp lại tinh diệu không gì sánh được. Nàng mũi chân trên lôi đài nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như là không có trọng lượng giống như nhẹ nhàng bỏ hướng không trung, vừa đúng tránh đi cái này hùng mãnh tuyệt luân quét qua. Nàng trên không trung một cái linh xảo xoay người, váy như hoa sen nở rộ, đồng thời trong tay Thượng Tuyết kiếm nhanh chóng vũ động, mũi kiếm liền chút. Ngưng băng thành truy, đi. Theo nàng quát nhẹ, mấy chục đạo bén nhọn, lóng lánh hàn quang băng truy chống rông ngưng kết, như là nhận chỉ dẫn bảy vòng, mang theo thê lương tiếng rít, cuốn xuống đất bên trên Linh Cương kích xạ mà đi. Phạm vi bao trùm cực lớn, phong bế hắn đại bộ phận né tránh không gian. Linh Cương ánh mắt ngưng tụ, dưới chân bộ pháp cấp tốc biến hóa, thân hình như du long giống như tại có hạn trong không gian Nazi. Đồng thời, trong tay hắn Lâm Nguyên thương bị vũ động đến kín không kẽ hở, trước người hình thành một tia ô quang lấp lóe, kiên cố không gì sánh được thương vẫn. Ken, ken, ken. Giang giác, giang giác. Một thương này đem hoàng cực kinh thế thương bá đạo cùng công thủ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Lần này hung hiểm cận thân giao phong, thấy mọi người dưới đài hãi hùng kết vía, hô hấp cũng không khỏi đến ngừng lại. Sư đệ, thương pháp lại tinh tiến không ít thôi, không sai a. Sư tỷ, người cũng rất mạnh. Phản ứng này tốc độ, sư đệ bội phục. Lúc này Linh Giao nắm chặt Thượng Tuyết kiếm chui kiếm, dựng thẳng tại trước ngực, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, là một đoạn tối nghĩa mà cổ lao pháp quyết. Theo pháp quyết ngâm tụng, nàng quanh thân hàn khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nồng đậm, sền sệt, dưới chân lôi đài mặt đất, băng xương cấp tốc lan tràn, thêm dày, trong không khí thậm chí bắt đầu bay xuống thật nhỏ, chân thực băng tuyết. Ngưng băng thần tâm, phong thiên tỏa địa. Trong nháy mắt, lấy nàng làm trung tâm, một tầng dày đến vài thước, lóe ra u lam hàn quang tầng băng, như là vật sống giống như, mang theo răng rắc đông kết âm thanh, cực kỳ nhanh chóng mà hướng toàn bộ lôi đài, nhất là Linh Cương vị trí lan tràn mà đi. Những nơi đi qua, ngay cả không khí tựa hồ cũng bị đông cứng. Đây là phạm vi cực lớn khống chế hình pháp thuật, chỉ tại cực lớn hạn chế Linh Cương di động năng lực. Linh Cương thấy thế, con người hơi co lại. Hắn cảm nhận được tầng băng kia bên trong ẩn chứa cực hạn hàn ý cùng trói buộc chi lực. Một khi bị cuốn vào, hành động tất nhiên bị quản chế, đến lúc đó liền sẽ trở thành sư tỷ dưới kiếm bia sống. Hoàng cực kinh thế, phá. Hắn không dám chậm trễ chút nào, thể nội linh khí tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tràn vào Lâm Viên thương bên trong. Đen nhánh thân thương bỗng nhiên tách ra chói lóa mắt hào quang màu vàng, phản phất một vòng mặt trời nhỏ trong tay hắn dâng lên. Một cỗ bá đạo tuyệt luân, muốn kinh phá thế gian hết thể trở ngại thương ý phóng lên tận trời. Hai tay của hắn cầm thương, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân, hướng về phía trước lan tràn mà đến nặng nề tầng băng, đột nhiên vung lên. Ầm ầm. Một đạo cô đọng không gì sánh được, giống như thực chất to lớn màu vàng thương mang, như là khai thiên tích địa cự phủ, phá không mà ra. Thương mang cùng tầng băng ngang nhiên chạm vào nhau. Không có giằng co, chỉ có dễ như trở bàn tay giống như phá hư. Nặng nghề tầng băng tại tiếp xúc đến màu vàng thương mang trong nháy mắt, tựa như cùng yếu ớt pha lê giống như, bị ngạnh sinh sinh đánh nát, băng liệt, tan rã. Vô số khối băng mảnh vụn hướng bốn phía kích xạ, dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang sáng chói, tựa như một trận đột nhiên xuất hiện băng tinh phong bạo. Một kích phá băng, linh cương khí thế như hồng. Cơ hội tại tầng băng phá toái đồng thời, hai người phản phất tâm hữu linh tê, lần nữa đồng thời khởi hành. Linh giao rút kiếm mà lên, linh cương đỉnh thương thẳng tiến. Hai bóng người, một lam một kim, lần nữa như là hai viên lưu tinh, tại che kín vụn băng trên lôi đài ẩm vàng đụng nhau. Đinh đinh đang đang. Vâng. Kiếm ảnh cùng thương mang lần nữa điên cuồng giao thoa. Linh giao kiếm pháp trở nên càng phát ra xảo trá, linh động, mỗi một kiếm đều mang lạnh lẽo thấu xương, hạt khí kia không chỉ có tác dụng tại vật lý phương diện, càng phảng phất có thể xuyên thấu qua hộ thể linh khí, trực tiếp ăn mòn khí huyết, đông kết pháp lực vận chuyển. Kiếm quang trong khi lấp lóe, như là trời đông giá rét bạo tuyết, vô cùng bất nhập. Linh cương thương pháp thì vẫn như cũ cương mạnh bá đạo, đại khai đại hợp, đem hoàng cực hai chữ thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một thương đều ẩn chứa băng sơn liệt thạch lực lượng, mũi thương xé gió gào thét, áp bách đến người không thở nổi. Hắn từ bỏ đại bộ phận sức tưởng tượng biến hóa, lấy lực phá xảo, lấy thế đè người, mỗi một thương trực chỉ linh giao tất cứu chỗ. Mấy chục cái hội hợp cường độ cao kịch chiến qua đi, linh giao thở gấp có chút, hô hấp trở nên gấp rút, nguyên bản trắng non như ngọc mỹ lệ trên trán, cũng hiện đầy mồ hôi mịn, thuần nàng bóng loáng gương mặt chợt xuống. Nhưng nàng cặp kia thanh tịnh đôi mắt đẹp, hiển nhiên còn xa mới tới cực hạn. Kịch đấu bên trong, hai người lần nữa một lần liều mạng, mượn lực hướng về sau tách ra, cách xa nhau 10 trượng đứng vững. Linh giao đôi mắt đẹp nhìn chăm chú linh cương, thần sắc trở nên trước nay chưa có nghiêm nghị, nàng chậm rãi giơ lên thượng tuyết kiếm. Kiếm tiêm diêu chỉ linh cương, thanh âm thanh lanh truyền khắp toàn trường. Sư đệ, làm nóng người cũng nên kết thúc. Sư tỷ có ba kiếm, chính là ta bê quan đoạt được, mời sư đệ thử chi. Nàng dừng một chút, quanh thân khí tức bắt đầu lấy một loại huyền ảo tiết tấu kéo lên, ngưng tụ, trong không khí hàn ý đột nhiên tăng mấy lần, phảng phất ngay cả tia sáng đều muốn bị đông kết. Kiếm thứ nhất lên, tuyết trắng mùa xuân. Sư đệ, ngươi cũng nên cẩn thận, lời còn chưa dứt, linh giao cả người phảng phất cùng thượng tuyết kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo cực hạn băng lãnh lưu quang. Đó cũng không phải đơn giản di chuyển nhanh chóng, mà là một loại kiếm thế ngưng tụ cùng một phát. Kiếm quang lướt qua, cũng không phải là hủy diệt, mà là phảng phất mang đến cực hạn giá lạnh đằng sau, một tia vạn vật khôi phục ấm áp, nhưng cái này ấm áp bên trong lại ẩn chứa càng sâu tịch diệt chi ý. Tuyết trắng mùa xuân, cao siêu quá ít người hiểu, nhìn như cao nhã, kỳ thực sát cơ dầu dếm, đông kết sinh cơ. Chương 37 thương vực thi đấu bên dưới mới xây, 3, chương 37 thương vực thi đấu bên dưới mới xây, 3, linh cương nghe vậy, cảm thụ được cái tia đập vào mặt, phảng phất có thể đông kết linh hồn kiếm ý cùng hàn ý, trong lòng nghiêm nghị, biết sư tỷ rốt cục phải vận dụng áp đáy hòm chiêu thức. Nhưng hắn trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia kiên quyết, không những không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại dâng lên hào tình bản trượng. Tới tốt lắm. Sư tỷ có ba kiếm, sư đệ cũng có ba thương phục bồi. Cái này ba thương là sư đệ tại Lâm Viên thương bên trong nộ được, xin mời sư tỷ quan chi. Hắn cắn chặt hàm răng, đem toàn thân sôi trào linh khí, không giữ lại chút nào, điên cuồng rót vào trong Lâm Viên thương bên trong. Trong chốc lát, thương ý lăng liệt tăng vọt, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Cái kia đen nhánh xung quanh thân thương, không gian cũng bắt đầu có chút vặn mèo, phản phất không chịu nổi cái này cực hạn lăng lệ thương ý, muốn bị vỡ ra đến. Lâm Viên thương run rẩy kịch liệt lấy, phát ra một trận trầm thấp mà hùng hồn, phản phất đến từ biển cổ man hoang tiếng vang mình, dường như tại hướng cái kia tản ra tuyệt thế hàn ý thượng tuyết kiếm phát ra trực tiếp nhất khiêu khích. Thương thứ nhất, phá quân. Linh cương gầm thét, một bước tiến lên trước, lôi đài chấn động. Trường thương trong tay của hắn như dao long xuất hải, mang theo thẳng tiến cung lùi, phá diệt vạn quân thảm liệt khí thế, không chút do dự nên hướng cái kia đạo phản phất có thể đồng kết hết thảy tuyết trắng mùa xuân kiếm quang. Vâng. Lần này va chạm, viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào. Bạch quang chói mắt cùng băng lam hàn khí, màu vàng thương mang hỗn hợp lại cùng nhau. Đột nhiên một phát, như cùng ở tại trên lôi đài dẫn nổ một vòng cỡ nhỏ thái dương. Đợi ánh sáng chói mắt kia cùng tàn phá bừa bãi năng lượng thoáng tán đi, đám người vội vàng nhìn về phía lôi đài. Chỉ gặp hai người vẫn như cũ đứng thẳng, nhưng vị trí đều đã di động. Trong tay bọn họ vũ khí, Thượng Tuyết kiếm cùng Lâm Viên thương, cũng hơi buông xuống, chống đỡ lấy riêng phần mình thân thể. Hiển nhiên, cái này đòn thứ nhất sát chiêu liều mạng, đối với song phương tiêu hao đều cực kỳ to lớn, cơ hội là không phân sàn sàn nhau. Sau một lát, linh giao dẫn đầu có chút điều tức, đè xuống cổ họng phun lên một tiếng ngai ngái. Sư đệ quả nhiên bê bớm. Tiếp nhận sư tỷ tuyết trắng mùa xuân. Như vậy, xin mời đón thêm ta kiếm thứ hai, nàng quanh thân khí tức lần nữa biến hóa, nếu như nói vừa rồi tuyết trắng mùa xuân là cực hàn bên trong một tia quỷ dị ấm áp, như vậy giờ phút này, từ trên người nàng bay lên, là một cỗ càng thêm thuần túy, càng thêm bằng bạc, phảng phất muốn băng phong vạn vật tuyệt đối hàn ý. Một cỗ lăng lệ vô địch kiếm ý, như là ngủ say vạn tái băng hoàng thức tỉnh, đống nhiên từ trong cơ thể nàng hiện lên. Kiếm ý này băng lãnh thấu xương, mang theo đông kết linh hồn, tịch diệt vạn vật ý chí, quét sạch ra. Kiếm ý những nơi đi qua, không khí phát ra ken két đông kết âm thanh. Lôi đài trên mặt đất, nguyên bản bị phá hư tầng băng trong nháy mắt khôi phục, đồng thời thêm dày, lan tràn, nhan sắc trở nên càng thêm u lam thâm thúy. Thậm chí ngay cả bên bờ lôi đài phòng hộ lồng ánh sáng đều ngưng kết lên một tầng thật dày sương trắng. Kiếm ý, nàng vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý. Dưới đài có biết hàng tông môn trưởng lão nhịn không được la thất thanh, mà lại là cực kỳ hiếm thấy hàn băng thuộc tính kiếm ý. Nàng này thiên phú, coi là thật khủng bố. Linh cương tâm thần cực chấn, trong lòng thất kinh, nguyên lai sư tỷ từ lâu lĩnh ngộ ý cảnh chi lực, mà lại kiếm ý này tinh thuần như thế cường đại. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt như là nước đá thêm thức ăn, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Nhưng hắn trong lòng bất khuất cùng kiêu ngạo, để hắn chẳng những không có e ngại, ngược lại khơi dậy càng mạnh đấu trí. sư tỷ cứ việc buông tay hành động. Sư đệ cái này thương thứ hai, tên là Xuyên Vân. Hắn không dám có chút lười biếng, hết sức chăm chú, đem tự thân còn sót lại hơn phân nửa linh khí, tính cả cái kia sơ quy môn kính, lộ vẻ non nớt, lại đồng dạng thẳng tiến không lùi thương ý, không giữ lại chút nào rót vào trong Lâm Viên thương bên trong. Thân thương ô quang nội liễm, chỉ có mũi thương một chút, nhưng tụ cực hạn quang mang cùng lực xuyên thấu, phảng phất có thể đâm xuyên thương cùng, động xuyên vân tiêu. Kiếm này tên là Băng Phong Thiên Lý. Linh giao quát một tiếng, Thượng Tuyết kiếm chậm rãi huy động. Động tác nhìn như chậm chạp, lại dẫn dắt quanh thân bảng bạc hàn băng kiếm ý cùng thiên địa linh khí. Một đạo to lớn vô cùng, ngang qua nửa tòa lôi đài, cô động đến như là thủy tinh màu lam giống như kiếm khí kinh khủng, mang theo hàn ý, hướng phía linh cương chậm rãi tiến lên. Kiếm khí trôi trải qua chi địa, hư không đông kết, vạn vật tàn lụi. Tới tốt lắm. Xuyên vân thương. Phá. Linh cương trong ánh mắt chiến ý thiêu đốt đến cực hạn, hắn quát lên một tiếng lớn, đem tất cả lực lượng, ý chí, tín niệm đều ngưng tụ tại trong một thương này. Lâm Viên thương hóa thành một đạo cực hạn ngưng tụ, truy cầu tuyệt đối xuyên thấu ô kim sắc lưu quang, nghịch cái kia băng phong hết thể hàn lưu, ngang nhiên đâm ra. Mũi thương vô cùng tinh chuẩn điểm vào cái kia to lớn băng làm kiếm khí trung tâm một chút. Ông, oanh. Không có lập tức bạo tạc, đầu tiên là ngắn ngủi giằng co. Mũi thương cùng kiếm khí điểm va chạm, bộc phát ra rợn người bén nhọn vụ vụ âm thanh. Xuyên vân thương ý truy cầu cực hạn điểm xuyên thấu, mà băng phong thiên lý kiếm ý thì là phạm vi tuyệt đối đông kết. Hai loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh chi lực đang điên cuồng va chạm, ăn mòn, đối kháng. Ô kim sắc thương mang cùng màu băng làm kiếm khí kịch liệt xen lẫn, dây dưa, hình thành một đạo vạn mèo năng lượng trụ, bay thẳng phòng hộ lồng ánh sáng đỉnh chót. Bốn bề không khí bị triệt để đảo loạn, cuồng phong gào thét, vũ băng cùng kim quang tứ tán bay ra. Phúc. Linh cương dẫn đầu không chịu nổi cái kia vô cùng bất nhập hàn ý ăn mòn cùng kiếm ý áp bách, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn cầm thương cánh tay vững như bàn thạch, ánh mắt vẫn như cũ kiên định, mũi thương một điểm kia quả mang, mặc dù bị hàn khí không ngừng làm hao mòn, lại ngoan cường mà chưa từng dập tắt. Cuối cùng, tại rằng có ước chừng sau ba hơi thở, cái kia to lớn băng làm kiếm khí cuối cùng bị xuyên vân một thương cái kia cực hạn lực xuyên thấu, từ đó tâm điểm lạnh sinh sinh xuyên thủng, tan rã, âm vang bạo tán thành đầy trời băng tinh. Nhưng mà kiếm khí hàn ý cũng không hoàn toàn tiêu tán, còn sót lại lực lượng giống như nước thủy triều trùng kích tại linh cương trên thân. Quanh người hắn hộ thể linh khí ba động kịch liệt, cuối cùng phá thoái, trên thân cấp tốc bao trùm lên một tầng thật dày băng xương, lông mày, tóc đều trở nên tuyết trắng, động tác cũng biến thành cứng ngắc trì hoãn rất nhiều, hiển nhiên chịu không nhẹ hàn khí xâm thể tổn thương. Mà linh dao cũng bị xuyên vân thương sau cùng lực phản chấn chấn động đến khí huyết sôi trào, liền lùi mấy bước, sắc mặt vừa liếc mấy phần. Giờ phút này, hai người đều đang toàn lực đối kháng đối phương ý cảnh chi lực mang tới đến tiếp sau ảnh hưởng, khí tức bề ngoài hiển nhiên đều tiêu hao rất lớn, bị nội thương. Trong lúc nhất thời, trang diện lần nữa lâm vào vi diệu cân bằng, thắng bại vẫn như cũ khó phân. Khó lường, thật sự là khó lường. Hai người này, rõ ràng chỉ là trúc cơ trung kỳ, chiến lực này, đơn giản người tiên. Cái này đạo kiếm tông, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể nuôi dưỡng được như vậy đệ tử. Đợi một thời gian, hai người này tất thành thần thông, thậm chí trùng kích nguyên anh cũng chưa chắc không có khả năng. Chương 37 thương vực thi đấu bên dưới mới xây, 4, chương 37 thương vực thi đấu bên dưới mới xây, 4, dưới lôi đài, các loại sợ hãi thán phục, nghị luận, khó có thể tin thanh âm liên tiếp, triệt để bị trận này đặc sắc tuyệt luân, Viễn Siêu mong muốn đồng môn nội chiến chỗ chinh phục. Liền ngay cả trên đài cao, những cái kia đến từ các đại tông môn tông chủ, các trưởng lão, giờ phút này cũng không nhịn được âm thầm gật đầu, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào vẻ tán thưởng. Vương Mục Giã trên mặt cái kia một tia không dễ dàng phát giác khói mù sâu hơn, trong lòng của hắn nổi sóng chập trùng, cái này đạo kiếm tông hai người, vô luận là công pháp, chiến kỹ, ý chí hay là đối với ý cảnh chi lực lĩnh ngộ cùng vận dụng, đều đã có không ít vượng Ngô Châu những cái kia chân chính thiên tiêu phong phạm. Không, thậm chí so một chút phổ thông thiên tiêu còn muốn xuất sắc. Hắn biết rõ, tại càng rộng lớn hơn cùng cường đại vượng Ngô Châu, những cái kia bị các đại thế lực dốc sức bồi dưỡng các thiên tiêu, tại trúc cơ trùng kỳ lúc, thường thường liền đã có khiêu chiến vượt cấp, thậm chí cùng mới vào thiên nhân cảnh giới cường giả ngắn ngủi giao phong mà không rơi vào thế hạ phong thực lực. Mà trước mắt cái này linh giao cùng linh cương, mặc dù tu vi còn thấp, nhưng chỗ cho thấy tiềm lực, chiến lực cùng phần kia kiên định hướng đạo chi tâm, không chút nào tại những cái kia vượng Ngô Châu phổ thông thiên tiêu phía dưới. Cái này khiến hắn đối với cái này đạo kiếm tông sinh ra càng sâu kiên kỵ cùng hiếu kỳ. Dưới trận đám người khó phân phức tạp suy nghĩ, ảnh hưởng chút nào không được trên trận hai người quyết ra cuối cùng thắng bại quyết tâm. Linh giao cưỡng ép đè xuống thể nội khí huyết sôi trào cùng cơ hồ thấy đáy linh lực, ánh mắt quyết nhiên nhìn về phía trên thân băng xương ngay tại chậm rãi hòa tan, nhưng khí tức đồng dạng suy yếu linh cương, lớn tiếng nói: "Sư đệ, ngươi xuyên vân một thường, phá ta băng phong thiên lý sư tỷ bội phụ. Nhưng cuối cùng này một kiếm, ngươi như còn có thể tiếp được, cái kia sư tỷ liền lại không cách khác, chỉ có thể nhận thua." Nói đi, nàng không đợi linh cương đáp lại, hít thật sâu một hơi phảng phất mang theo vụn băng hàn khí, làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được cử động, nàng vậy mà đem thượng tuyết kiếm mũi kiếm, nhẹ nhàng xẹt qua bàn tay trái của chính mình tâm. Một giọt đỏ thấm, ẩn chứa tinh thuần hàn băng linh lực máu tươi, nhỏ xuống tại thượng tuyết kiếm trên thân kiếm. Băng vào ta tinh huyết, tự tại thượng tuyết. Băng tuyết, tan rã. Nàng phảng phất ngâm sướng giống như đọc lên sau cùng kiếm quyết. Toàn thân cuối cùng còn sót lại tất cả linh khí, tính cả giọt tinh huyết kia bên trong ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên chi lực, không giữ lại chút nào mà dâng tới thượng tuyết kiếm. Trong chốc lát, thượng tuyết kiếm bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói lang quang, thân kiếm trở nên cơ hồ trong suốt, phảng phất do vạn tái huyền băng hoạch tâm điều khắc thành. Một cỗ so băng phong thiên lý càng khủng bố hơn, càng thêm tịch diệt khí tức tràn ngập ra. Khí tức kia không còn là đơn giản đông kết, mà là ẩn chứa một loại để vạn vật quy về hư vô, để băng tuyết triệt để tan rã trung cực hàn ý. Thời khắc này linh giao trong ánh mắt quang mang lại sáng đến dọa người. Nàng phảng phất cùng thượng tuyết kiếm triệt để hòa làm một thể, lấy một giọt tinh huyết làm đại giá, mang theo một đi không trở lại, cùng địch giai vong thảm liệt khí thế, lấy siêu việt trước đó bất kỳ lần nào tốc độ, hướng linh cương công tới. Thượng tuyết kiếm những nơi đi qua, hết thảy tồn tại, vô luận là vật chất hay là năng lượng, tựa hồ cũng muốn tại cái này trùng cực hàn ý bên dưới đông kết, tăng giá, tăng giá. Linh cương nghe lời của sư tỷ, nhìn xem cái kia quyết tử một kích giống như khủng bố kiếm chiêu, biết đây là một kích cuối cùng. Trên mặt hắn chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra thoải mái lâm ly, bá khí mười phần dáng tươi cười. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng lên bị hàn ý ăn mòn có chút cứng ngắc thân thể, đem trong miệng còn sót lại máu tươi nuốt xuống, giống to, sư tỷ ba kiếm, lăng lệ tuyệt luân, sư đệ ta đã tiếp hai kiếm, cuối cùng này một kiếm, sư đệ cũng khi toàn lực ứng phó. Sư tỷ, xin mời tiếp ta thương thứ ba. Quanh người hắn nguyên bản có chút hề bại khí tức, như là hồi quang phản chiếu giống như, đột nhiên lần nữa tăng gọn. Thương này tên là Long Ngâm. Hắn vừa dứt lời, trong tay Lâm Viên thương run rẩy kịch liệt, phát ra trận trận không còn là khét đều, mà là réo rắt sục sôi, thẳng lên cựu tiêu tiếng Long Ngâm. Thanh âm kia xuyên kim liệt thạch, ẩn chứa uy nghiêm vô thượng cùng lực lượng, phản phất thật sự có một đầu bị giam cầm tự long, tại trong thương ngủ say vạn cổ, giờ phút này rốt cục thức tỉnh, gào thét muốn ra, giống như là tại hướng thiên địa tuyên cáo, chư quân lại nghe Long Ngâm. Linh cương cả người phản phất hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, lại như là cái kia thức tỉnh cự long chi hồn phụ thể, mang theo quân lâm thiên hạ, quét ngang bát hoang khí thế vô địch, nghịch cái kia băng tuyết tan giá tịch diệt kiếm quang, kiên quyết phóng đi. Lâm Viên thương không còn là đơn giản đâm tới, mà là phảng phất hóa thành cự long bản thân, thân thương chính là thân rồng, mũi thương chính là đầu rồng, lôi cuốn lấy thẳng tiến không lùi, phá toái hư không ý chí, mang theo vang vọng hoàn vũ tiếng long âm, thẳng bức linh giao mà đi. Hai năm này nhẹ đệ tử, thật sự không tệ. Trên đài cao, có tông chủ nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Tốt một cái long âm thương, tốt một cái băng tuyết tan giá. Trận chiến này vô luận thắng bại, hai người đều là nhân kiệt. Các đại tông môn các cao tầng giờ phút này cũng không khỏi âm thầm gọi tốt, triệt để bị tin phục. Trên trận tỷ thí đạo kiếm tông hai người rõ ràng vẫn chỉ là trúc cơ trùng kỳ thực lực, vậy mà lúc này chỗ cho thấy ý cảnh va chạm, sát chiêu uy lực cùng phần kia thấy chết không sờn chiến ý, dĩ nhiên đã có thể so sánh, thậm chí siêu việt rất nhiều thiên nhân chi cảnh tu sĩ. Vương Mục Giã ánh mắt lấp lóe, trong lòng ước định lần nữa thượng điều, cái này đạo kiếm tông truyền thừa tuyệt đối không đơn giản. Hai người này đã có Phượng Ngô Châu đỉnh tiêm thiên tiêu chi tư. Dưới trận đám người sợ hãi thán phục, không cách nào cải biến trên trận va chạm kết quả. Linh giao kiếm thứ ba băng tuyết tan giã mang theo tịch diệt vạn vật trung cực hàn ý, cùng linh cương thương thứ ba long ngâm cái tia phảng phất có thể giống lạc tinh thần bảng bạc long uy, tại vô số đạo khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, như là hai viên sao băng ở vang đụng nhau. Ầm ầm long, lần này tiếng nổ mạnh, siêu việt trước đó tổng cộng. Phảng phất cửu thiên kinh lôi ở bên thai nổ vang. Toàn bộ đăng thiên thành tựa hồ cũng vì thế mà chấn động. Trên lôi đài phòng hộ lồng ánh sáng, tại tiếp xúc đến cái này hai cỗ cực hạn lực lượng va chạm dư ba lúc, như là giấy bình thường, trong nháy mắt hiện đầy vết rách, sau đó tại một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, triệt để băng tán, hóa thành đầy trời điểm sáng. Năng lượng cùng bạo phong bạo đã mất đi trói buộc, như là ngựa hoang mất cương, hướng bốn phía quét sạch ra. Cách gần đó một chút tu sĩ, thậm chí bị cố khí lãng này đẩy đến liên tục lùi lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Và chạm trung tâm, bị đâm mục đích quang mang cùng hỗn loạn năng lượng bao phủ, trong lúc nhất thời thấy không rõ tình huống nội bộ. Toàn bộ hội trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này thảm liệt mà đặc sắc cuối cùng quyết đấu rung động phải nói không ra nói đến. Ai có thể nghĩ tới, một trận trong tông môn chiến, vậy mà lại đánh tới tình trạng như thế, hai người cơ hồ đều là lấy mệnh tương bác, át chủ bài ra hết, cho đến song song trọng thương. Sư đệ đa tạ. Linh giao môi anh đào khẽ mở, là cuộc tỷ thí này vẽ xuống dấu chấm tròn. Sư tỷ hay là ngươi càng hơn một bậc. Sư đệ thua, thua tâm phục khẩu phục.